Chương 209, náo kịch. A Viễn cùng A Nhu liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Mụ hắn thật, một ngày đều không yên tĩnh. Hề Thiền một mực thả ra thần thức, tự nhiên biết có người đến tiểu viện. Thế nhưng nhìn thấy một đoàn người đều hung thần ác sát, hoặc là một mặt cay nghiệt, liền biết kẻ đến không thiện. Nương, A Viễn bất đắc dĩ hô, hôm qua mới cho nàng đưa bạc, hôm nay lại làm sao? Không phải hắn làm nhi tử không tôn kính, thực sự là mụ hắn rất quá đáng. Người đó là biểu tình gì, lao nương tới một cái nhà người đều không thể lấy, chưa từng thấy như thế mất lương tâm. A Viễn nương khí giận giống to, thổ mạn hành phi. Đúng nha. Đại ca, người đó là biểu tình gì, là ghét bỏ ta nương vẫn là sao thế? A Viễn nương sau lưng, một cái xấu xí nam tử con mắt lăn lộc cục chuyện. Ngậm miệng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đối đầu mụ hắn hắn đến tôn kính, có thể cái này đệ đệ, hắn không cần thiết khách khí với hắn. Ngươi. Xấu xí nam tử bị dọa nhảy dựng, không cam lòng ngậm miệng lại. Thế nào? Lão nhị nói không đúng sao? Ngươi bằng cái gì giống hắn, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này nương? Ta nhìn ngươi hồn đều bị cái này không muốn mặt hồ ly tinh câu đi. A Viễn nương nói xong, còn đoán hận liếc xéo A Nhu liếc mắt. A Nhu thân thể run lên, mặc dù lời này nàng nghe qua rất nhiều lần, có thể mỗi một khắc đều để nàng toàn thân phát run. Nương, ngươi nói cái gì? Nàng là ta cưới hỏi đàng hoàng nương tử, không phải cái gì hồ ly tinh, mời ngài không nên nói nữa loại này nói chuyện không đâu lời nói. A Viễn bình tĩnh nhìn qua mụ hắn, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Một bộ ngươi nói lời như vậy nữa, ta liền sẽ không khách khí, càng sẽ không nhận nét mặt của ngươi. A Viễn nương ngơ ngẩn. Đại ca. Ngậm miệng. Lan, đối đầu đệ đệ cùng đệ tức, hắn liền sẽ không khách khí như thế. Phụ nhân một nghẹn. Sợ hãi ngậm miệng, chỉ là một mặt lên án nhìn chằm chằm A Viễn. Hề Thiền khỏe miệng giật một cái. Đại tỷ, ngươi không phải A Viễn đệ tức sao? Ngươi cái này một mặt A Viễn phụ nét mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? A Nhu cũng rất im lặng. Cái này đệ tức nàng thật cảm thấy não không bình thường, mặc dù lúc trước bà nói qua để nàng gả cho A Viễn lời nói, thế nhưng không có hạ quyết định, tự nhiên không làm được mấy. Nàng cũng đều gả cho A Viễn đệ đệ, làm sao mỗi lần đều là cái ánh mắt này? Thực sự là khó chịu người. A, ngươi còn dám giống nương ngươi, nàng không phải hồ ly tinh là cái gì? A. Nàng để ngươi lục thân không nhận, liền nương cũng không biết hiếu kính, chính là không muốn mặt, không muốn mặt, tiện nhân. Không dưới trứng gà mái. A Viễn nương sắc nhọn chửi rủa, cái gì khó nghe từ đều hướng A Nhu trên thân phun. Bà, ngươi là tướng công mẫu thân, cho nên ta tôn trọng ngươi. Ngậm miệng, ta cùng nhi tử ta nói chuyện, nơi nào có phần người trên miệng. A Viễn nương hung thần ác sát để A Nhu ngậm miệng. A Viễn nương giống xong còn không hả giận, ba đạp hố nước tiến lên. Đẩy ra A Nhu. Nương tử, A Viễn muốn rách cả mí mắt. A Nhu tỷ, A Viễn không nghĩ tới mụ hắn sẽ độc thủ, chính mình đứng đến có chút xa, mắt thấy A Nhu liền bị đẩy tới trên mặt đất. Đương nhiên, Hề Thiền từ phòng bếp bay ra ngoài, một cái đỡ lấy A Nhu, đồng thời mang theo nàng cách xa mấy người bên cạnh. Nhìn thấy A Nhu không có việc gì, A Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi có biết hay không A Nhu mang thai, ngươi còn đẩy nàng, ta vẫn cho rằng ngươi đem ta nuôi lớn không dễ dàng, cho nên một mực nhường nhịn ngươi, một năm bốn mùa, các loại tiết khí, quà tặng trong ngày lễ cùng bạc ta chưa từng do dự hơn phân nửa phân. A Nhu từ khi theo ta, ăn ngươi bao nhiêu khổ, có thể nàng chưa từng có phản nàn qua, có thể ngươi đây. Được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết thu lại. Phận không thể ăn chúng ta máu, uống thịt của chúng ta. A Viễn viền mắt phiếm hồng. Nếu không có đi qua tá túc cô nương, nương tử hắn còn có thể hào hào đứng tại cái này sao? Chương 210, đoạn tuyệt quan hệ. A Viễn nương kinh ngạc nhìn qua A Viễn, há hốc mồm, không nói ra lời nói. A Viễn chưa từng có như thế lạnh giá vô tình cùng nàng nói chuyện qua. Nương tử, người không sao chứ? A Viễn cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy A Nhu. Mới vừa mới mưa, viện tử bên trong tràn đầy hố nước cùng chất nước đường đất. Không có việc gì, may mắn Hề Thiền đỡ ta. A Nhu vui mừng vỗ ngực. Cảm ơn Hề Thiền cô nương. Cảm ơn. A Viễn cảm kích nhìn Hề Thiền. Không ngại. Đây là hẳn là. Nàng một mực chú ý A Nhu, nếu không phải sợ hù dọa bọn họ, một cái tiểu thuật pháp liền có thể xong. Hề Thiền cô nương tốt, tiểu sinh cái này mái hiên hữu lễ. Vừa mới đi vào, một mực không nói chuyện đứng ở một bên nam tử trẻ tuổi ngượng ngùng đối với Hề Thiền hành lễ. Hề Thiền, ngươi là ai a? Tay con mắt. Con nhỏ xinh, nhìn ngươi cái kia không an phận ánh mắt liền buồn nôn. Hề Thiền không để ý tới bị kinh sợ cái kia toàn ra. A Viễn tỷ phu, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ta tự mình tới. A Viễn xua tay, chỉ có chính hắn động thủ, bọn họ ký ức mới sẽ khắc sâu. Không phải vậy lần sau sợ rằng sẽ còn lại phạm lần nữa. Cái kia tốt. Hề Thiền cũng không bắt buộc, A Viễn xem xét chính là có đảm đương nam nhân. Hắn hẳn là sẽ xử lý tốt. Sau đó nàng liền mang theo A Nhu trở về nhà bên trong xảo xảo giờ phút này sợ hai nút ở dưới đáy bàn. Xảo xảo không sợ, mau ra đây. Xảo xảo, nương tại, mau ra đây, đến nương nơi này tới. A Nhu đau lòng dỗ dành xảo xảo, mỗi lần chỉ cần cái kia một nhà đến ồn ào, xảo xảo đều sẽ hoảng sợ. Nương, xảo xảo oa một tiếng khóc lên. Không sợ, không sợ. Nương tại. A Nhu ôm xảo xảo, đau lòng vỗ lưng của nàng. Xảo xảo khóc liền ngủ. Hề Thiền, hôm nay nhờ có ngươi tại. A Nhu đem xảo xảo thả ngủ, vui mừng sờ lấy bụng của mình. Đây là nàng thật vất vả mới trông hài tử. A Nhu tỷ không cần khách khí, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nương tử, ngươi có chuyện gì? A Viễn đuổi mụ hắn về sau, tranh thủ thời gian trở lại trong phòng. Không có, rất tốt, không cần lo lắng. Nương bọn họ đi rồi sao? Vậy liền tốt, đi, về sau bọn họ sẽ không còn tới quấy rầy chúng ta, yên tâm đi. Hắn dùng chút thủ đoạn, cùng hai cái huynh đệ đoạn tuyệt quan hệ. Đến mức lao nương, nên phụ dưỡng còn phải phụ dưỡng, hắn không phải nhận tâm như vậy người. Nhưng nếu phải có bao nhiêu tận tâm, cũng không có khả năng. Dù sao hắn sẽ tận làm nhi tử bản phận, dư thừa cũng sẽ không có. Nếu như không có cái kia hai huynh đệ, mụ hắn cũng sẽ không có nhiều như thế yêu tiêu thân.
Tốt, ta đi làm cơm, chậm trễ khoảng thời gian này, chắc hẳn Hề Thiện đã sớm nói bụng.
A Nhu cũng không có hỏi hắn xử lý như thế nào, nàng tin tưởng hắn.
Không có việc gì, ta đi làm.
Ngươi mang bầu, làm sao có thể nhiều động?
Tại A Viễn trong lòng, căn bản không có quân tử tránh xa nhà bếp thuyết pháp.
Không cần, ta đều làm tốt.
Hề Thiện buồn cười nhìn xem các nàng giằng co.
Đồ ăn nàng vừa rồi đều làm tốt.
A, làm tốt.
Làm sao có thể để ngươi động thủ đâu?
Ngươi là khách nhân.
A Nhu kinh ngạc, vừa rồi nàng cho phép Hề Thiện đi phòng bếp, là nghĩ đến cùng nàng trò chuyện.
Không nghĩ tới chậm trễ một cái, nàng cơm đều làm tốt.
Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần các ngươi không trách ta nhiều chuyện liền tốt.
Đây đều là thuận tay mà làm sự tình.
Làm sao lại như vậy?
Cảm ơn ngươi còn không kịp đâu, vậy ta liền không khách khí với ngươi, chúng ta ăn cơm đi.
A Nhu nói xong liền muốn đi bưng thức ăn.
Nương tử, ta đi, ngươi cùng Hề Thiện cô nương ngồi.
A Viễn tay mắt lanh lẹ ngăn cản nàng.
Tốt,
ngươi đi.
A Nhu cũng không cùng hắn tranh, lôi kéo Hề Thiện ngồi đến trước bàn cơm.
Ăn nhiều một chút, Hề Thiện.
A Nhu dùng một đôi sạch sẽ đũa cho Hề Thiện gắp thức ăn.
Chương 211, nhãn hiệu lại hiện.
Đều là nông gia đồ ăn, cũng không biết ngươi ăn đến quen không.
A Nhu mang trên mặt tay nấy.
Ăn đến quen, rất tốt.
Hề Thiện cũng không ngại, cơm rau dưa cùng sơn hào hải vị khay ngọc, ở trong mắt nàng đều như thế.
Nàng cũng không phải là nặng như vậy khẩu dụng.
Đúng rồi, A Nhu tỷ, ngươi muốn nhiều chú ý, lần này ngươi mang chính là song sinh thai, trong bụng có hai cái.
Hề Thiện đặc biệt nhắc nhở bọn họ, liền sợ bọn họ chủ quan.
Song sinh.
Nghe vậy, phản ứng lớn nhất lại là A Viễn, sắc mặt hắn trắng bệch, gấp gáp nhìn chằm chằm nhà mình nương tử.
Làm sao vậy?
Hề Thiện không biết, cái này không phải là cao hứng sự tình sao?
A Nhu đầu tiên là trấn an hướng A Viễn cười cười, mới mở miệng, hàng xóm tiền tẩu tử chính là sinh song sinh thai lúc khó sinh, mới đi, A Viễn lo lắng ta.
Nương tử, A Viễn tranh thủ thời gian ngăn cản, liền sợ nàng nói cái gì điểm xấu lời nói.
Hề Thiện hiểu rõ, nguyên lai là dạng này.
Thả xuống bát đũa, Hề Thiện lấy ra một cái bình ngọc, đây là viên thuốc, nếu như đến lúc đó tình huống không tốt, liền đem cái này cho A Nhu tỷ ăn, yên tâm, sẽ không có bất luận cái gì di chứng.
Hề Thiện còn đặc biệt bổ sung một câu.
Đây là nàng bình thường luyện chơi đan dược, đan thư truyền thừa bên trong, phàm nhân cũng có thể dùng, không nghĩ tới lại có đất dụng võ.
Thật sao?
A Viễn hết sức vui mừng.
Ân,
cảm ơn ngươi, Hề Thiện.
A Nhu cảm động nói, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng.
Hiện tại yên tâm không ít.
Dạng này Hề Thiện cô nương.
Đúng.
Nói xong, A Viễn thả xuống bát đũa, hấp tấp chạy đến trong phòng.
Cái này A Viễn.
A Nhu bất đắc dĩ,
hy vọng Hề Thiện đừng nên trách.
Hề Thiện cười cười, bày tỏ không ngại.
Hề Thiện cô nương, cái này cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ, đây là nhà ta vật chân quý nhất.
A Viễn cầm một cái bao bố nhỏ đi ra,
cẩn thận từng ly từng tí mở ra.
Bao hết rất nhiều tầng, nhìn ra được hắn rất quý trọng.
Đây là
nhãn hiệu.
Hề Thiện trừng to mắt, làm sao nơi này cũng có một khối nhãn hiệu?
Tấm bảng này đến tột cùng có bao nhiêu khối?
Nàng tại Vân Mộc Chi xâm được một khối, Lạc Vũ Đại Lục Yến Khinh Vân cái kia được một khối, Phong Cẩn Tu cho nàng một khối.
Tính lên khối này, đều có 4 khối.
Hề Thiện thích.
Vậy liền tốt, ta còn sợ ngươi không thích, cái này mảnh gỗ một mực đem cái này nhãn hiệu xem như bà bối, kỳ thật cũng chính là một khối cái gì cũng làm không được thứ đồ nát.
Bắt đầu A Viễn lấy ra lúc nàng còn trách cứ hắn,
không nghĩ tới Hề Thiện mà lại thích.
Ta thích, cảm ơn A Nhu tỷ cùng tỷ phu.
Nàng có dự cảm, tấm bảng này nàng có tác dụng lớn.
Không cần, ngươi giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, là chúng ta nên cảm ơn ngươi mới đúng.
A Viễn đem ngọc bài thả tới Hề Thiện trước mặt.
Lễ vật này đưa đúng rồi.
Hề Thiện không nói chuyện, lại tính toán đi thời điểm cho bọn họ một chút có thể dùng đan dược và pháp khí phòng thân.
Buổi chiều,
Hề Thiện ngồi xếp bằng trong phòng, đem trong vòng tay chứa đồ nhãn hiệu toàn bộ lấy ra,
đặt chung một chỗ.
Trước đây chỉ có một khối lúc nàng không có cảm giác gì, có thể theo nhãn hiệu gia tăng, trong nội tâm nàng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt.
Cái này tựa hồ là một nơi nào đó chìa khóa,
cũng không biết nó đến tột cùng có bao nhiêu khối, lại là dùng như thế nào.
Hề Thiện thử đem 4 khối nhãn hiệu hợp lại, dựa theo trên bảng hiệu đường vân.
Hả?
Đây là
trận pháp.
Tấm bảng này bên trên đường vân tựa hồ là trận pháp cầu đường cong, đây chẳng lẽ là trận pháp truyền thừa chi địa chìa khóa?
Hẳn là không đúng.
Nhãn hiệu bên trong không có bất kỳ cái gì trận pháp khí tức, nếu như là trận pháp truyền thừa chìa khóa, hẳn là có trận văn ba động mới đúng.
Hề Thiện trăm mối vẫn không có cách giải.
Mà thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy rõ ràng.
Hiện tại cũng không biết.
Tấm bảng này nên là cùng nàng hữu duyên, chính mình chờ lấy liền tốt.
Chương 212, rời đi.
Dưỡng thẳng ngày.
Ánh nắng tươi sáng, gió mát nhẹ nhẹ.
Hề Thiện đưa ra cáo tử, A Nhu tỷ, ta phải đi, đà tạ thu lưu.
Không lưu thêm một ngày sao?
Không được, ta còn có việc.
Tốt, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.
A Nhu cũng không bắt buộc, Hề Thiện xem xét liền không phải là thuộc về tiểu sơn thôn người.
Nói không chừng nàng vẫn là đến nhân gian lịch luyện tiểu tiên nữ đây.
Đúng rồi, đây là đưa các ngươi lễ vật mấy cái bình ngọc. Hề Thiện đều tỉ mỉ dán nhãn hiệu.
Một nhà ba người đều đưa pháp khí.
Xào xào, đem tay cho A Di.
Hề Thiện dỗ dành xào xào.
Xào xào vươn tay phía sau.
Hề Thiện nhẹ nhàng tại trên ngón tay của nàng một đâm, tại một cái vòng tay bên trên nhỏ một giọt máu.
Vòng tay nháy mắt thu nhỏ, bộ đến xào xào trên tay.
Hề Thiện, đây là.
A Viễn cùng A Nhu mặc dù không thể tu luyện, nhưng bọn hắn cũng từng đi xa nhà, biết tu tiên sự tình.
Đây là phòng ngự pháp khí, có thể bảo vệ xào xào.
Đây là cho các ngươi, đây là cho hai cái không có sinh ra tiểu gia hỏa chuẩn bị.
Hề Thiện không những chuẩn bị đầy đủ,
còn tỉ mỉ ở phía trên bố trí trận pháp, để pháp khí thoạt nhìn rất bình thường.
Chỉ có kim đan trở lên tu sĩ mới có thể nhìn thấu trận pháp này.
Nhưng nếu như là tu sĩ kim đan, cũng sẽ không quan tâm cái này pháp khí. Đồng thời tu sĩ cũng có quy định, không thể đối phạm nhân vận dụng pháp thuật. Cho nên Hề Thiện rất yên tâm. Cái này rất chân quý, chúng ta không thể thu. A Viễn cùng A Nhu tranh thủ thời gian cự tuyệt. Không có việc gì, các ngươi tặng cho ta nhãn hiệu với ta mà nói rất trọng yếu. Hề Thiện không nói lời gì đem pháp khí để bọn họ nhận chủ. Trong lòng hai người vẫn là băn khoăn. Hề Thiện lại cứu A Nhu, bọn họ làm sao có thể chịu nàng nhiều như thế ân huệ. A Nhu tỷ, các ngươi bảo trọng. Nói xong Hề Thiện liền đi, không cho bọn hắn lại nói cơ hội. Ra thôn về sau, Hề Thiện liền vận lên huyễn ảnh tiên tung phi hành. Thiện Thiện, ngươi ở đâu? Một năm sau nội môn thi đấu phải nhớ kỹ đuổi trở về. Đang chuẩn bị tại trung vực dạo chơi, Hề Thiện nhận đến Dạ Kình đưa tin phủ. Nội môn thi đấu. Hề Thiện nhớ lại một cái, hình như Linh Hư Tông nội môn thi đấu đúng là một năm sau. May mắn sư phụ nhắc nhở nàng, không phải vậy nàng xác định vững chắc sẽ quên. Một năm, thời gian hẳn là không đủ. Hề Thiện lẩm bẩm nói. Nàng trước ngồi truyền tống trận đi đông ngược lại tính toán sau. Nếu như dùng linh lực phi hành, nàng có thể muốn 7-8 năm mới có thể trở lại Linh Hư Tông. Nửa năm sau, Hề Thiện cuối cùng chằn chọc về tới Linh Hư Thành. Lúc đầu tìm truyền tống trận không cần nửa năm, trên đường nàng phát hiện một gốc ngàn năm linh dược, trong 3 tháng. Gốc kia linh dược để Tiểu Thiên khôi phục không ít. Thần phạt chi kiếm vốn là theo nàng thực lực tấn thăng đến huyền giai thượng phẩm. Có thể Tiểu Thiên ngủ say phía sau rơi đến trung phẩm. Hiện tại cũng khôi phục. Minh sư muội, vừa mới vào thành liền gặp cung tốc dạ. Hề Thiện im lặng, đây là cái quỷ gì duyên phận? Thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng nhìn lầm. Hắn còn tưởng rằng Minh sư muội rơi vào vết nứt không gian phía sau sẽ giữ nhiều lành ít. Xin nhờ sư phụ đi Dạ Kình tôn giả cái kia tìm hiểu, biết nàng không có nguy hiểm tính mạng về sau, chính mình vẫn đang chờ nàng trở về. Nào biết, nàng trở về lúc, chính mình sẽ bị vây ở bí cảnh bên trong. Bỏ qua không sai biệt lắm một năm, mới cùng nàng gặp nhau. Ân, có việc? Hề Thiện nhàn nhạt hỏi thăm. Không có, chính là nhìn thấy Minh sư muội rất cao hứng. Cung Túc Dạ xem nhẹ Hề Thiện mặt lạnh. Dù sao hắn cũng đã quen. Hề Thiện, ta gặp được ngươi không cao hứng, còn có, mời ngươi đem ánh mắt thu lại. Ngày mai Ngọc Hoa Các có một tràng đấu giá hội, Minh sư muội muốn đi sao? Cung Túc Dạ cảm thấy, Hề Thiện nhất định sẽ đối đấu giá hội cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Hề Thiện ánh mắt sáng lên. Lần đấu giá hội này cần thư mời. Cung Túc Dạ vội vàng mở miệng. Không cần, đa tạ cung sư huynh. Hề Thiện ngăn lại hắn muốn nói ra tới. Ngọc Hoa Các nàng vừa vặn có khách quý bảy. Chương 213, ngẫu nhiên gặp. Sau đó, Hề Thiện quay người đi đến Linh Thiện lâu, trước mắt bao người, Cung Túc Dạ cũng muốn mặt mũi, sẽ không cưỡng ép ngăn lại nàng. Cung Túc Dạ nhìn xem đi xa Hề Thiện, sắc mặt hơi đổi, không đổi là khỏe miệng tình thế bắt buộc mỉm cười. Trưởng quỹ, một gian phòng hảo hạng. Hề Thiện gõ văn quầy. Ngượng ngùng, không có rảnh gian phòng. Trưởng quỹ một mặt tay nấy. Lúc đầu Linh Thiện lâu gian phòng liền quý hiếm, hiện tại Ngọc Hoa Các lại muốn cử hành đấu giá hội. Ngày hôm qua liền không có thừa lại gian phòng. Hề Thiện gật đầu, trong dự liệu, nàng chỉ là nghĩ đến thử thời vận. Muội tử, chờ một chút. Hề Thiện vừa mới chuyển thân liền nghe đến phía sau có người đang kêu. Nhưng cho rằng không phải gọi mình liền không có quản. Hề Thiện muội tử. Hề Thiện hoài nghi xoay người, thật đúng là gọi nàng a. Hàn đại ca. Hề Thiện kinh ngạc, nàng liền nói làm sao âm thanh có chút quen thuộc, nguyên lai là Hàn Tây Trúc. Là ta, vừa mới nhìn thấy ngươi còn không dám nhận. Nhiều năm không thấy, muội tử biến hóa thật lớn. Đại ca đều nhanh không nhận ra. Hàn Tây Trúc đi đến Hề Thiện trước mặt cười nói. Hề Thiện tâm tình cũng rất tốt, Hàn Tây Trúc là nàng nhận ra cái thứ nhất đại ca, còn đưa nàng thanh thứ nhất linh kiếm đây. Hàn đại ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn ngược lại là không có thay đổi gì, chính là nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt lắm đọng. Rất tốt. Đi, đại ca mời ngươi ăn cơm. Hàn Tây Trúc hảo sảng kêu lên Hề Thiện. Tốt. Lưu Thúc, cho Hề Thiện muội tử an bài một cái viện, về sau đều cho nàng giữ lại. Hàn Tây Trúc phân phó trên quầy trưởng quỹ. Được rồi, công tử. Lưu Thúc cung kính trả lời. Hàn đại ca. Hề Thiện dừng lại. Đi, đi lên lại nói. Hàn Tây ở phía trước dẫn đường. Hề Thiện gật đầu, trong lòng cũng có chút minh ngộ. Đến, muội tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hoa Tử Kỳ, hảo huynh đệ của ta, Tử Kỳ, đây là ta nhận thức muội tử, Minh Hề Thiện. Trên lầu trong bao xương, ngoại trừ Hàn Tây Trúc, còn có một nam một nữ. Vị này là Hồng Tư Nhiên. Hàn Tây Trúc trong lúc nhất thời không biết làm sao giới thiệu Hồng Tư Nhiên, dù sao bọn họ cũng không phải rất quen. Hề Thiện muội tử tốt, ngươi cũng có thể gọi ta Hoa đại ca. Hoa Tử Kỳ phong lưu cho Hề Thiện liếc mắt đưa tình. Hề Thiện không nhìn hắn trêu chọc ánh mắt, ngươi tốt. Hề Thiện muội muội tốt. Hồng Tư Nhiên cười đến rất thận trọng. Ngươi tốt. Cảm nhận được nàng đối với chính mình không thích, Hề Thiện cũng không có mắt nhìn thẳng nàng. Nữ nhân này cùng cái kia Hồng Diệp Nhiên khẳng định là người một nhà. Cũng là kỳ quái. Lần thứ nhất gặp mặt nàng liền đối với chính mình biểu hiện rất không thích, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là từ trường không cùng? Ngươi đứng đắn một điểm, không muốn hù dọa muội tử ta. Hàn Tây Trúc cho Hoa Tử Kỳ một quyền. Thế mà đem bộ kia dùng đến hắn muội tử trên thân, chán sống rồi. Ai bảo ngươi có một cái khuynh thành tuyệt sắc muội tử? Hoa Tử Kỳ nói chuyện, ánh mắt lại một mực hướng Hề Thiện trên thân nghiêng mắt nhìn. Hề Thiện bình tĩnh không nhìn. Hàn đại ca, cái này Linh Thiện lâu. Đúng, Linh Thiện lâu cùng Linh Bảo lâu đều là Hàn gia, lần trước ta đặt ở phường thị khách quý bài ngươi không có cầm tới sao? Hắn cho nàng khách quý bài chính là nói cho nàng thân phận ý tứ. Mẹ. Hề Thiện dừng lại. Nàng thật nhiều năm không có đi qua Linh Hư Tông chân núi phường thị. Tốt a. Hàn Tây Trúc đúng bay, cái này ngươi thu, về sau chỉ cần có Linh Thiện lâu cùng Linh Bảo lâu địa phương đều có thể dùng. Hắn cho là Hàn gia cấp thứ 2 khách quý bài, cũng là trong tay hắn đẳng cấp cao nhất. Đến mức cấp 1 khách quý lệnh, muốn Hàn gia gia chủ mới có thể phát. Cảm ơn Hàn đại ca. Hề Thiện cũng không có khách khí với hắn. Nàng vui và cần. Nhìn thấy Hàn Tây Trúc đang lúc nói chuyện liền đem cấp 2 khách quý khiến đưa ra ngoài, Hồng Tư Nhiên ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Bọn họ nhận biết lâu như vậy, Hàn Tây Trúc đều không có đưa qua chính mình một khối. Nữ nhân này dựa vào cái gì có thể được đến hắn mắt xanh, còn không phải ỷ vào cái kia một bộ da túi. Chương 214, Hoa Tử Kỳ. Cảm nhận được bên cạnh càng ngày càng rõ ràng ánh mắt, Hề Thiển đột nhiên quay đầu. Cùng Hồng Tư Nhiên ánh mắt đối đầu, Hề Thiển động tác rất nhanh, nàng không kịp thu hồi trong mắt ác ý, bị Hề Thiển nhìn vừa vặn. Hề Thiển lạnh lạnh nhìn xem nàng. Hồng Tư Nhiên dùng mình một cái, sợ hãi thu hồi ánh mắt. Trong lòng lại càng không cam lòng. Đúng rồi muội tử, ngươi tại Linh Hư Tông, hẳn phải biết Hàn Dạ Vũ đi. Hàn Tây Trúc đột nhiên nhớ tới nhà mình lão tỷ cũng tại Linh Hư Tông. Bằng nàng người kia gào to hô tính tình, tại Linh Hư Tông khẳng định rất nổi danh. Nàng là sư tỷ ta. Hề Thiển im lặng, Hàn Tây Trúc, Hàn Dạ Vũ, cái này nghe xong chính là người một nhà a. Nàng tâm là lớn bao nhiêu, một mực không có kịp phản ứng. Hàn Tây Trúc, nàng là ngươi. Tỷ tỷ, hẳn là tỷ đi. Nếu như là muội muội, cái kia Hàn đại ca thiên phú cũng quá. Sai lầm sai lầm. Ân, nàng là tỷ ta. Lớn mấy chục tuổi thân tỷ. Hàn Dạ Vũ, nổ nước bọt lão nương. Ngứa ra. Hả? Vậy ngươi sư phụ chính là Dạ Kình Tôn giả? Hàn Dạ Vũ mở to hai mắt, thì hắn bay chính là Dạ Kình Tôn giả. Đúng. Hề Thiển gật đầu. Chắc hẳn Hề Thiển muội tử chính là Dạ Kình Tôn giả tiểu đệ tử đi. Không nghĩ tới lọt vào khe hở không gian còn có thể trở về, lợi hại. Hoa Tử Kỳ nhíu mày, không đến 21 tuổi trúc cơ đỉnh phong, cái này thiên phú trên đại lục thật đúng là không ai bằng. Rơi vào khe hở không gian. Hàn Tây Trúc trừng to mắt. Hắn làm sao không biết? Không sao Hàn đại ca, ngoài ý muốn mà thôi. Hề Thiển nói đến hời hợt. Không nghĩ tới nàng rơi vào khe hở không gian sự tình Hoa Tử Kỳ cũng biết. Tử Kỳ. Hàn Tây Trúc hỏi thăm. Chính là. Hoa Tử Kỳ theo Hề Thiển rơi vào khe hở không gian bắt đầu nói lên, cương điệu nói một lần Tô gia cùng Thánh Khâm bọn họ chọn lấy tán tu liên minh sự tình. Hề Thiển im lặng. Chọn lấy tán tu liên minh không đơn thuần là vì nàng tốt sao? Đại lục bên trên cơ bản tất cả thế lực đều tham gia, đó là vì thanh lý ma tu. Nói đến tất cả mọi người là vì nàng báo thù giống như. Lúc ấy Dạ Kình Tôn giả vì tìm tiểu đồ đệ vết tích, đi trung vực Đông Phương gia tộc ngốc 3 tháng. Mãi đến xác định nàng bình yên vô sự mới rời khỏi trở về liền tốt. Chắc không được lúc ấy phong ấn thái nhất bí cảnh lúc Dạ Kình Tôn giả khoan thai tới chậm. Nguyên lai là đi tìm Hề Thiển muội tử tung tích. Hề Thiển trong lòng ấm áp, thật tốt. Như thế nhiều người đều lo lắng an nguy của nàng. Đúng rồi Hàn đại ca, ngày mai Ngọc Hoa Các có một tràng đấu giá hội phải không? Hề Thiển uống một ngụm linh trà. Không sai, người muốn đi. Cũng là, nếu như không đi lời nói nàng hôm nay hẳn là liền trực tiếp về Linh Hư Tông. Ân. Vừa vặn, chúng ta cùng một chỗ. Cũng tốt. Lúc đầu nàng nghĩ chính mình đi, đụng phải Hàn Tây Trúc, cùng đi cũng được. Ha ha, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Hoa Tử Kỳ chờ nửa ngày hai người đều không có mời hắn ý tứ, chỉ có chính mình mặt dạn mày dày gia nhập. Hề Thiển không nói chuyện, đem quyền chủ động giao cho Hàn Tây Trúc, đây là bằng hữu của hắn, chính hắn quyết định. Hề Thiển. Hàn Tây Trúc chủ yếu là sợ Hề Thiển không dễ chịu. Hề Thiển nhíu mày, không quan trọng. Vậy liên cùng một chỗ. Đa tạ Hề Thiển muội muội. Hoa Tử Kỳ cong môi mỉm cười. Hề Thiển im lặng, thật buồn nôn xưng hô, muội muội ca ca gì đó, Á Tử Kỳ ca ca, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ có tốt hay không? Hề Thiển dùng mình một cái này Hồng Tư Nhiên là cái quỷ gì, một câu nói làm cho lắp bắp, nàng đều nổi da gà. Khụ khụ. Hàn Tây Trúc nhìn thấy Hề Thiển phản ứng, che miệng ho nhẹ, trong mắt tiêu ý nhịn đều nhịn không được. Hồng tiểu thư vẫn là gọi ta danh tự đi. Hoa Tử Kỳ cũng có chút chịu không được. Làm sao trước đây không có phát hiện nàng nói chuyện? Như thế quái. Tử Kỳ. Hồng Tư Nhiên lã chã trực khóc nhìn xem Hoa Tử Kỳ. Chương 215, đấu giá hội. Lại lên án liếc mắt Hề Thiển liếc mắt. Hề Thiển, nàng trêu ai gẹo ai? Hoa Tử Kỳ. Hắn nói đến danh tự là tên đầy đủ hiểu không? Hàn Tây Trúc cũng im lặng ném cái ánh mắt cho Hoa Tử Kỳ, ra hiệu để chính hắn giải quyết. Tử Kỳ. Hồng Tư Nhiên phảng phất không cảm giác được bầu không khí cổ quái. Cùng đi. Hoa Tử Kỳ bất đắc dĩ. Hề Thiển nhíu mày, từ chối cho ý kiến, Hàn đại ca, ta đi nghỉ ngơi. Tốt, mau đi đi. Hề Thiển hướng Hoa Tử Kỳ nhẹ gật đầu, liền rời đi bao xương. Hồng Tư Nhiên rủ xuống mí mắt, che kín trong mắt căm hận, không muốn mặt tiện nhân, thế mà còn không nhìn nàng. Dưỡng thằng này. Hề Thiển từ đả tọa bên trong tỉnh lại, chỉnh lý tốt chính mình về sau, đi đến đại sảnh cùng Hàn Tây Trúc tụ lại. Muội tử, tới dùng đồ ăn sáng. Hàn Tây Trúc đặc biệt để Linh Thiện Lâu cho Hề Thiển làm một bàn ăn ngon. Hàn đại ca sớm. Hề Thiển ngồi đến Hàn Tây Trúc bên cạnh, bưng lên Hàn Tây Trúc cho nàng đựng một bát linh mễ cháo. Không sai. Hề Thiển ánh mắt sáng lên, mùi vị này so trước đây nàng ăn ngon không chỉ một lần. Hàn Tây Trúc bật cười, về sau đi Linh Thiện Lâu dùng ta cho ngươi khách quý khiến đều có. Đến, nếm thử cái này. Cái này tiểu linh cá tỷ hắn phi thường yêu thích. Hàn đại ca ngươi mau ăn. Nàng lúc đầu không nặng khẩu dục, có thể cái này Linh Thiện làm đến quá tốt rồi. Tốt. Hai người trực tiếp ăn xong rồi một bàn, Hề Thiển tâm tình thật tốt. Tây Trúc ca, ăn đồ ăn ngon thế mà không đợi chúng ta. Nghe đến ngọt ngào âm thanh, Hề Thiển nhếch lên khóe miệng lại rơi xuống. Phá hư tâm tình. Hàn Tây Trúc cười cười, đi thôi, Tử Kỳ lập tức ra hiệu Hề Thiển tiến lên. Hoa Tử Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo phía sau của bọn hắn. Hồng Tư Nhiên mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn là không cam lòng dậm chân một cái đi theo. Minh sư muội. Cung Túc Dạ âm thanh im bặt mà dừng. Hắn đặc biệt chờ ở cái này, chính là vì có thể cùng Minh sư muội cùng đi đấu giá hội. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy tìm đồng bạn. Hề Thiển đối hắn gật gật đầu, tất cả đều là bắt chuyện qua. Hàn Tây Trúc thấy nàng không có giới thiệu ý tứ cũng liền không hỏi nhiều, hẳn là quan hệ đồng dạng. Cung Túc Dạ nhìn xem mấy người bóng lưng, trong mắt đựng đầy không vui. Vị công tử này, Lan, Hồng Tư Nhiên nguyên bản đỏ bừng gò má biến thành xấu hổ đỏ lên. Cung Túc Dạ không vui, cái gì xấu đồ vật lại dám hướng trước người hắn gót. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy trong mắt nàng ghen ghét hắn minh sư muội, còn muốn hắn sắc mặt tốt. Cung Túc Dạ liếc nàng liếc mắt, đuổi kịp Hề Thiện cước bộ của bọn hắn. Hồng Tư Nhiên sắc mặt thay đổi không chừng, cuối cùng vẫn là đuổi theo. Hoa Tử Kỳ dư quang một mực quan sát đến các nàng, giờ phút này thấy nàng đuổi theo, châm chọc cười một tiếng, bất quá cũng không nói cái gì. Một đoàn người lên lầu hai bao xương, Cung Túc Dạ cũng là cao ngạo người, không có cứng rắn theo sau. Bất quá bọc của hắn mái hiên liền tại Hề Thiện mấy người bên cạnh. Trong bao xương, có chuyên môn thị nữ ngâm tốt linh trà, lại lên mấy loại hiếm thấy bánh ngọt, mới lui ra ngoài. Hả? Hề Thiện nhìn xem trong đại sảnh vừa mới tiến đến một đoàn người. Cố Lạc Tiêu, Mạc Hiên, Đường Yến, Giản Dị, thậm chí là Bạch Duẫn Xuyên cũng tại. Thật đúng là đúng dịp a. Bất quá mấy người là ngồi tại đại sảnh, lần này đấu giá hội quy mô rất lớn. Bao xương đều bị thế lực lớn hoặc là đại năng chia cắt, tự nhiên không có đến phiên bọn họ. Bất quá, Hề Thiện hai mắt nhắm lại, cái này Bạch Duẫn Xuyên tựa hồ đánh qua chủ ý của nàng. Cũng không biết hắn tuyệt vọng rồi không có, tuyệt vọng rồi tốt nhất, nếu như không có hết hy vọng. Làm sao? Có người quen biết. Hàn Tây Trúc thấy nàng nhìn chằm chằm vào đại sảnh, hiếu kỳ hỏi thăm. Ân, nhìn thấy mấy cái người quen. Cái kia Hề Thiện muội muội không mời bọn họ đến bao xương sao? Hồng Tư Nhiên một mặt ác ý chương 216, danh sách. Cái này bao xương cũng không phải là nàng mở, chắc hẳn nàng cũng không có mặt mời người khác. Nếu như nàng không mời, liền để Tử Kỳ cùng Tây Trúc ca nhìn nàng một cái bộ mặt thật. Hề Thiện im lặng, nàng thật bị buồn nôn đến, ngậm miệng. Nếu không ta không ngại tự mình động thủ. Trong thanh âm xen lẫn linh lực, lại mang uy thế, mặc dù nàng chỉ cao hơn Hồng Tư Nhiên cấp một, thế nhưng thực lực của nàng có thể mạnh hơn nàng nhiều, dùng tới thần nguyệt quyết cũng đủ nàng uống một bình. Hồng Tư Nhiên sắc mặt trắng bệch, thật là đau. Cái này một cái chớp mắt nàng chỉ cảm thấy đầu muốn nổ, loại đau này thâm nhập linh hồn. Hoa Tử Kỳ thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn Hề Thiện ánh mắt thay đổi đến trịnh trọng. Vừa mới cái này vừa uống, hắn cũng có cảm giác. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp nàng, chắc hẳn nàng biểu hiện ra thực lực muốn so bản thân thực lực thấp. Hề Thiện không để ý bọn hắn ý nghĩ, gặp Hồng Tư Nhiên trung thực về sau, nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng Hàn Tây Trúc nói chuyện. Hoan nên đại gia tới tham gia lần đấu giá hội này, cuộc bán đấu giá này từ Lao Phu chủ trì. Thời gian đến về sau, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đứng lên đài nói. Tu sĩ kim đan chủ trì, Ngọc Hoa các thủ bút thật lớn. Hề Thiện lắc đầu cảm thán. Đúng vậy a, bút tích xác thực rất lớn. Hàn Tây Trúc ý vị thâm trường liếc Hoa Tử Kỳ liếc mắt. Hoa Tử Kỳ cười cười không nói lời nào. Hề Thiện nhìn thấy Hàn Tây Trúc ánh mắt, đầu tiên là kỳ quái, lập tức cười rạng rỡ. Hoa Tử Kỳ, Ngọc Hoa các, lai lịch không nhỏ a. Hoa Tử Kỳ nhíu mày, dạng này liền đoán được. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, Mộc Linh Tinh, giá khởi điểm 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Hề Thiện nháy mắt hứng thú, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là linh tinh thạch, cái kia áp trục nên là cỡ nào bảo vật? Đúng rồi, Hàn đại ca, ta nhớ kỹ phòng đấu giá đều có đấu giá danh sách, đúng không? Là có. Ngươi xem một chút, thế nhưng lần này áp trục vật phẩm là bảo mật. Hàn Tây Trúc đưa tới một cái sách nhỏ. Bảo mật? Không thả ra đến có thể hấp dẫn đến người sao? Hề Thiện bày tỏ không hiểu. Huyễn Nhi các ngươi mấy cái nhìn xem, có cái gì muốn ta đập cho các ngươi? Lần trước đấu giá hội mấy người liền có cần. Tỷ tỷ, ta muốn thanh đằng quả, sóc nguyên quả còn có tử nguyệt hoa. Tiểu Thiên một điểm không khách khí, liên tiếp chỉ mấy cái. Tiểu Hề Thiện, ta muốn huyết viêm hoa xích huyết cũng điểm vật mình cần. Huyễn Nhi đâu? Ngày trước đều là Huyễn Nhi lên tiếng trước nhất. Nàng ngượng ngùng mở miệng. Tiểu Thiên nhất biết Huyễn Nhi. Vì cái gì? Hề Thiện nâng chán. Bởi vì nàng muốn linh thủy. Hề Thiện dừng lại, quả nhiên, sách cái cuối cùng là linh thủy. Liên xếp tại áp chụp vật phẩm phía trước một cái. Không có việc gì, chúng ta đập. Lần trước tại Thái Nhất bí cảnh, nàng phân không ít linh thạch. Bản thân mình tiền tiết kiệm liền nhiều. Sư tỷ cho, cha nương cho, còn có Tô gia cho, áp lực không lớn. Đa tạ tỷ tỷ. Huyễn Nhi ngượng ngùng, nàng mỗi ngày đều ăn rất nhiều linh thạch. Hiện tại lại muốn đập linh thủy, yêu cầu thực tế có chút cao. Không có việc gì. Về sau muốn cái gì nói thẳng, chúng ta không kém linh thạch. Cho dù kém, nàng sẽ nghĩ biện pháp. Ta đã biết tỷ tỷ. Cái này linh tinh người không cần sao? Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền muốn kết thúc, Hề Thiện tranh thủ thời gian mở miệng. Không muốn, hiện tại linh tinh đối ta vô dụng. Hề Thiện khẽ miệng giật một cái, tốt ta. Linh linh đều vô dụng, xác thực muốn linh thủy, cũng không biết về sau còn cần cái gì. Hề Thiện đột nhiên cảm thấy trên vai gánh có chút nặng. Tham ăn quỷ. Người mới tham ăn quỷ. Huyễn Nhi xù lông, thôi Tiểu Thiên, một ngày không nói nàng lại không được. Hề Thiện im lặng, lại bắt đầu. Muội tử có muốn sao? Hàn Tây Trúc thấy nàng nhìn hồi lâu sách. Có. Linh thạch đủ sao? Không đủ tại ta chỗ này cầm. Chương 217, huyết viêm hoa. Không có việc gì Hàn đại ca, ta có, hẳn là đủ. Hề Thiện đáy lòng hơi ấm. Tốt, không đủ lại cùng ta nói. Hàn Tây Trúc cũng không có cưỡng cầu. Rất nhanh, liền đến viên thanh đằng quả, giá khởi điểm 5000 hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng Hề Thiện dùng 1 vạn 1000 hạ phẩm linh thạch liền đập tới. Tiểu Thiên, cái này thanh đằng quả đối ngươi hữu dụng. Nàng thực tế không hiểu, vậy cũng là không lên cái gì chân quý linh dược a. Ta đang chuẩn bị cho ngươi cứ nói đi, đây không phải là thanh đằng quả, đây là thanh linh quả, mặc dù kém một chữ, có thể đẳng cấp tác dụng nhưng là cách biệt một trời, thanh linh quả là linh giới mới có đồ vật, cho nên khả năng đấu giá hội người không nhận ra được. Thì ra là thế. Thanh linh quả nàng là biết rõ, luyện chế hóa hình đan tài liệu một trong 10 phần chân quý. Hóa hình đan là yêu thú hóa thành nhân hình lúc sử dụng đan dược, cựu phẩm cao cấp. Phía dưới đấu giá là địa giai trung phẩm phòng ngự pháp khí, hộ thân trùng, giá khởi điểm 2000 trung phẩm linh thạch. 2100 khối trung phẩm linh thạch. 2.150 khối, 2.250 khối. Địa giai trung phẩm vẫn là có thật nhiều người tâm động, đặc biệt là trong nhà có tiểu bối người. Cuối cùng, hộ thân trung bị đại sảnh một vị tu sĩ kim đan lấy 5.700 khối trung phẩm linh thạch giá cả đập đi nha. Cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá là lục phẩm thanh linh đan đan phương, giá khởi điểm 10.000 trung phẩm linh thạch. Đan phương ngoại trừ luyện đan sư, những người khác cầm cũng vô dụng, mặc dù đấu giá ít người, thế nhưng luyện đan sư đều tương đối giàu có, cuối cùng giá sau cùng cũng không thấp. Hề Thiền ngược lại là không hứng thú. Nàng đan thư truyền thừa bên trong các loại đan phương đều có. Một mực đập tới thứ thập thất kiện vật phẩm, mới đến tiểu thiên cần sóc nguyên cỏ. Hề Thiền cũng không có do dự, hoa hơn 25.000 khối trung phẩm linh thạch đập xuống. Phía dưới đấu giá là 1.000 năm linh dược, huyết viêm hoa. Đấu giá sư tiếng nói chưa rơi, đại sảnh liền vang lên ầm ĩ khắp trốn. Huyết viêm hoa, 1.000 năm mở một lần huyết viêm hoa. Ta không nghe lầm chứ? Không có, ta cũng nghe đến. Chậc chậc, lần này áp chụp vật phẩm đến tột cùng là cái gì? Liền huyết viêm hoa loại này 1.000 năm linh dược đều chỉ xếp tại trung hậu vị trí. Đúng nha, ta càng ngày càng mong đợi. Không nói đại sảnh, chính là trong bao xương động tâm người cũng không phải số ít. Đại gia đối áp chụp vật phẩm lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Hề Thiền thì có chút bất đắc dĩ, những tiểu tử này muốn đồ vật một cái so một cái đáng chú ý, chờ chút để mắt tới nàng người khẳng định rất nhiều. Yên tĩnh, đấu giá sư hai tay để ép, chờ tất cả mọi người yên tĩnh âm thanh về sau. Huyết viêm hoa chân quý cùng tác dụng chắc hẳn mọi người đều biết, lão phu cũng không dài dòng, giá khởi điểm 30.000 trung phẩm linh thạch. Ta ra 30.500 khối trung phẩm linh thạch. Một cái hào sảng kim đan chân nhân nháy mắt tăng thêm 5.000 khối trung phẩm linh thạch. 37.000 khối, 40.000 khối. Đấu giá âm thanh nối liền không dứt, huyết viêm hoa là phụ trợ tu luyện linh dược, không có thuộc tính, chỉ cần là tu sĩ đều có thể sử dụng, cho nên đấu giá người là mặt khác vật phẩm đấu giá mấy lần. 56.000 khối Hề Thiền tình thế bắt buộc, ban đầu ở Thái Nhất Bí cảnh phân linh thạch cũng không ít, nàng căn bản không thiếu. Nàng vừa dứt lời, trong bao xương mấy người nhìn nàng ánh mắt đều không đúng. Đặc biệt là Hồng Tư Nhiên, ghen ghét đến con mắt đỏ lên, nàng làm sao sẽ có nhiều như vậy linh thạch? 6.000 khối. Mặt khác bao xương người cũng tham dự vào. 1.000 năm linh dược vốn là chân quý, huống chi là không có thuộc tính, không cần luyện dược sư. 10.000 trung phẩm linh thạch Hề Thiền bọn họ đối diện, 208 trong bao xương, một đạo lười biếng giọng nói nhàn nhạt vang lên. Rất nhiều tu sĩ đến hít sâu một hơi, đều bị bàn tay của hắn bút dọa, một cái liền tăng thêm 40.000 trung phẩm linh thạch. Chương 218, Tử Nguyệt Hoa. Hề Thiền cười nhạt, 11.000. Lần này liền Hàn Tây Trúc đều dừng lại, cho nàng một đạo bội phục ánh mắt. 12.000. 201 trong bao xương cũng là một nữ tử. 13.000. 208 bao xương tiếp tục tăng giá. 14.000, 15.000 mặt khác bao xương cũng không cam chịu yếu thế. Đại sảnh tu sĩ đều chết lặng, 1.000 thêm, được, bọn họ không thể chơi bảo. 16.000. 20.000. Hề Thiền sắc mặt chưa biến, nàng kiểm tra một hồi chính mình linh thạch, đây chỉ là mưa bụi. 25.000. 208 trong bao xương nguyên bản lười biếng âm thanh có chút nặng nặng, giá tiền này vượt quá hắn dự kiến. 28.000. 201 trong bao xương nữ tử hô lên chính mình sau cùng giá thấp, nếu có người lại thêm, nàng liền lui ra, nàng là hướng cái này áp chụp vật phẩm đến, lại đập liền không có lời. 30.000. 31.000. Nàng âm thanh bị áp xuống. 33.000. 208 bao xương nam tử cũng chuẩn bị từ bỏ, dù sao hắn không phải là đập không thể. 35.000. Hề Thiền vẫn lạnh nhạt như cũ, nàng tình thế bắt buộc. Muội tử, ngươi nhu. Hàn Tây Trúc cử đi cái ngón tay cái. Hề Thiền hất tuyến. Hoa Tử Kỳ giống như cười mà không phải cười, tốn nhiều như vậy linh thạch mắt cũng không nháy. Dạ Kình tôn giả thật đúng là sủng đồ đệ. Dạ Kình, lão tử không có. 35.000. Còn có hay không so 35.000 cao hơn? Đấu giá sư còn muốn lại dụ hoặc một cái người khác. Hề Thiền im lặng, buổi đấu giá này lần nào đến đều chiêu này. Cuối cùng cũng không có người tăng giá, huyết viêm hoa bị Hề Thiền dùng 35.000 trung phẩm linh thạch đập đến. Xích huyết, cho ngươi. Thị nữ đưa lên đến huyết viêm hoa hậu, Hề Thiền gọi ra xích huyết, đem huyết viêm hoa đưa cho hắn. Hàn Tây Trúc, Hoa Tử Kỳ. Hóa ra ngươi hoa nhiều như vậy linh thạch là đập cho khế ước của mình thú vật. Có cái gì không đúng sao? Tốt ta, ngươi vui vẻ là được rồi. Hoa Tử Kỳ bật cười, Tây Trúc muội tử này thật đúng là có ý tứ. Phía dưới mời lên cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, vẫn như cũng là 1.000 năm linh dược, Tử Nguyệt Hoa, giá khởi điểm 35.000 trung phẩm linh thạch. 35.000. Đấu giá sư vừa dứt lời, Hề Thiền liền mở miệng. Những người khác, ta mẹ nó, ngươi là điên rồi sao? 36.000. Trong bao xương luyện đan sư cũng không thiếu tiền. Hề Thiền cũng không có muốn dùng 35.000 liền đập xuống đến, chỉ bất quá cảm thấy lãng phí thời gian. Dù sao nàng hôm nay chú định muốn đáng chú ý, cũng không quan tâm lần này. Muội tử, ngươi. Hàn Tây Trúc cảm thấy không phản bắt được. Hề Thiền cười cười không nói chuyện. Cuối cùng Tử Nguyệt Hoa giá sau cùng 47.000 trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, bị Hề Thiền đập đi nha. Những người khác nhộn nhịp dùng thần thức xem xét các nàng bao xương, nhìn thấy nàng chỉ là trúc cơ đình phong, phản phất lại nhìn đợi làm thịt dê béo. Những này thần thức Hề Thiền đều phát hiện, cũng muốn tốt đường lui. Tiếp xuống đấu giá Hề Thiền đều không có đấu giá, nàng không có cần. Hàn Tây Trúc cùng Hoa Tử Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Mà Hồng Tư Nhiên nhìn nàng ánh mắt mang theo trào phúng, còn không phải chỉ có điểm này linh thạch, có bản lĩnh một mực đập a. Phía dưới là một khối không biết tên khoáng thạch, độ cứng cực cao, nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực đều không có đối với nó tạo thành tổn thương, có thể dùng để luyện chế bản mệnh pháp khí, giá khởi điểm 20.000 trung phẩm linh thạch. Đấu giá sư để lộ trên khay vải đỏ, một khối đại khái nặng 2 cân màu xanh khoáng thạch đập vào mi mắt. Dứt lời về sau, tất cả mọi người không có động tác. Không biết tên, tựa hồ có phong hiểm a, mặc dù độ cứng cực cao, có thể luyện hay không được thành bản mệnh pháp khí đều là vấn đề. Gặp tất cả mọi người không có động tác, đấu giá sư có chút gấp gáp, đây chính là gió lớn thầy đích thân nhìn qua, mặc dù không biết tên, thế nhưng luyện chế bản mệnh pháp khí tuyệt đối có thể được, ta Ngọc Hoa các sao lại dùng cái này nói đùa. Chương 219, địa giai công pháp, 21.000. Phòng đấu giá cuối cùng vang lên thưa thất đấu giá âm thanh. 22 vạn, tiểu gia ngược lại là nhìn nó rất vừa mắt, coi như cho nhà ta tiểu hắc làm đồ chơi đi. 208 trong bao xương lười biếng đạo kia giọng nói lại vang lên. Nghe rõ ràng hắn lời nói về sau, ở đây đại bộ phận người đều rất im lặng. Tiểu hắc, nghe xong chính là yêu thú danh tự, mà thôi, là bọn họ không xứng. Đầu năm nay, sống đến liền yêu thú cũng không bằng. Tiểu thiên, đây là cái gì? Hề Thiển căn bản không tin nam tử kia thuyết tử. Hắn khẳng định nhìn ra đây là cái gì? Cái này, ta cũng không biết là cái gì. Huyễn Nhi hẳn phải biết. Huyễn Nhi chân thân là huyễn thạch, cũng là đối khoáng thạch hiểu rõ nhất. Đây là cực phẩm mục linh hầm mỏ, có thể dùng để luyện chế một thuộc tính pháp khí, bản thân giá trị so linh thủy còn muốn cao không ít. Huyễn Nhi không đợi Hề Thiển mở miệng, liền nói đi ra. Một thuộc tính. Đáng tiếc chính nàng không phải mục linh căn. Cuối cùng, bởi vì không có người nhận ra cái này khoáng thạch, liền bị 208 bao xương nam tử đập đi nha. Chúc mừng vị công tử này, phía dưới đấu giá địa giai thượng phẩm công pháp này là thổ hệ, giá khởi điểm 20 vạn trung phẩm linh thạch. Đấu giá sư nhẹ nhàng thở ra, tảng đá kia cuối cùng đánh ra đi. 21 vạn địa giai thượng phẩm công pháp đem bầu không khí một lần nữa ầm ĩ lên. Thần võ đại lục thiên giai công pháp cực kỳ thưa thớt, cho nên cấp thượng phẩm cũng có thể gây nên không nhỏ biến động. Hàn Tây Trúc gặp cuối cùng đã tới đập công pháp thời điểm, tranh thủ thời gian nghiêm túc. 25 vạn. Hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch. 30 vạn. 31 vạn mặt khác bao xương cũng tranh nhau đấu giá. 32 vạn đại sảnh ngồi rất nhiều cũng là ẩn hình phú hảo. Giờ phút này bọn họ cũng không lo được cẩn tàng. Thuật công pháp ai cũng động tâm. 35 vạn. 36 vạn. Bắt đầu không có tham dự qua mấy cái bao xương cũng thêm đi vào. 40 vạn. Hề Thiền lắc đầu, xem ra vẫn là công pháp lực hấp dẫn lớn nhất. 55 vạn. Hàn Tây Trúc đứng lên, mặc dù hắn không thiếu linh thạch, thế nhưng như thế lớn bút đại bút tiêu xài cũng là rất đau lòng. 56 vạn. 204 trong bao xương, thanh âm khàn khàn xen lẫn nguyên anh tu sĩ uy áp. Rất nhiều người biến sắc. Đây là uy hiếp. Bất quá, tu tiên ai không phải tại trên mũi đao hành tẩu. 57 vạn. 58 vạn. Hề Thiền bật cười, nàng vừa rồi đó chính là tiểu đả tiểu nháo, cùng cái này so ra chính là tiểu tràng diện nha. Cuối cùng, bộ công pháp kia bị Hàn Tây Trúc lấy tháng 8 năm 13 vạn giá cả đập đến. Hề Thiền cảm thán, lần trước nàng tham gia cái kia đấu giá hội, không hoàn chỉnh thiên giai công pháp đều không có đập tới cái giá này. Quả nhiên vẫn là bên trong tòa thành lớn tu sĩ giàu có. Chúc mừng Hàn đại ca. Hề Thiền ngược lại không lo lắng hắn có người sẽ đoạt đoạt. Hàn Tây Trúc xung quanh vẫn giấu kín một tên nguyên anh tu sĩ, chỉ là người khác không có phát hiện mà thôi. Tiếp xuống chính là màn kịch quan trọng, đến, mời lên chúng ta linh thủy, chắc hẳn linh thủy mọi người đều biết, cũng sẽ không cần ta nhiều lời, giá khởi điểm 30 vạn trung phẩm linh thạch. Đấu giá sư tiện tay mở ra một cái chứa linh thủy bình ngọc. Ngáy mắt tất cả mọi người cảm giác linh lực phun trào. Linh thủy, thật là linh thủy, ta ra 35 vạn. Trong đại sảnh chính là cũng bắt đầu điên cuồng lên. 40 vạn, ta ra 40 vạn. 50 vạn. 55 vạn. 60 vạn. Hề Thiền tạm thời không có mở miệng, hiện tại giá cả đại bộ phận người đều cầm ra được. Nàng đợi một cái. Giá cả gọi tới 110 vạn về sau, nhân số bắt đầu dần dần giảm bớt. 120 vạn. Hề Thiền đấu giá dọa mấy người nhảy dựng. Nàng làm sao còn có linh thạch? Chương 220, thứ 220 nghĩ, linh thủy. Hề Thiền cảm giác hồng tư nhiên trong mắt dao nhỏ nếu là hóa thành thực chất, nàng đều thành lỗ thủng. 125 vạn. Mặt khác bao xương người nhìn Hề Thiền thêm đi vào, rất là không vui. Làm sao một cái nho nhỏ trúc cơ đỉnh phong đều có thể tham dự vào giá cả? Chẳng lẽ là đại gia tộc nào đệ tử? 130 vạn, 135 vạn, 140 vạn. Hề Thiền bày tỏ không có áp lực chút nào, nàng thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch cũng rất nhiều. Bất quá chỉ là mười mấy vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Gia chủ, còn tăng giá sao? 204 trong bao xương, một cái đệ tử hỏi ngồi tại phía trước Nguyên Anh chân quân. Không được, liền để nàng đập, bổn quân nhìn nàng có hay không mệnh mang đi. Như là loại này đối thoại tại cái khác bao xương cũng có, đều đánh lên Hề Thiền chủ ý 145 vạn. 208 trong bao xương, đạo kia lười biếng giọng nói lại tới tham gia náo nhiệt. 150 vạn, 160 vạn, 165 vạn. 208 bao xương cũng từ bỏ, hiện tại chỉ có 209 bao xương cùng Hề Thiền tranh. 170 vạn. 170 vạn lần thứ nhất, còn có hay không tăng giá? 170 vạn lần thứ hai, 170 vạn lần thứ ba, thành giao, chúc mừng 201 bao xương khách hàng đập đến linh thủy. Hề Thiền minh bạch, ở đây rất nhiều người khẳng định đều để mắt tới nàng. Bất quá, nàng cũng không sợ là được. Đánh không lại, nàng còn không thể chạy sao? Tiên tử, đây là ngươi đập linh thủy. Thị nữ cung kính đưa lên linh thủy. Hề Thiền cầm qua bình ngọc liền ném cho Huyễn Nhi, đa tạ tỷ tỷ. Không có việc gì, đều là người một nhà. Muội tử, bội phục. Hàn Tây Trúc đột nhiên cảm thấy, cùng nàng so ra, chính mình căn bản là rất nghèo tốt sao? Hề Thiền dở khóc dở cười, không nghĩ tới hoa điểm linh thạch thế mà còn thắng được Hàn Tây Trúc bội phục. Đến mức sau lưng sắp phun lửa ánh mắt, nàng không để ý tí nào, tôn kép ngại nhép mà thôi, không đáng nàng để ý, chắc hẳn tất cả mọi người rất hiếu kỳ lần này áp chụp vật phẩm là cái gì a. Đấu giá sư thần bí mở miệng, chính là không để lộ trên khay vải đỏ. Đây không phải là nói nhảm sao? Nhanh tuyên bố đi. Rất nhiều người lòng hiếu kỳ đều bị cong lên, khối kia vải đỏ có ngăn cách thần thức tác dụng. Bọn họ dùng thần thức căn bản tra không được. Lưu chân nhân cũng không cần thừa nước đục thả câu, chúng ta đều hiếu kỳ cực kỳ. Trong bao xương người cũng ngồi không yên. Thực sự là lần này áp chụp vật phẩm bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Liên tính đập không đến, nhìn một lần cho thỏa cũng đủ thổi thật lâu. Lưu chân nhân gặp thời cơ không sai biệt lắm về sau, đại gia an tâm chớ vội. Chờ tất cả mọi người yên tĩnh lại phía sau mới tiếp tục mở miệng, lần này áp chụp vật phẩm là thần khí, thanh giao kiếm. Với anh, đấu giá sư vừa mới nói xong, hiện trường liền bạo phát một trận lửa nóng tiếng nghị luận.
Cái gì? Thần khí?
Rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm. Vẫn là đã từng thần võ đại lục xếp hạng thứ 5 thần khí, Thanh Giao Kiếm. Thật hay giả, làm sao cảm giác giống như là giống như nằm mơ.
Hẳn là thật, Ngọc Hoa Các sẽ không dùng cái này lừa gạt người.
Nói như vậy thật là thần khí.
Ngọc Hoa Các muốn đấu giá thần khí.
Hề Thiền cũng rất khiếp sợ, thần khí?
Có thể là rất kỳ quái nha.
Người nào có thần khí sẽ còn lấy ra đấu giá?
Tử Kỳ, thật là Thanh Giao Kiếm sao?
Hàn Tây Trúc khiếp sợ nhìn xem Hoa Tử Kỳ.
Ta cũng không phải rất rõ ràng, khoảng thời gian này ta một mực cùng với ngươi a.
Hoa Tử Kỳ phiền muộn.
Liên hắn cũng rất khiếp sợ có tốt hay không?
Tử Kỳ,
cái kia Thanh Giao Kiếm.
Hồng Tư Nhiên là biết Hoa Tử Kỳ thân phận, cái này Thanh Giao Kiếm nàng thật mong muốn.
Hề Thiền khẽ miệng giật một cái này Hồng Tư Nhiên mắc bệnh gì vậy, thế mà không biết xấu hổ mở miệng.
Chương 221, thần khí, Thanh Giao Kiếm.
Hàn Tây Trúc mỉm cười, thật, hắn lần thứ nhất nhìn thấy ra mặt như vậy dày người.
Hồng gia mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng là trung ương vực Tam Lưu gia tộc, hai năm này trong gia tộc nữ đệ tử cũng trèo lên không ít cảnh cây cao, làm sao nào vẫn là như thế.
Một lời khó nói hết.
Hoa Tử Kỳ,
thật nghi quất chính mình mấy bàn tay, vì cái gì muốn để nàng đi theo?
Nàng cho rằng Ngọc Hoa Các đấu giá tất cả vật phẩm đều là ngọc hoa sao?
Lại nói liền xem như Ngọc Hoa Các, hắn khả năng đưa cho nàng sao?
Đối đầu Hoa Tử Kỳ trào phúng ánh mắt, Hồng Tư Nhiên sắc mặt đỏ lên.
Nàng
lại không nói gì, không cho liền không cho nha.
Hẹp hỏi,
Lưu chân nhân, không biết là người phương nào thế mà muốn đập cái này Thanh Giao Kiếm?
Ở đây cũng không phải tất cả mọi người bị thần khí làm đầu góc choáng váng.
Đúng vậy a, nếu là ta có thần khí khẳng định sẽ giấu đi a.
Ta cũng vậy.
Dù sao ta là không nỡ đấu giá.
Cái này,
xin thứ cho tại hạ không thể nói, Ngọc Hoa Các có quy định, sẽ không lộ ra giao dịch người bất cứ tin tức gì.
Bọn họ Ngọc Hoa Các ở phương diện này có thể là rất nghiêm khắc.
Nghe vậy những người khác cũng không có cưỡng cầu, Ngọc Hoa Các quy định bọn họ cũng đều biết.
Bất quá là muốn đụng tìm vận may mà thôi.
Lưu chân nhân, cái này thần khí là thế nào cái đấu giá pháp?
Rất nhiều người đã kìm nén không được, lửa nóng nhìn chằm chằm đài cao bên trên khay.
Hề Thiền hoài nghi, nếu không phải Ngọc Hoa Các có mấy cái nguyên anh chân quân tọa chấn, bọn họ đều sẽ nhào tới đoạn.
Ủy thác người nói, cái này Thanh Giao Kiếm không cần linh thạch đập, mà là lấy vật đổi vật, người nào lấy ra bảo vật có thể để cho hắn động tâm, hắn liền cùng ai trao đổi.
Thế vậy nếu là hắn một mực không động tâm đâu,
chẳng phải là đùa nghịch người chơi?
Đúng đấy, cũng không có tiêu chuẩn.
Cái này có thể khó làm, lấy vật đổi vật, còn muốn nhìn hắn có động tâm hay không, nghe lấy làm sao như vậy không đáng tin cậy đâu.
Hoa Tử Kỳ lắc đầu.
Hàn Tây Trúc cũng đồng ý căn bản không có một cái tiêu chuẩn, đây là muốn làm cho tất cả mọi người đều đem chính mình vật chân quý nhất bạo lộ ra.
Muội tử ngươi thấy thế nào?
Hề Thiền lắc đầu, ta cũng không biết.
Nàng cũng không phải để ý như vậy.
Dù sao chính mình cũng có thần phạt chi kiếm,
cũng không thiếu kiếm dùng.
Hàn đại ca muốn?
Không, ta không phải kiếm tu, lại nói đổi ta cũng mang không đi.
Hắn vẫn là có tự biết rõ thần khí có thể gây nên bao nhiêu người điên cuồng, tuyệt đối che giả mang mọc không muốn sống.
Buồn quân ra 10 khỏa cựu phẩm cao cấp đan dược.
Có người kìm nén không được dẫn đầu lên tiếng.
Thôi đi, không muốn đi ra mất mặt xấu hổ.
Cựu phẩm đan dược mặc dù khó được, có thể cùng thần khí quả thực không thể so sánh tốt sao?
Ta ra một gốc vạn năm ngưng huyết thảo, một đóa vạn năm khôn khung hoa,
205 bao xương liên tiếp lấy ra hai loại vạn năm linh dược.
Tê thủ bút thật lớn,
toàn trường đều bị khiếp sợ thần võ đại lục vạn năm linh dược, bọn họ đều chưa từng thấy.
Ta cũng ra hai gốc vạn năm linh dược, lại thêm ngàn năm linh dược 10 cây.
Một tên luyện đan tông sư cũng lấy ra của cải của nhà mình.
Hề Thiền cảm thán, vừa rồi nàng cái kia chính là mưa bụi nha.
Cái này không,
chân chính phú hào đều không xuất thủ, những người này ẩn tàng đến thật đúng là sâu.
Hàn đại ca, ta đi trước.
Hề Thiền cho Hàn Tây Trúc truyền âm, cái này náo nhiệt nàng không nghĩ góp.
Vẫn là thừa dịp mọi người đều bị hấp dẫn lấy lúc tranh thủ thời gian chạy mới là vương đạo.
"Tốt, ngươi đi đi."
Hàn Tây Trúc cũng rõ ràng nàng ý nghĩ.
Lập tức,
Hề Thiền đứng lên, rời đi bao xương, Hồng Tư Nhiên lực chú ý bị đại sảnh hấp dẫn tới, không có phát hiện nàng rời đi.
Chỉ có Hoa Tử Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn một chút Hề Thiền bóng lưng.
Sau khi rời khỏi đây, Hề Thiền trực tiếp ra khỏi thành,
vẫn lên huyền ảnh tiên tung bay về phía Linh Hư Tông, quả nhiên, hiện tại không có người có tâm tư quan tâm nàng tiểu nhân vật này.
Chương 222: Trở lại Minh Tâm Phong.
Vào Linh Hư Tông cửa lớn, Hề Thiền cũng không có ngừng, bay thẳng hướng trận pháp tổ phong.
Nàng là thân truyền đệ tử tại Linh Hư Tông là cho phép phi hành.
Sư phụ ta trở về.
Hề Thiền trước đi dạ kình đạo phủ.
Trở về liền tốt, ngươi nha đầu này, nếu không phải sư phụ nhắc nhở ngươi nội môn thi đấu sự tình, ngươi có phải hay không đều quên.
Dạ kình bất đắc dĩ Thiền Thiền nha đầu này, một lòng nhào vào tu luyện, đối cái khác sự tình đều không thế nào để bụng.
Sư phụ.
Hề Thiền có chút ngượng ngùng, nàng là thật quên.
Tốt tốt, tất nhiên trở về liền hảo hảo chuẩn bị, không muốn ném sư phụ mặt.
Dạ kình tức giận trêu ghẹo Hề Thiền.
Hắn đương nhiên biết nhà mình đồ đệ bản lĩnh.
Là sư phụ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt, Hề Thiền phối hợp cam đoan.
Ngươi nha đầu này nha.
Ừ, cầm đi khoảng thời gian này xem thật kỹ một chút.
Dạ kình ném cái ngọc giản cho Hề Thiền.
Lấy hắn tu vi, liếc mắt liền nhìn ra Hề Thiền vấn đề.
Hiện tại không ngại dừng lại sửa một chút cái khác, nàng linh lực là đủ.
Chính là tấn cấp kim đan thời cơ còn chưa tới, bất quá cũng không gấp, Thiền Thiền còn nhỏ.
Đa tạ sư phụ.
Đồ nhi cáo lui.
Hề Thiền cũng không gấp, nàng vấn đề nàng biết.
Dạ kình vui mừng gật đầu, Thiền Thiền nha đầu này tâm cảnh, từ trước đến nay không cần hắn quan tâm.
Hề Thiền không có phi hành, mà là từng bước một đi trở về Minh Tâm Phong.
Ngày trước đều là qua lại vội vã, còn không hảo hảo nhìn xem chính mình chỗ ở, nàng không tại thời điểm, Diêu Nhuận cùng Đỗ Nhược đem Minh Tâm Phong xử lý rất tốt. Minh Tâm Phong mặc dù không có cao vút trong mây, nhưng cũng khí thế thẳng tắp.
Linh khí đầy đủ vi phân phơ phất, khắp núi đều là xanh ngắt ướt át nồng lục, thanh nhã sương mù giống như tơ lụa theo chân núi quấn đến giữa sườn núi, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, cho nó trải lên một tầng ngũ thải hào quang. Thật đúng là có mấy phần tiên cảnh cảm giác. Minh sư thúc tốt. Hề Thiển đến chân núi lúc, Diêu Nhuận cùng Đỗ Nhược liền biết. Dù sao nàng không có che giấu mình. Ân, các ngươi tốt, a. Đều luyện khí đại viên mãn. Không sai, chúc mừng các ngươi. Hai người đến thời điểm đều là luyện khí tầng 6, bây giờ đều muốn trúc cơ. Có thể thấy được không có trộn quá lười. Còn phải cảm ơn mình sư thúc. Hai người chân tâm thật ý, nếu không phải đến Minh Tâm Phong, bọn họ không biết ngày tháng năm nào mới có thể tu đến luyện khí đại viên mãn. Tới Minh Tâm Phong, không nói tài nguyên gấp bội, chính là linh khí đều so ngoại môn tạp dịch đường cao hơn nhiều. Minh sư thúc còn thỉnh thoảng cho điểm đan dược gì đó. Ân, cũng là các ngươi cố gắng kết quả. Hề Thiển không có phủ nhận công lao của mình, nhưng cũng không có toàn bộ ôm tại trên đầu của mình. Đi nghỉ ngơi đi, ta bên này không có việc gì. Nàng cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Là Minh sư thúc. Dưỡng thẳng ngày. Ánh mặt trời không tại, thay vào đó là mịt mờ mưa phùn. Hề Thiển, chúng ta tới. Nam Cung Ngữ Xanh vừa đến Minh Tâm Phong thật hưng phấn hô to. Nói nhỏ thôi có thể chứ. Thế nào thế nào? Lan Ngữ im lặng, Hề Thiển lại không biết bọn họ đến. Người quản ta. Ta mới lười quản ngươi đây. Lan Ngữ liếc mắt. Không nên ồn ào, mau vào. Hề Thiển im lặng, cũng không biết hai người này chuyện ra sao, trước đây cũng không có dạng này a. Và, Hề Thiển, ngươi cái này Minh Tâm Phong thật đẹp a. Mộc Tuyết một mặt tán thưởng. Những người khác cũng tán đồng gật đầu. Là cũng không tệ lắm. Hề Thiển đấy lòng ấm áp, cái này không chỉ là Diêu Nhuận cùng Đỗ Nhược công lao, sư minh sư tỷ cũng cho nàng bố trí rất nhiều. Thanh Hoan, thương thế của ngươi thế nào? Hề Thiển sợ nhất là thần trí của nàng còn không có chữa trị tốt. Minh sư thúc, trà đến rồi. Triệu Thanh Hoan vừa muốn trả lời, Đỗ Nhược cùng Diêu Nhuận liền đi vào. Các ngươi nếm thử đây là ta mới được linh trà, cảm giác rất không tệ. Chương 223, tặng đan dược, đây là Hàn Tây trúc cho nàng, một bao lớn, thật nhiều, chờ chút chính các ngươi mang một ít trở về. Một loại khác so cái này càng tốt nàng đưa cho sư phụ. Hoa, thật sự không tệ ai. Nam Cung Ngữ Xanh kinh hô không những cảm giác tốt, linh khí còn rất đầy đủ, uống hết phía sau cảm giác đan điền ấm áp. Ân, các ngươi thích liền tốt, Thanh Hoan. Triệu Thanh Hoan đối đầu Hề Thiển quan tâm ánh mắt, đáy lòng ấm áp, đều tốt, ngươi không cần lo lắng. Hề Thiển cho nàng đan dược rất hữu hiệu, bằng không thần trí của nàng khả năng mấy năm đều chữa trị không tốt. Ân, vậy liền tốt. May mắn nàng có thần hồn mục. Hề Thiển, ngươi là trở về tham gia nội môn thi đấu sao? Lâm Trúc hoài nghi, những năm này, bọn họ cũng đã sớm vào nội môn, chỉ là tại nội môn là hạng chót. Đúng. Nội môn thi đấu tất cả nội môn đệ tử như không có tình huống đặc biệt, đều muốn tham gia. Trừ phi ngươi đã tấn cấp đến kim đan kỳ. Ta liền nói ngươi tại sao trở lại? Ừ, đây là cho các ngươi lễ vật. Hề Thiển cười cười, theo trong vòng tay lấy ra mấy cái bình ngọc. Cái kia đóa huyết viêm hoa xích huyết chỉ dùng một nửa khác bị nàng buổi tối hôm qua luyện thành đan dược. Vận khí không tệ ra 10 năm viên, đều là cực phẩm. Đây là cái gì? Nam Cung Ngữ Xanh cầm qua bình ngọc mở ra. Tê, thật là nồng nặc linh khí. Tại sao ta cảm giác linh giới có một tia bừng lòng? Lâm Trúc thật thà gãi gãi đầu. Đây là ta dùng huyết viêm hoa luyện chế, ta gọi nó huyết linh đan, phụ trợ tu luyện, dù sao tấn một cái tiểu giai hẳn là không có vấn đề. Nhìn xem Hề Thiển lạnh nhạt bộ dáng, mấy người khẽ mắt kéo ra. Vì sao chân quý như vậy huyết viêm tiêu vào trong miệng nàng tựa như là một khỏa ven đường cỏ dại đồng dạng. Đều nhìn ta làm cái gì? Các ngươi không muốn. Hề Thiển im lặng, làm sao như thế ngốc? Muốn, làm sao đừng là kẻ ngu. Nam Cung Ngữ Xanh mau đem chính mình lay đến trong ngực. Hề Thiển nâng chán. Lan Ngự mấy người cũng đều nhận đan dược, bọn họ vừa vặn cần. Đỗ Nhược, đây là các ngươi hai cái. Hề Thiển lại lấy ra hai bình ngọc. Diêu Nhuận cùng Đỗ Nhược rất kinh ngạc, bọn họ cũng có. Cảm ơn Minh sư thúc. Hai người cảm động đến rơi nước mắt, gặp gỡ Minh sư thúc thật sự là bọn họ tu mấy đời mới có phúc phận. Có cái này đan dược ta liền có thể trúc cơ. Đỗ Nhược viền mắt phát nhiệt. Trúc cơ trước đây nàng không hề nghĩ ngợi qua. Ừm. Ta cũng là Diêu Nhuận nghẹn ngào siết chặt trong tay bình ngọc. Tốt, thật tốt, tu luyện liền tốt. Hề Thiển bất đắc dĩ nói. Nam Cung Ngữ Xanh mấy người cũng không có chê cười, bọn họ mỗi người đối thực lực đều là khát vọng. Là chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, đa tạ Minh sư thúc. Đúng rồi Hề Thiển, nói một chút ngươi tại Lạc Vũ đại lục sự tình a, lần trước qua lại vội vã cũng không nói rõ ràng. Triệu Thanh Hoan vội vàng rời đi qua cái đề tài này. Hề Thiển tán thưởng nhìn Triệu Thanh Hoan liếc mắt, vừa bắt đầu ta rơi xuống phía sau. Thấy bọn họ cũng xác thực hiếu kỳ, Hề Thiển liền nói một cái đoạn thời gian kia kinh lịch. Mãi cho đến mặt trời chiều ngả về tây, Triệu Thanh Hoan mấy người mới cáo từ. Các nàng muốn trở về bế quan. Khoảng thời gian này thật tốt xung kích một cái cảnh giới, hy vọng thi đấu có thể cầm cái thứ tự tốt. Bên này, Hề Thiển cũng để cho Diêu Nhuận cùng Đỗ Nhược đi bế quan, dù sao nàng cũng không có chuyện gì. Nàng vừa vặn có thể nghiên cứu một chút trận pháp cùng luyện đan. Mặt trời lên mặt trăng lặn, hai tháng thời gian sơ suất mà qua. Hề Thiển thu hồi trong lò đan đan dược. Nàng vẫn là chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm cao cấp đan dược, thế nhưng tỷ lệ thành đan cơ hồ là 10 thành, cực phẩm đan dược cũng ổn định tại 8 thành. Có thể nói là thiên phú dị bẩm. Trận pháp ngược lại là có tiến bộ, hiện tại nàng có thể vẽ ngũ phẩm cao cấp trận pháp cầu. Cùng nàng luyện đan đẳng cấp đồng dạng. Chương 224, lại gặp Bạch Duẫn Xuyên. Ngày này, Hề Thiển chuẩn bị đi bổ sung một điểm vẽ trận bản tài liệu. Hai tháng này nguyên lai hàng tồn đều bị nàng tiêu xài đến không sai biệt lắm. Minh sư tỷ, còn chưa tới cửa tông môn, liền nghe được có người để nàng. Có việc. Hề Thiển sắc mặt nhàn nhạt. Nàng còn tưởng rằng là ai đây? Không nghĩ tới là Bạch Duẫn Xuyên a. Giờ phút này bên cạnh hắn đi theo không phải Doãn Bạch Dương là ai? Bất quá, một cái khác đối nàng một mặt địch ý nữ nhân là người nào? Nàng làm sao không nhớ rõ chính mình đắc tội qua cái này một người? Không có gì, chính là mấy năm không gặp Minh sư tỷ đi lên chào hỏi. Được mặt lạnh Bạch Duẫn Xuyên cũng không để ý, hắn biết Minh Hề Thiện một mực là cái này tính tình. Bất quá, lúc trước đạo kim quang kia đến tột cùng là cái gì? Mấy năm trôi qua, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đơn giản. Ân, nếu như không có việc gì lời nói ta đi trước. Cho thể diện mà không cần, sư huynh hảo ý tới cho ngươi chào hỏi, ngươi chính là thái độ này. Doãn Bạch Sương bất mãn nhìn chằm chằm Hề Thiện. Nàng không nhận ra được Hề Thiện chính là lúc trước Phường Thị chính mình muốn cướp nàng bản đồ người. Chỉ là đơn thuần bất mãn nàng đối với chính mình sư huynh thái độ này. Sương Nhi, Bạch Duẫn Xuyên quát lạnh. Minh Hề Thiện tính tình cũng không làm sao tốt, phía sau nàng còn có tính tình càng không tốt Hàn Dạ Vũ bao che khuyết điểm Thánh Khâm cùng Dạ Kình Tôn giả. Sư huynh, làm gì sợ nàng? Doãn Bạch Sương không phục, nàng có hóa thần kỳ sư phụ, chính mình cũng có hóa thần kỳ ngoại công a. Bạch Duẫn Xuyên dừng lại, quả thực đều muốn cho nàng quỳ. Hóa thần tôn giả kiếm cũng có khác nhau tốt sao? Dạ Kình Tôn giả không nói đông vực, chính là toàn bộ đại lục đều cực kỳ nổi tiếng, nàng cho rằng thanh danh này là giả dối sao? Bạch sư huynh, ngươi cũng đừng trách sư tỷ cũng là tốt bụng. Một cái khác nữ tu tiến lên khuyên bảo, không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Sương Nhi, Bạch Duẫn Xuyên nghiêm khắc trừng Doãn Bạch Sương liếc mắt. Bạch sư huynh, không có chuyện gì. Không biết tên nữ tu lông mày nhẹ trao lại. Chậc chậc chậc. Hề Thiện có chút hăng hái nhìn một chàng vợ kịch. Doãn Bạch Sương a Doãn Bạch Sương, sư huynh của ngươi rất nhanh liền không thuộc về ngươi nha. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao khóc. Hề Thiện xoay người rời đi, không để ý tới sau lưng náo kịch. Bất quá, một nữ nhân khác là ai a? Căn bản chưa từng thấy tốt sao? Tính toán không nghĩ là người hay quỷ đưa tới cửa liền biết. Đúng, tấm bản đồ kia. Những năm này cũng không có nghe nói qua thần võ đại lục có cái gì trường Bạch Sơn a. Chẳng lẽ là người khác tiện tay họa? Nhưng ai sẽ như vậy buồn chán, vẽ linh tinh bản đồ đến chơi, suy nghĩ một trận cũng không có đầu mối. Hề Thiện liền thả xuống. Nên biết, đến lúc đó liền biết. Cố Lạc Tiêu. Hề Thiện kinh ngạc, hôm nay làm sao một mực gặp phải người quen? Minh sư tỷ, người trở về á? Cố Lạc Tiêu ngạc nhiên mở to hai mắt. Minh sư tỷ rơi vào khe hở không gian hắn lo lắng rất lâu, về sau biết nàng bình an trở về mới yên tâm. Ân, trở về tham gia thi đấu. Các ngươi đây là vừa trở về? Đúng vậy a, tại Linh Hư Thành kiến thức một tràng đấu giá hội. Mạc Hiên lắc đầu, đấu giá hội bên trên vung tiền như rắc, những tu sĩ kia thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Hề Thiện hơi hơi một đốn, không đúng rồi. Bọn họ không phải cùng Bạch Duẫn Xuyên một đạo sao? Minh sư tỷ vừa ra đến, ngươi nhìn thấy Bạch sư huynh sao? Chính như cái này nghĩ, Cố Lạc Tiêu liền thần bí góp đến Hề Thiện trước mặt. Nháy cặp mắt đào hoa. Nhìn thấy, làm sao? Vậy ngươi khẳng định nhìn thấy bên cạnh hắn hai cái mỹ nữ đi. Chậc chậc, Tân Hoan cựu hái, Bạch sư huynh nên lựa chọn như thế nào nha? Rốt cuộc tìm được một cái người có thể hàn huyên một chút, Mạc Hiên bọn họ đều là mảnh gỗ không thú vị. Hề Thiện hất tuyến, Cố Lạc Tiêu lúc nào như thế bắt quái, Doãn Bạch Sương ta ngược lại là biết, một cái khác là ai vậy? Chương 225, nhỏ côn bằng tỉnh lại, đối nàng một mặt địch ý vẫn là làm rõ ràng cho thỏa đáng. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nha. Hình như kêu cái gì Nhan Thư Ý, là Doãn chân nhân đệ tử mới thu. Mạc Hiên tiếp lời ngữ, hắn vừa vặn nhận biết đối phương. Nhan Thư Ý? Hề Thiện thì thầm, không quen biết ta. Được rồi, nếu là Nhan Thư Ý biết chính mình hận nhiều năm như vậy, người khác nhưng chưa bao giờ đem nàng để ở trong lòng qua, khẳng định tức hộc máu. Nữ nhân kia tâm cơ. Mạc Hiên lắc đầu, Doãn chân nhân sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ dẫn sói vào nhà. Hại nữ nhi duy nhất. Các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta xuống núi một chuyến. Hề Thiện hướng mấy người phất tay. Tốt, gặp lại. Cố Lạc Tiêu thu hồi trong mắt tạm đạm. Nữ tử trước mắt đã sớm không phải hắn có thể xử mới. Hắn chỉ là nghĩ cố gắng cách nàng gần một điểm. Đi thôi. Mạc Hiên vô vô Cố Lạc Tiêu bả vai. Hắn tâm tư bọn họ đều hiểu. Có thể Minh Hề Thiện dạng này người, chú định sẽ không vì người nào mà dừng bước lại. Đi xa Hề Thiện không biết sau lưng chuyện phát sinh. Lúc này nàng đã xuống núi, chạy thẳng tới chân núi Phương Thị. Nàng vốn là muốn đi Linh Hư Thành, có thể đấu giá hội vừa qua, vạn nhất bị nhận ra lại là một tràng phiền phức. Đạo hữu, phiền phức đem danh sách bên trên những tài liệu này đều bị ta chuẩn bị ba phần. Linh Bảo lâu bên trong, Hề Thiện đưa tới chính mình chỉnh lý tốt danh sách. Đạo hữu, dám hỏi đạo hữu có thể là họ Minh? Linh Bảo lâu người cộng tác dừng lại, khôi phục ngươi mở miệng. Không sai, có thể là Hàn đại ca có bàn giao. Đúng, công tử để ta đem cái này giao cho ngươi. Người cộng tác lấy ra một cái bốn phía hộp. Hề Thiện mở ra, bên trong là Linh Bảo lâu cấp 2 khách quý lệnh, còn có mấy hộp linh trà. Ta vài ngày trước tại Linh Hư Thành đã gặp phải Hàn đại ca, hắn hẳn là còn chưa kịp thông báo ngươi, ngươi thu à, ta chỗ này đã có một phần. Hề Thiện đáy lòng hơi ấm, bên trong các loại khẩu vị linh trà đều có. Vậy cái này linh trà Minh đạo hữu nhận lấy đi. Người cộng tác rất có ánh mắt, dù sao đều là vì nàng chuẩn bị nhiều một phần cũng không nhiều. Đa tạ. Hề Thiện bật cười, nhận linh trà. Không dám đảm đương, ngài chờ danh sách bên trên tài liệu, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Người cộng tác không tiêu ngạo không tự ti, chuẩn bị cho Hề Thiện một bình linh trà mới đi xuống. Một khắc đồng hồ tả hữu, liền chuẩn bị tốt Hề Thiện vật cần thiết. Đa tạ Hề Thiện tiếp nhận nhận chứa đồ. Không có Minh đạo hữu đi thong thả. Người cộng tác đem nàng đưa đến cửa ra vào, mới trở về chào hỏi những người khác. Đi ra về sau, Hề Thiện không có vội vã về tông môn, mà là tại phường thị bắt đầu đi dạo. Rất lâu không có như thế buông lỏng. Tỷ tỷ ta muốn ăn cái kia. Đột nhiên, không gian linh thú truyền đến một đạo dẻo dẻo âm thanh. Hề Thiện dừng lại, nhỏ côn bằng, ngươi tỉnh rồi. Ân ân, ta rất muốn tỷ tỷ a. Nhỏ côn bằng âm thanh tràn đầy không muốn xa rời. Linh hót. Huyễn Nhi cùng Tiểu Thiên khó được chăm miệng một lời. Tỷ tỷ linh hót là cái gì? Hề Thiện nâng chán, nàng muốn làm sao giải thích? Linh hót chính là ngươi. Huyễn Nhi xem thường lật tung trời tế. Ta không phải. Nhỏ côn bằng mơ hồ cảm thấy đó là không tốt. Người còn không phải. Tiểu Thiên vô cùng xem thường, nó đều không phải ai là.
Tốt, ngừng.
Hề Thiển cảm thấy đầu đều bị ồn ào đau đớn. Ngươi mới vừa nói muốn ăn cái gì? Nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái kia màu vàng hoa hoa. Hề Thiển nhìn về phía trước sạp hàng, quả nhiên có một đóa màu vàng hoa nhỏ. Đó là cái gì?
Tiểu Thiên,
ta cũng không biết, bất quá nó muốn ăn hẳn là đối với nó có chỗ tốt đi.
Nhỏ côn bằng, ngươi biết là cái gì sao?
Không biết, thế nhưng ta đã cảm thấy muốn ăn.
Hề Thiển im lặng, tốt ta, ngươi muốn ăn liền ăn, chủ quán, cái này hoa nhỏ bán thế nào a?
Còn quá đẹp mắt.
Chương 226, mới vào luyện thể tháp.
Hề Thiển giả vờ như không dành thế sự bộ dạng. Phản phất đơn thuần đối cái kia đóa hoa nhỏ cảm thấy hứng thú.
Chủ quán ánh mắt sáng lên, ta cho ngươi nói, đây cũng không phải bình thường đóa hoa nhỏ, đây là linh dược, ít nhất cũng có trăm năm, tiêu phí ta thật là lớn kinh lịch mới khai thác được.
Như vậy đi, nhìn ngươi là tiểu cô nương, lại đặc biệt thích, liền cho 500 khối hạ phẩm linh thạch đi.
Chủ quán một mặt thì đau, phản phất bị thiệt lớn đồng dạng.
Hề Thiển dung mạo có lại, nàng là trang không dành thế sự cũng không phải là thật ngu ngốc, ta có thể đừng cả những cái kia yếu ớt sao?
50 khối hạ phẩm linh thạch.
Chủ quán một nghẹn, cho rằng gặp phải cái dê béo, không nghĩ tới như thế keo kiệt, 450 khối.
50.
400.
Liền 50.
Chủ quán. Ta mẹ nó vừa mới người nào cảm thấy nàng không dành thế sự đi ra, hắn cam đoan chỉ đánh tàn phế.
Cho ngươi, tranh thủ thời gian đi.
Nhìn thấy ngươi liền mắt đau.
Hề Thiển cười nhạt, đa tạ.
Nhỏ côn bằng, ngươi hoa.
Minh Tâm Phong bên trên, Hề Thiển gọi ra nhỏ côn bằng.
Đa tạ tỷ tỷ.
Nhỏ côn bằng âm thanh hoàn toàn như trước đây nhuyễn nhuyễn nu nu.
A, ngươi đều tam giai á?
Hề Thiển kinh ngạc, hắn sinh ra thời điểm mới nhất giai,
tùy tiện ngủ một giấc liền lên tới tam giai.
Không nói Tiểu Thiên cùng Huyễn Nhi, chính là Xích Huyết giờ phút này cũng cảm thấy có chút im lặng, hắn thăng cấp làm sao giống uống nước đồng dạng.
Không được, Tiểu Hề Thiển, ta vẫn là bế quan đi.
Hắn có dự cảm, rất nhanh liền sẽ bị tiểu gia hỏa này vượt qua.
Lúc đầu dùng huyết viêm hoa hắn liền có thể bế quan, nhưng hắn luôn cảm thấy không gấp.
Hiện tại,
quả thực quá gấp.
Ân, ngươi đi đi.
Hề Thiển bật cười, Xích Huyết đều cảm thấy có áp lực.
Nhỏ côn bằng, ngươi có danh tự sao?
Không có ta không phải kêu côn bằng sao? Tỷ tỷ nhỏ côn bằng bày tỏ không hiểu, tỷ tỷ cũng một mực dạng này để hắn a.
Cái này không tính danh tự, ta cho ngươi lên một cái a, liền kêu.
Phong chỉ có thể chứ.
Gió, tốc độ vậy, rất thích hợp nhỏ côn bằng.
Đa tạ tỷ tỷ, ta rất thích, về sau ta gọi Phong chỉ.
Ngươi thích liền tốt.
Xích Huyết cùng Phong chỉ bế quan về sau, Tiểu Thiên cùng Huyễn Nhi cũng ngủ say.
Hề Thiển thì đi Linh Hư Tông luyện thể tháp, mặc dù linh lực vào không được cấp, nhưng nàng cũng sẽ không hoang phế tu luyện.
Triệu sư minh, đây là thân phận của ta bài.
Hề Thiển đem nhãn hiệu đưa cho luyện thể tháp thủ hộ người.
Nguyên lai là Minh sư muội a, nhìn không ra, sư muội vẫn là thể tu.
Triệu Nguyên kinh ngạc, Minh sư muội hắn cũng có nghe thấy, ban đầu ở lĩnh ngộ tháp vượt cấp trúc cơ có thể là hành động toàn bộ Linh Hư Tông.
Nàng là kiếm tu mọi người đều biết, chỉ là có rất ít người biết nàng là thể tu.
Dưới cơ duyên xảo hợp liền tu.
Hề Thiển cười nhạt.
Triệu Nguyên cũng không có nói nhiều, nghiệm chứng không sai phía sau liền để nàng tiến vào.
Hề Thiển vừa bước vào, luyện thể tháp cửa sắt liền oanh một tiếng rơi xuống.
Hả?
Không có người.
Đập vào mắt chỗ chỉ có một mình nàng, không có khả năng à, Linh Hư Tông thể tu cũng không phải số ít.
Hề Thiển không biết là luyện thể tháp có chút ít thế giới ý tứ.
Bên trong có cái cựu phẩm cao cấp huyễn trận.
Mỗi cái đi vào đệ tử đều là đơn độc không gian, sẽ không lẫn nhau quấy rầy.
Tê.
Thật nặng.
Hướng phía trước đạp không đến 10 bước, Hề Thiển liền cảm thấy sau lưng truyền đến trọng lực.
Hề Thiển đứng vững trọng lực chật vật tiến lên, cắn chặt răng, nàng biết, trọng lực chỉ là tầng thứ nhất.
Hô.
Hề Thiển cảm thấy hô hấp đều biến chật vật, hai chân hình như vạc cân, căn bản nhấc không nổi.
Giờ phút này linh lực của nàng bị luyện thể tháp tự động phong tỏa, chỉ có thể vận dụng luyện thể lực lượng.
Đi.
Hề Thiển trên trán mồ hôi vạch qua gò má nhỏ tại màu đen trên miếng sắt, tóe lên một cái tiểu thủy hoa.
Chương 227, răng nanh thú vật.
Sắc mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến tái nhợt.
Không,
không thể quỳ.
Hề Thiển cắn răng, nàng tuyệt sẽ không quỳ xuống, sẽ không khuất phục.
Hề Thiển lại chật vật rời mấy bước.
Mấy bước này dùng nàng một canh giờ thời gian,
có thể nói bước đi liên tục khó khăn.
Thực tế đi không được về sau, Hề Thiển lại dừng lại điều tức một cái.
Sau khi điều tức xong lại tiếp tục đi.
Dần dần, tầng thứ nhất sắp đi đến, nàng nhìn thấy cửa vào lầu 2.
Hề Thiển vui mừng, không tự chủ tăng nhanh bước chân, phốc.
Đột nhiên trọng lực quá nặng, Hề Thiển ngũ tạng lục phủ không chịu nổi, phun một đốm máu.
Quả nhiên không thể nóng nổi.
Hề Thiển hai mắt hiện lên lăng lệ ánh sáng, tranh thủ thời gian dừng lại ăn một khóa đan dược.
Đan dược tan ra về sau, nàng mới cảm giác được trong lồng ngực đau ý chậm rãi lui bước.
Hề Thiển hít sâu một hơi, lại giơ chân lên đi thẳng về phía trước.
Dần dần, càng chạy càng thuận, nàng cuối cùng đi tới tầng thứ 2 lối vào.
Hề Thiển chật vật giơ chân lên, kiên định nhảy đi vào.
Quét.
Tình cảnh nháy mắt chuyển đổi.
Đây là vật gì?
Hề Thiển bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình.
Ầm.
Còn không có kịp phản ứng, liền bị đụng bay đi ra.
Bốn phía răng nanh quái thú tiếp tục xông đi lên, nâng lên chân trước, trùng điệp dẫm hướng Hề Thiển.
Hề Thiển run lên, cấp tốc lăn đến bên cạnh.
Oeng.
Răng nanh thú vật trực tiếp đem mặt đất dẫm nứt.
Hề Thiển biến sắc, làm sao lại như vậy?
Cái này luyện thể tháp có thể là Linh Hư Tông khai sơn tổ sư luyện chế dùng chính là cực phẩm khoáng thạch.
Không lo được suy nghĩ nhiều, Hề Thiển tranh thủ thời gian né tránh, bởi vì răng nanh thú vật lại xông lại.
Giống, gặp đối diện nhân loại nhỏ bé lại né tránh về sau, răng nanh thú vật nổi giận.
Chân sau đạp một cái bổ nhào đối diện phóng tới Hề Thiển.
Hề Thiển phản ứng cực nhanh, một cái bên dưới eo, hai chân cấp tốc vạch qua đi,
né tránh răng nanh thú vật công kích.
Răng nanh thú vật ánh mắt lóe lên rào hoạt ánh sáng, quay đầu phun ra một cỗ chất lỏng màu xanh đen.
Hề Thiển hoảng sợ dùng tốc độ nhanh nhất rời đi tại chỗ.
Quả nhiên, Xuy. Chất lỏng màu xanh đen rơi trên mặt đất, nháy mắt ăn mòn ra một cái độc lớn. Cuối cùng là yêu thú nào, làm sao sẽ còn phun độc? Hề Thiền đang luyện thân thể tháp tầng thứ 2 trốn đông trốn tây, may mắn tốc độ của nàng rất nhanh. Ầm. Vừa mới như vậy nghĩ nàng liền không kịp phản ứng bị đánh bay. Phốc, khu khu. Thật là đau. Hề Thiền mau ăn một khóa đan dược, cũng không kịp tan ra lại tiếp tục trốn. Chính là hiện tại. Hề Thiền bắt đến một cái khe hở vận lên nắm đấm, hung hăng đập về phía răng nanh thú vật đầu. Phanh, nắm đấm cùng đầu chạm vào nhau, song phương đều bị đẩy lui hơn 10 bước. Giống, răng nanh thú vật phẫn nộ gào thét. Hề Thiền che lại tay phải của mình, sắc mặt nhăn nhó quá mẹ nó đau đớn. May mắn thân thể của nàng bị cải tạo qua, không phải vậy một quyền này tuyệt đối phải gãy xương, vẫn là bị vỡ nát cái chủng loại kia. Ầm, ầm, ầm. Răng nanh thú vật bước trùng điệp bước chân chính diện phóng tới Hề Thiền. Hề Thiền cắn răng, vẫn lên nắm đấm cũng chính diện nên đón, nàng thử xem quyền ý uy lực. Oeng, Hề Thiền vung ra đi nắm đấm lực lượng nháy mắt lật không chỉ gấp hai. Răng nanh thú vật bị đánh trúng con mắt, bị đau lùi đến góc tường, cái này nhân loại yếu đuối làm sao sẽ có như thế lớn lực lượng. Hề Thiền nắm chặt nắm đấm công lên đi, mới vừa rồi là ta trốn, hiện tại luôn đến ngươi. Phanh, phanh, quyền quyền đến thịt, Hề Thiền cũng không phải mỗi một quyền đều có thể đến tay, răng nanh thú vật lực công kích cùng tốc độ vốn là lợi hại. Phanh, lại là một quyền về sau, một người một thú nhìn chằm chằm đối phương. Thế đau chết. Hề Thiền xoa phần bụng cùng cánh tay. Nàng cũng bị răng nanh thú vật đánh mấy quyền. Hiện tại sợ rằng sau lưng cùng phần bụng đều là tím xanh. Bất quá nàng cũng không phải là không có chỗ tốt, dù sao nàng rõ ràng cảm giác được chính mình ra quyền tốc độ né tránh đều biến nhanh. Chương 228, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút kháng đánh. Một người một thú đối mặt nửa ngày. Đột nhiên, cùng một chỗ động tác, Hề Thiền tiến lên về sau, một quyền đánh hướng răng nanh thú vật đầu, lập tức, một cái độ khó cao xoay người, sau khi hạ xuống quay người lại là một quyền. Giống, răng nanh thú vật bị đau. Gầm thét nâng lên chân trước, hung hăng chụp về phía Hề Thiền, Hề Thiền run lên, tranh thủ thời gian né tránh yếu hại. Hề Thiền rõ ràng nghe đến gãy xương âm thanh. Cánh tay của nàng chặt đứt. Hề Thiền sắc mặt bắt đầu tái nhợt, không lo được đau đớn, lan khỏi chỗ. Nháy mắt né tránh răng nanh thú vật một đạo khác công kích. Hướng trong miệng nhét vào một khỏa chữa thương đan về sau, Hề Thiền không có quản tay trái. Vẫn lên nằm đấm, lại là một đạo quyền ý đánh tới, lần này Hề Thiền đánh liền chạy. Cấp tốc lùi về góc tường. Chờ đợi một cái thời cơ xuất thủ. Giống. Chính là hiện tại, Hề Thiền thừa dịp răng nanh thú vật gào thét, chuẩn bị phun độc lúc, cấp tốc vạch qua đi. Thân thể một thấp, lại là một quyền đánh về phía cổ của nó. Phanh, răng nanh thú vật bị đánh đổ đi qua, hung hăng đập xuống đất. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hề Thiền khẩn thiết mang theo quyền ý càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng thoải mái. Chỉ cảm thấy chính mình vào một cái huyền diệu ý cảnh bên trong, không có phát ra một quyền đều thuận buồm xuôi gió vừa đúng. Oeng, quyền ý đột phá theo cấp độ nhập môn đột phá đến tiểu thành. Hề Thiền một cái hoảng hốt, răng nanh thú vật liền biến mất ở trước mắt, đây là huyết tượng. Có thể thương thế của nàng là chân thật a. Hiện tại cánh tay cũng còn đau. Hẳn là huyết trận, ngược lại là cùng đã từng huyết nhi dùng để dạy dỗ cung túc giả cái kia huyễn cảnh không sai biệt lắm. Lại hướng trong miệng nhét vào một khỏa lục phẩm đan dược, Hề Thiền đã tọa điều tức, chờ đan dược tăng ra, cánh tay khôi phục về sau, mới bước về phía tầng thứ 3 lối vào. Nàng đột nhiên cảm thấy thân thể bị cải tạo sau đó rõ ràng nhất chỗ tốt chính là kháng đánh. Tầng thứ 3. Hề Thiền muốn mắng chửi người, là ai? Cứ vậy mà làm nhiều như thế khôi lỗi, đánh cũng đánh không chết. Vỡ thành một bãi đều có thể tự động khôi phục. Hề Thiền khỏe miệng co giật, nàng lại phải bị đánh. Ầm. Hề Thiền một quyền đi qua, trước mặt khôi lỗi liền vỡ thành tàn bã. Còn không có đợi nàng kịp phản ứng, đôi kia cặn bã lại khôi phục thành khôi lỗi. Hề Thiền, thật quấy rầy. Xem ra cần phải tìm tới nhược điểm của nó, nếu không mình trước hết mà chết. Hề Thiền vừa đánh vừa quan sát. Một quyền đánh nát đầu, không phải, lại đổi thành trái tim, không phải. Phần bụng, không phải. Áo lót, có còn hay không là Hề Thiền mệt mỏi thở hổn hển. May mắn tại tầng thứ 2 quyền ý đột phá đến tiểu thành, không phải vậy nàng mệt mỏi hơn. Làm sao có thể? Không phải những địa phương này còn có thể là đâu? Hai tay, thử xem lại nói. Hề Thiền hấp khí giơ lên nắm đấm nên tiếp xông tới khôi lỗi. Oeng, hai cái khôi lỗi vỡ thành tận bã. Hề Thiền không kịp xem xét, bởi vì mặt khác khôi lỗi đều công kích đi lên. Hề Thiền không thể không nên đón, bắt đến một cái quay người về sau, nàng dành thời gian nhìn một chút bắt đầu nát hai cái kia khôi lỗi. Vô dụng, lại khôi phục. Cái này nhược điểm đến tột cùng là đâu? Chẳng lẽ là lòng bàn chân? Hề Thiền không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng, một chân đạp lăn một cái khôi lỗi, đánh phía lòng bàn chân của nó. Mặt khác khôi lỗi như ong vỡ tổ vây quanh Hề Thiền. Hề Thiền nghiêm nghị thần tốc trốn tránh, nắm lấy cơ hội thoát đi vòng đây. Cái kia hai đoàn cặn bã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại khôi phục thành khôi lỗi, cùng một chỗ công kích Hề Thiền. Còn không phải? Hề Thiền im lặng, lòng bàn chân nàng đều thử chẳng lẽ không có nhược điểm, không có khả năng. Hề Thiền vội vàng phủ định ý nghĩ này. Hả? Đột nhiên, Hề Thiền tại một đống cặn bã trông được đến một mảnh nhan sắc tương đối sâu đến đồ vật. Chẳng lẽ là cái này? Hề Thiền cấp tốc vạch qua đi, nhặt lên màu đậm khối lập phương. Sau lưng truyền đến tiếng xé gió, Hề Thiền giật mình, vội vàng nghiêng về bên trái, tránh thoát đánh tới năm đấm. Khôi lỗi mạnh mẽ quyền phong mang theo Hề Thiền bên thai tóc dài. Chương 229, khối lập phương. Một kích không trúng, khôi lỗi nâng lên một cái tay khác tiếp tục công kích. Hề Thiền nắm khối lập phương đã sớm rời đi tại chỗ. A, cặn bã không có hợp lại cùng nhau. Hề Thiền nhìn thấy vừa mới bị nàng lấy đi khối lập phương cặn bã vẫn là không nhúc nhích chồng chất tại kia. Cho nên, mỗi cái khôi lỗi chỉ cần có khối lập phương liền có thể vô hạn phục sinh. Hẳn là dạng này. Hề Thiền mỗi đánh nát một cái khối lỗi, đều sẽ cấp tốc đem bên trong khối lập phương tìm ra. Có đôi khi động tác chậm một bước, Khôi lỗi lại khôi phục, nàng lại lặp lại cùng khôi lỗi đối chiến. Hô. Hề Thiền mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại góc tường, luyện thể tháp thật không phải là người ở địa phương. Hề Thiền nhìn xem trên cánh tay mình tím xanh, toàn thân đau nhức, liền nội tạng đều cảm giác rời vị. Bất quá, khôi lỗi cuối cùng đều biến thành cặn bã, vẫn là giống tại tầng thứ 2 một dạng, đều biến mất tại Hề Thiền trước mắt. Hề Thiền nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt điều tức, trong đầu nhớ lại mới vừa rồi cùng khôi lỗi lúc đối chiến cảm giác. Mỗi cái động tác đều rõ ràng bên ngoài trong đầu chiếu lại. Hề Thiền đối quyền pháp lĩnh nộ cũng tại không ngừng làm sâu sắc. Sau 2 canh giờ Hề Thiền mở to mắt, vẫn là thực chiến tiến bộ nhanh. Nên đi tầng thứ 4 Hề Thiền theo góc tường đứng lên. Còn tốt có đan dược, khôi phục nhanh. Không đúng. Hề Thiền biến sắc, nhìn xem rơi xuống tại bên chân khối Lập Phương. Chuyện gì xảy ra? Phương này khối làm sao không có đi theo khôi lỗi biến mất? Tổng cộng có 18 khối Lập Phương. Mỗi khối chỉ so với to bằng móng tay một điểm, cho nên vừa rồi nàng chỉ lo chữa thương, cũng không phát hiện nó không có biến mất. Làm sao bây giờ? Hề Thiền trầm ngâm một chút, liền đem khối Lập Phương thu vào, tất nhiên nó không có theo khôi lỗi biến mất, hẳn là hữu dụng. Mặc kệ trước đi tầng thứ 4 xem một chút đi. Hề Thiền bước vào tầng thứ 4 lối vào. Phốc, Hề Thiền nửa quỳ tại tầng thứ 4 lối vào, mới cảm giác trong miệng nổi lên ngay ngái, liền phun ra một ngụm máu lớn. Tầng thứ 4 trọng lực thật mạnh. Quả nhiên, nàng hiện tại cách Nguyên Anh kỳ chênh lệch còn rất lớn. Hề Thiền không thể không lui về tầng thứ 3. Mà thôi, Thiến giai kim đan phía sau lại đến sông đi. Hiện tại còn quá miễn cưỡng. Nàng mặc dù dũng cảm không sợ nguy hiểm, nhưng cũng tiếc mệnh a. Dũng cảm không phải là không biết tự lượng sức mình. Hề Thiền cất kỹ khối vương nhỏ thối lui ra khỏi luyện thể tháp, trở về lắng động đang luyện thân thể tháp thu hoạch. Minh sư muội ra ngoài rồi. Triệu Nguyên cười tủm tỉm nhìn xem Hề Thiền. Cái này thiên phú xác thực lợi hại a. Mới 5 ngày liền xông qua tầng thứ 4. Thực lực của bản thân chính mình đều mới trúc cơ kỳ, mặt khác trúc cơ kỳ đệ tử nhiều nhất chỉ tới tầng thứ 2. Có liền tầng thứ 2 đều không có đi lên đây. Ân. Không sai biệt lắm, Triệu sư huynh gặp lại. Hề Thiền lau sạch vết máu ở khóe miệng, cùng Triệu Nguyên chào hỏi phía sau liền rời đi. Nàng hiện tại ngũ tạng lục phủ đều đau. Minh sư muội. Dẫn thân vật đường đi ra cung túc dạ ánh mắt sáng lên. Hề Thiền hiện tại toàn thân khó chịu, sắc mặt trắng nhợt, không có tâm tình để ý đến hắn, liền giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước. Cung túc dạ một cái thuấn di liền ngăn tại Hề Thiền trước mặt. Minh sư muội, người thế nào? Ai làm? Cung túc dạ dừng lại, trên mặt hiện lên không vui. Là ai đã thương Minh sư muội? Ta mới từ luyện thể tháp đi ra, phiền phức ngươi tránh ra có thể chứ? Hề Thiền âm thanh lạnh giá, nàng hiện tại thật rất muốn đi về nghỉ. Tốt. Minh sư muội trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cung túc dạ một nghẹn, nguyên lai là hắn hiểu lầm, cũng không tốt ngăn cản Hề Thiền trở về chữa thương. Hề Thiền nhàn nhạt điểm cái đầu, lách qua hắn chạy thẳng tới Minh Tâm Phong. Cung túc dạ hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hề Thiền bóng lưng, Minh sư muội để ý đến hắn. Minh sư muội đi còn cho hắn chào hỏi, không sai, đây là cái rất tốt bắt đầu. Không sớm thì muộn Minh sư muội sẽ thấy hắn, hắn có nhiều thời gian. Nếu là Hề Thiền biết đạo Cung túc dạ sẽ lệch ra đến loại này tình trạng, khẳng định rất hối hận. Chương 230, tìm phiền toái. Minh Tâm Phong. Hề Thiền đem chính mình ngã đến trên giường, ăn một khỏa lục phẩm cao cấp đan dược, nhịn đau bỏ dậy, đem đan dược tăng ra. Chờ thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, mới nằm xuống ngủ thiếp đi. 3 ngày sau hoàng hôn, Hề Thiền mới mở to mắt, nàng thương thế đều tốt hết bệnh. Thử một chút lực lượng của thân thể quả nhiên, không những lực lượng tăng lên, tố chất thân thể cũng nâng một cái độ cao. Cái này khổ quá không phải ăn không. Minh sư thúc, ta chúc cơ. Hề Thiền mới vừa mở cửa phòng, Đỗ Nhược liền một mặt hưng phấn xuống lại. Hề Thiền nhìn xem trong mắt nàng óng ánh chỉ riêng cười cười, chúc mừng ngươi, rất lợi hại. Quả thật không tệ, mặc dù không phải hoàn mỹ chúc cơ, nhưng phẩm cấp cũng không thấp. Nếu là không có ngoài ý muốn, tu luyện đến kim đan cũng không có vấn đề. Minh sư thúc, ta cũng thành công. Diêu Nhuận thở hồng hộc chạy tới, hưng phấn dẫn đến hắn quên chính mình sẽ còn khinh thân bước. Ân, cũng chúc mừng ngươi. Hề Thiền cũng mừng thay cho các nàng, đi, chúng ta đi thiện đường ăn mừng một trận. Đi, ta mời Minh sư thúc. Diêu Nhuận khỏe miệng đều ngoác đến mang hai. Vậy ta lần sau mời. Đỗ Nhược vội vàng nhấc tay. Đi thôi. Hề Thiền bật cười, không cùng các nàng cướp. Ba người cười cười nói nói hướng nội môn thiện đường đi đến. Minh sư thúc tốt. Minh sư thúc. Bái kiến Minh sư thúc. Trên đường đi gặp phải rất nhiều đệ tử cho Hề Thiền chào hỏi. Hề Thiền bất đắc dĩ đây cũng là nàng không nghĩ tại tông môn hành tẩu nguyên nhân. Thực tế quá phiền phức. Tốt tại mọi người đều biết nàng tính cách, cho nên nàng cũng không cần đối với người nào đều cười, không phải vậy sợ là mặt muốn rút gân. Minh sư thúc, chúng ta đi bao sương đi. Diêu Nhuận nhìn Hề Thiền trực tiếp ngồi đến trong đại sảnh, mở miệng nói. Minh sư thúc là không thích bị quấy rầy người. Đại sảnh quá ồn ào. Không có gì, nơi này rất tốt. Trong bao sương tiêu phí có thể so với đại sảnh đắt hơn. Cái kia. Diêu Nhuận. Lại là ngươi. Nhìn thấy tiểu gia cũng không biết lên tiếng chào hỏi, can đảm mập đi. Diêu Nhuận lời nói bị một đạo thanh âm phách lối đánh gãy. Diêu Nhuận môi run lên, cung. Cung sư thúc lập tức hắn nghĩ tới không thể làm mất mặt Minh sư thúc, lại nâng người lên cán. Này, Cung Việt mang người mấy bước vượt qua đến, tiểu tử này trước đây nhìn thấy hắn như cái chuột một dạng, hiện tại thế mà không sợ hắn. Cái quái gì bất quá là hắn đã từng một con chó mà thôi. Công tử, ngươi nhìn cái kia. Cung Việt vừa muốn kéo Diêu Nhuận, phía sau hắn mắt người nhanh tay giữ chặt hắn. Nhìn cái gì vậy? Không thấy được tiểu gia đang giáo huấn người sao? Cung Việt bực bội hất ra tùy tùng tay. Không phải, đó là sáng. Minh sư thúc. Phía sau hắn tùy tùng răng đều đang run rẩy. Một đôi mắt nhỏ sợ hãi nghiêng mắt nhìn Hề Thiền. Hề Thiền, nàng làm gì? Như thế sợ nàng? Nàng có gì phải sợ? Đồ hèn nhát. Cung Việt nhìn Hề Thiền liếc mắt, ngoại trừ rất xinh đẹp nhìn không ra cái gì nha. tùy tùng đều muốn quỳ nàng là không đáng sợ, sư minh sư tỷ của nàng đáng sợ a. Công tử ta nhưng không thể tốt vết sẹo quên đau a. Hữu Nghị nhắc nhở, đạo hữu, hiện tại cảm thấy không đáng sợ thi đấu phía sau để ngươi hai chân run rẩy. Diêu Nhuận, đi ý đồ. Hề Thiền liếc mấy người liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng. Là Minh sư thúc. Diêu Nhuận lần này nhìn cũng chưa từng nhìn cung Việt. Dừng lại, không thấy được tiểu gia còn tại cái này sao? Mắt mù a, vị cô nương này, dài đến đẹp mắt như vậy con mắt có vấn đề sao? Nhìn không ra tiểu gia tìm Diêu Nhuận có chuyện gì sao? Còn dám đắc tội ta, ngươi biết ta là ai không? Ta có thể là. Cung Việt lốt bốp chính là một trận nói, tùy tùng kéo đều kéo không được. Ồ, ngươi là ai a? Cung Việt sau lưng truyền đến một đạo chèn ép âm thanh, cũng thành công ngăn cản Hề Thiện xuất thủ. Chương 231, Cung Việt. Linh Hư Tông mặc dù cấm chế đánh nhau, thế nhưng đem hắn ném ra điểm này là quyền, Hề Thiện vẫn phải có lốt bốp, ồn ào. Ta là gia gia ngươi. Cung Việt âm thanh tại nhìn đến người tới lúc bị kẹt tại trong cổ họng. Ma ơi, sát thần, cứu mạng a đại ca, sư phụ hắn lại muốn bị đánh. Cung Việt lệ rơi đầy mặt, người này mỗi lần đánh hắn cũng đều tìm kỹ tên tuổi. Lấy tên đẹp, luận bàn, ta luận bàn ngươi cái đại đầu quỷ. Đơn phương bị đánh tốt sao? Mày may không trả nổi tay cảm giác các ngươi hiểu không? Sư Minh, ngươi trở về á? Hề Thiển cao hứng đứng lên. Sư Minh cùng sư tỷ không phải đi bắt vực sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở về? Đúng rồi, sư tỷ đâu? Hề Thiển hoài nghi hướng Thánh Khâm sau lưng nhìn một chút, không thấy được Hàn Dạ Vũ thân ảnh. Xảy ra chút sự tình, nàng về gia tộc. Thánh Khâm vô Hề Thiển đầu, nâng lên một vệt nụ cười ấm áp. Cung Việt dọa đến da mặt run lên. Má ơi, sát thần cười đến rất đáng sợ. Dạng này a? Sư Minh nhanh ngồi, ta mời ngươi ăn cơm. Hề Thiển tránh ra chỗ bên cạnh, để Thánh Khâm tranh thủ thời gian ngồi xuống. Cung Việt thừa dịp Thánh Khâm nói chuyện với Hề Thiển công phu tựa như chuẩn đi. Dừng lại. Cung Việt xê dịch bước chân giống như là bị hộp chỉ bị một mực đính tại chỗ. Thánh. Thánh Khâm thầy. Huynh. Cung Việt răng cũng bắt đầu run rẩy. Về sau nhìn thấy Thiển biết phải làm sao không? Biết, biết. Hắn nhất định cách xa xa, vĩnh viễn không dính dáng. Tốt, ngươi đi đi, ngày mai ta đi thăm hỏi cung kỳ tôn giả. Cung Việt thả xuống tâm lại nhấc lên. Thánh sư Minh, cái này. Thì không cần a, sư phụ rất bận rộn. Ân. Tốt tốt tốt, ngài tùy tiện, ngài tùy tiện. Cung Việt chân chó cười nói. Giang hàm lại cắn đến cặc cặc rung động. Không đợi Thánh Khâm lại mở miệng, mang theo một đoàn người thật nhanh biến mất tại thiệt đường. Lợi hại nha sư Minh, hắn làm sao như vậy sợ ngươi? Hề Thiền không hiểu, sư Minh của nàng rõ ràng rất ôn hòa nha. Cung Việt, ha ha. Không có gì cùng hắn luận bàn qua mấy lần. Hề Thiền im lặng, ngươi một cái nguyên anh chân quân cùng trúc cơ tiểu tu sĩ luận bàn. Hề Thiền cho hắn một cái bội phục ánh mắt. Thánh Khâm lắc đầu bật cười. Nếu là Dạ Vũ tại cái này, Cung Việt lại muốn bị luận bàn dừng lại rồi. Ăn qua cơm về sau, bốn người chậm rãi từ từ đi trở về trận pháp tổ phong. Lần này đi lên chào hỏi đệ tử càng nhiều, có Thánh Khâm cái này công việc chiêu bài tại, ai cũng muốn lên đến quét quét một cái tồn tại cảm. Dù sao hắn cùng Hàn Dạ Vũ đều có thể thu đồ, chỉ là hai người tựa hồ cũng không có ý tứ này. Minh sư muội chờ chút. Đột nhiên trên không truyền đến một đạo tiếng hô hoán. Hề Thiền dừng lại, liền nghĩ tăng nhanh bước chân, làm sao người tới tu vi cao hơn nàng rất nhiều, trong chớp mắt liền ngăn cản đường đi của nàng. Minh sư muội, là tiểu tử này không hiểu chuyện, thế mà phạm đến trên đầu ngươi đi, ta đã dạy dỗ qua hắn, còn mời Minh sư muội không cần để ý. Cung Túc Dạ ấy náy nhìn xem Hề Thiền. Hề Thiền lông mày co lại, nàng mới nhìn đến bị Cung Túc Dạ xách ở trên tay người. Còn không xin lỗi. Cung Túc Dạ đem Cung Việt đá đi. Cung Việt vẻ mặt cầu xin, Minh sư tỷ thật xin lỗi. Không cần, ngươi về sau đừng làm khó dễ Diêu Nhuận liền được. Nàng cũng không phải là không phân tốt xấu. Chính là Cung Việt đã từng coi Diêu Nhuận là làm cho sự tình nàng có chút phản cảm. Trước đây hai người không biết, cũng trở ngại không đến chuyện của nàng, nhưng bây giờ Diêu Nhuận là nàng Minh Tâm Phong người, nàng không hy vọng Cung Việt còn giống như trước đồng dạng đối đãi hắn. Không phải vậy sư Minh không xuất thủ nàng cũng sẽ dạy dỗ Cung Việt. Không làm khó dễ không làm khó dễ. Hắn còn dám sao? Tiểu tử này đứng phía sau chính là hắn không dám trêu chọc người. Vậy liên tốt. Hề Thiền không muốn nói nhiều, sư Minh đi thôi. Chương 232, báo danh. Minh sư muội, ngươi có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. Thấy nàng muốn rời khỏi, Cung Túc Dạ tranh thủ thời gian mở miệng. Ta muốn bế quan chuẩn bị thi đấu sự tình, đa tạ cung sư huynh ý tốt. Dạng này a? Loại kia Minh sư muội bận rộn tốt lại nói. Cung Túc Dạ nụ cười trên mặt vẫn như cũ không thay đổi. Oa, cung sư thúc thật mê người. Là ai, ta cũng không thấy cung sư thúc như thế cười qua, lại nói cái này Minh sư thúc cũng quá không biết điều, cung sư thúc mở miệng nàng đều cự tuyệt. Bên cạnh nữ đệ tử mang theo ghen tuông. Nói thực ra ta cũng cảm thấy, lạnh lùng cao quý cung sư thúc đều là nàng buông xuống tư thái, nếu là ta, ta nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Dừng a. Các ngươi biết cái gì? Chính Minh sư thúc liền đủ ưu tú tốt ta. Ngươi nhìn chúng ta Linh Hư Tông có ai có thể tại nàng cái này niên kỷ tiến giai trúc cơ đỉnh phong, còn có. Nhân gia vẫn là vượt cấp trúc cơ các ngươi có thể so sánh sao? Nàng còn chưa nói Minh sư thúc tướng mạo đây. Dù sao toàn bộ Linh Hư Tông liền không có so với nàng càng đẹp mắt nữa tu. Đúng nha đúng nha. Ta cũng đồng ý lại nói nếu là bên cạnh ta có Thánh Khâm sư thúc dạng này sư huynh tại, ánh mắt của ta cũng sẽ rất cao. Ngươi có ý tứ gì khinh thường chúng ta cùng sư thúc sao? Đây là ngươi nói a, ta cũng không có nói như vậy. Ngươi, ngươi chính là ý tứ này. Tốt tốt, không được cầm ý Thánh sư thúc bọn họ đều đi. Chúng ta Thiện Thiện người theo đuổi thật đúng là chấp nhất đây. Thánh Khâm trêu chọc Hề Thiện. Hề Thiện im lặng, làm sao sư huynh của nàng đều mở nàng vui đùa. Sư huynh, đây là cho ngươi linh trà. Hề Thiện tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Thật sự là đủ rồi. Thánh Khâm bật cười, không có lại trêu chọc nàng. Vậy ta đi tìm sư phụ có việc liền tìm sư huynh. Được rồi, ngươi mau đi đi. Hề Thiện phất tay. Đà tạ Minh sư thúc. Minh Tâm Phong, Diêu Nhuận túi đầu hướng Hề Thiện nói cảm ơn. Hắn sao mà may mắn, gặp phải Minh sư thúc.
Không cần, các ngươi đều là Minh Tâm Phong người. Tại phạm vi năng lực của nàng, nàng sẽ thích hợp che chở hai người. Nhưng nếu như hai người ỷ vào nàng làm không tốt sự tình, nàng cũng sẽ không nể mặt.
Hề Thiện để bọn họ đi bế quan, vững chắc một cái tu vi. Chính nàng cũng muốn bế quan chuẩn bị thi đấu sự tình xong.
Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt liền tới nội môn thi đấu trước 3 ngày.
Hề Thiện bóp lấy thời gian tỉnh lại.
Nàng nên đi báo danh, hôm nay là nội môn thi đấu báo danh ngày cuối cùng.
Sự vật đường bên trong, Hề Thiện vừa hiện thân liền đưa tới không nhỏ hành động.
Thực sự là dung mạo của nàng quá bắt mắt điểm.
Nội môn đệ tử nhiều không kể xiết, cũng không phải mỗi cái đều biết nàng.
Bọn họ đều rất kỳ quái, tông môn lúc nào đến cái tuyệt sắc, làm sao không có phát hiện đâu.
Sư điệt, ta báo danh nội môn thi đấu.
Linh Hư Tông nội môn thi đấu chủ yếu là trúc cơ kỳ so tài, kim đan kỳ lại xưng là giao lưu hội.
Nha.
À tốt.
Sau cái bản mặt nam tu đỏ lên mặt.
Hề Thiện im lặng, thấy đối phương căn bản không nghe rõ chính mình lời nói, lại lặp lại một lần, còn tăng thêm chính mình danh tự cùng tu vi đẳng cấp.
Minh sư thúc trở.
Hề Thiện gật đầu, đứng ở một bên, xem nhẹ các loại rơi vào trên người ánh mắt.
Có thể Minh sư thúc, đây là ngươi ngọc bài.
Nam tử ánh mắt trốn tránh, ngượng ngùng đem trong tay ngọc bài đưa tới.
Hề Thiện theo trong tay hắn lấy đi ngọc bài, lúc sắc mặt của hắn càng đỏ.
Cái này, chẳng lẽ hắn không cùng nữ tu chiến đấu qua?
Không phải vậy khẳng định sẽ có thân thể tiếp xúc a.
Khi đó không được xấu hổ giận dữ mà chết.
Đa tạ.
Hề Thiện âm thanh lạnh lạnh, nhàn nhạt gật đầu gửi tới lời cảm ơn.
Không, không cảm ơn.
Minh sư thúc lạnh là lạnh một chút, căn bản không có trong truyền thuyết không coi ai ra gì nha.
Hề Thiện đi rồi, sự vật trong đường vang lên tiếng nghị luận.
Chương 233, Thanh Hoan xảy ra chuyện.
Vừa rồi Hề Thiện nói danh tự lúc bọn họ mới biết được nguyên lai nàng chính là Minh sư thúc.
Đúng đấy, cũng không biết là ai loạn truyền, đây quả thực là chửi bới nha.
Ta nhìn tám thành là ghen ghét Minh sư thúc người, ngươi nhìn Minh sư thúc dài đến đẹp mắt như vậy, thiên phú lại mạnh, ghen ghét người khẳng định rất nhiều.
Một cái chút cơ đỉnh phong nam tử cảm thấy chính mình chân tướng.
Ta nhìn cũng là không phải vậy, Minh sư thúc hẳn là sẽ không đắc tội với người a.
Vậy cũng không nhất định, nàng thường xuyên lạnh cái mặt, nhìn nàng không vừa mắt người cũng không biết.
Hề Thiện không nghe thấy sau lưng nghị luận, bất quá cho dù biết nàng cũng sẽ không để ở trong lòng.
Không có quan hệ việc quan trọng.
Có làm được cái gì thực lực nói chuyện liền tốt, có một ngày nàng thực lực đạt tới nhất định độ cao, người khác cũng không dám tùy ý nói chuyện.
Tú Thủy sư tỷ.
Hề Thiện nhìn xem đối diện đi tới Tú Thủy chân quân, nàng thế nào làm việc vội vã tựa hồ có chuyện gì gấp.
Minh sư muội,
ta đang muốn đi tìm ngươi đây, Hoan Nhi xảy ra chuyện.
Tú Thủy muốn nói lại thôi, chuyện này không thể tại trước mặt mọi người nói, đối Hoan Nhi cùng Minh sư muội đều không phải chuyện tốt.
Hề Thiện hiểu ý đi theo Tú Thủy chân quân đi nàng Tú Thủy phong.
Thanh Hoan làm sao vậy?
Hề Thiện lo lắng nói.
Nàng bế quan xảy ra vấn đề nên là lần trước đi ra lịch luyện lưu lại tâm ma, thần thức bị trọng thương.
Tú Thủy âm thanh nghiêm trọng.
Sự tình lần trước Hoan Nhi cũng nói cho nàng.
Lúc ấy nàng liền có chút lo lắng Hoan Nhi tâm cảnh bị ảnh hưởng.
Quả nhiên, vẫn là xảy ra vấn đề.
Tâm ma thứ này, sớm phát hiện sớm tốt, vạn nhất đợi đến lôi kiếp lúc bộc phát, vậy liền cơ bản không có còn sống cơ hội.
Hề Thiện biến sắc, hiện tại thế nào?
Hôn mê bất tỉnh.
Lần này thi đấu bỏ lỡ không nói, nhìn xem Hoan Nhi sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nàng đau lòng đau.
Tú Thủy than nhẹ nhiều năm như vậy, nàng liền Hoan Nhi một cái đệ tử cũng không có cái khác thân nhân.
Chữa trị thần thức đan dược nàng cũng cho Hoan Nhi dùng, nhưng cũng không thể để nàng tỉnh lại.
Đi tìm Minh sư muội cũng là nghe Hoan Nhi đề cập qua một câu, lúc trước thần trí của nàng cũng là Minh sư muội cho đan dược mới chữa trị tốt. Cho nên vừa rồi nàng không tại trước mặt mọi người nói ra, không quản là thật là giả đối Minh sư muội chung quy là không có chỗ tốt.
Tú Thủy Phong.
Hề Thiện đẩy ra Triệu Thanh Hoan cửa phòng, nhìn thấy nàng sắc mặt xanh trắng nằm ở trên giường.
Trong lòng một nắm chặt,
dùng thần thức kiểm tra một hồi tình huống của nàng, sắc mặt càng không tốt.
Cái này thần thức bị hủy hơn phân nửa,
khó trách đan dược căn bản vô dụng.
Tú Thủy sư tỷ, ta có biện pháp có thể để cho Thanh Hoan tỉnh lại.
Ta minh bạch,
ta ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp, cẩn thận chút, cũng không muốn miễn cưỡng chính mình.
Tú Thủy cũng không hy vọng nàng vì Hoan Nhi xảy ra chuyện gì.
Hoan Nhi là một nguyên nhân, sau lưng nàng sư phụ cũng là một nguyên nhân.
Ta biết.
Tú Thủy gật đầu, cho các nàng gài cửa lại, đích thân canh giữ ở hai người ngoài cửa.
Hề Thiện lấy ra một cái bát phẩm trận bàn kích hoạt, tại người khác địa bàn bên trên nàng không yên tâm.
Ngồi xếp bằng tại Triệu Thanh Hoan bên cạnh, Hề Thiện chìm vào trong thức hải.
Vì kế hoạch hôm nay chỉ có dùng thần hồn mục,
nàng cũng không dám toàn bộ lấy ra, Linh Hư Tông đại năng không ít.
Vạn nhất bị phát hiện, sư phụ có thể bảo vệ nàng nhất thời, cũng không bảo vệ được một đời.
Đến mức Tú Thủy chân quân cùng Thanh Hoan, sẽ chỉ cho rằng nàng có cao giai đan dược,
sẽ không hướng thần hồn mục phương hướng suy nghĩ, dù sao đây chính là đồ vật trong truyền thuyết.
Hề Thiện cẩn thận từng ly từng tí cắt một khối nhỏ thần hồn mục, bố trí cái trận pháp, phòng ngừa mùi của nó chạy ra đi.
Hề Thiện ngưng thần, liên tục đánh mấy cái thủ quyết, khống chế thần hồn mục bay về phía Triệu Thanh Hoan mi tâm, quét.
Thần hồn mục giống như là có thể hiểu Hề Thiện tâm ý,
bay đến Triệu Thanh Hoan trong thức hải.
Chương 234, Triệu Thanh Hoan tỉnh lại,
bắt đầu chữa trị Triệu Thanh Hoan thần thức.
Sắc mặt của nàng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, xanh trắng dần dần lùi bước, Hề Thiện chậm rãi thở ra một hơi, hữu dụng liền tốt.
Hề Thiện.
Triệu Thanh Hoan mơ mơ màng màng mở to mắt, Hề Thiện làm sao tại cái này?
Ngươi cuối cùng tỉnh, có hay không cảm thấy cái nào điểm không thoải mái?
Hề Thiện nhẹ nhàng nâng lên Triệu Thanh Hoan.
Không có rất tốt.
À đúng, ta nhớ ra rồi, ta hình như
bế quan lúc bị tâm ma khống chế lại là ngươi cứu ta.
Nàng chỉ nhớ rõ chính mình cuối cùng tránh thoát tâm ma khống chế thế nhưng lại đả thương thần thức.
Ân, tỉnh lại liền tốt.
Hề Thiện nhẹ nhàng thở ra, còn tốt trong tay nàng có thần hồn mục.
Chữa trị thần thức không có lưu lại di chứng. Hề Thiện, ta không muốn nói cảm ơn, về sau ta sẽ vĩnh viễn đứng tại sau lưng ngươi. Triệu Thanh Hoan tựa vào Hề Thiện trên vai nhẹ giọng thì thầm.
Tốt.
Hề Thiện vỗ vỗ lưng của nàng. Ta đi gọi sư phụ ngươi đi vào, nàng rất lo lắng ngươi. Gian phòng bên trong bị nàng bố trí trận pháp, Tú Thủy Chân Quân còn không biết Thanh Hoan tỉnh lại. Nhắc lên sư phụ, Triệu Thanh Hoan trong mắt dâng lên tình cảm quấn quýt. Tú Hoan Nhi thế nào? Hề Thiện vừa mở cửa ra, Tú Thủy Chân Quân liền đứng lên. Lập tức thần thức bắt được Triệu Thanh Hoan tình huống, mấy bước vượt đến trước mặt nàng. Hoan Nhi, ngươi cuối cùng tỉnh, cảm giác thế nào?
Ta rất tốt sư phụ.
Để ngươi lo lắng. Ngươi nhà đầu này, thật tốt liền tốt, về sau yên tâm chút, sư phụ lo lắng gần chết. Tú Thủy Chân Quân nói xong oán trách lời nói, lại không có oán trách gì tứ.
Là sư phụ.
Triệu Thanh Hoan nâng lên khuôn mặt tươi cười nói khẽ.
Minh sư muội, lần này còn phải đa tạ ngươi.
Tú Thủy Chân Quân cảm kích nhìn Hề Thiện.
Đến, đây là tạ lễ.
Tú Thủy Chân Quân lập tức đưa tới một cái hộp ngọc. Minh sư muội cùng Hoan Nhi tình cảm về tình cảm, đây chỉ là nàng làm sư phụ nên làm sự tình.
Tú Thủy sư tỷ,
Minh sư muội không muốn cự tuyệt, đây là ta xem như sư phụ hẳn là. Nàng cứu không được chính mình đồ đệ, cảm ơn đồ đệ ân nhân cứu mạng là nên. Sư muội không thu là khinh thường thứ này sao?
Tú Thủy Chân Quân cố ý nói như thế.
Hề Thiện bất đắc dĩ đành phải đem hộp nhận.
Đúng rồi, Minh sư muội, cái này cũng cho ngươi.
Tú Thủy Chân Quân suy nghĩ một chút, lại theo nhận chứa đồ bên trong lấy ra một khối nhãn hiệu. Hề Thiện dừng lại, tấm bảng này thế mà còn có. Vân Mộc Chi Sâm được một khối, Lạc Vũ Đại Lục hai khối, Tiểu Sơn thôn bên trong được một khối, đều bốn khối, lại thêm trước mắt một khối. Năm khối.
Hề Thiện nghi hoặc, nàng có loại dự cảm, tấm bảng này tuyệt đối không chỉ năm khối.
Tựa như bên trong cất giấu to lớn bí mật. Hiện tại nàng đối trên bảng hiệu đường con cảm ứng lại sâu một chút.
Tú Thủy sư tỷ, tấm bảng này ta liền nhận, thế nhưng cái này hộp còn mời sư tỷ lấy về.
Nàng có thể được đến một khối nhãn hiệu đã rất khá.
Làm người không thể quá tham lam.
Lại nói đối với nàng mà nói, nhãn hiệu so trong hộp ngọc đồ vật quý giá phải nhiều.
Cái này,
Tú Thủy Chân Quân nhìn xem Hề Thiện kiên quyết biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nàng đưa nàng nhãn hiệu chỉ là thuận tay mà thôi. Tấm bảng kia nàng mang theo bên người hơn 20 năm, cũng không có nhìn ra cái gì. Nghĩ đến Minh sư muội khí vận cũng không sai, liền nghĩ kết một đoạn tiền duyên. Không nghĩ tới nàng thấy thì thấy bên trên, nhưng lại không chịu thu cái này ngàn năm linh dược.
Sư phụ Hề Thiện để ngươi thu liền thu đi.
Triệu Thanh Hoan nhìn hai người giằng co, không thể không mở miệng khuyên bảo.
Hề Thiện quyết định sự tình đều rất khó thay đổi,
nàng chỉ có khuyên sư phụ.
Vậy ta liền thu hồi lại, trong này là ta ngẫu nhiên đoạt được linh dược, Minh sư muội về sau muốn dùng cứ việc đến ta cái này lấy.
Tú Thủy Chân Quân thu hồi hộp ngọc.
Tốt.
Hề Thiện trong miệng đáp lời, lại không có ý định muốn.
Chương 235, nội môn thi đấu, 1.
Thời gian nhoáng một cái liền đến nội môn thi đấu thời điểm. Hề Thiện ngồi tại thánh khâm bên người, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Lần này nội môn thi đấu tổng cộng chia làm 3 lượt, vòng thứ nhất đại hôn chiến, mỗi cái lôi đài lưu lại 50 người liền có thể tấn cấp. Nội môn thi đấu tông môn rất xem trọng. Tông chủ Vân Thiên cùng tất cả đỉnh núi phong chủ ngồi ngay ngắn đài cao. Nguyên Anh chân quân cùng Kim Đan chân nhân cũng không phải số ít. Mười phát triển an toàn bốn phía lôi đài là tông môn đệ tử. Người đông nghìn nghịt, Hề Thiện không khỏi cảm thán, không hổ là đông vực bốn đại tông môn một trong.
Không sai, trúc cơ kỳ đệ tử so với lần trước nhiều hơn 800 người.
Hứa Lĩnh nhìn thoáng qua phía dưới chuẩn bị lên lôi đài đệ tử nói,
quả thật không tệ, chỉnh thể thiên phú cũng tăng lên không ít.
Nghe vậy, Vân Thiên vui mừng trên mặt hiện lên một tia cảm thán, cũng không biết có thể kết đan có bao nhiêu, Nguyên Anh,
sợ rằng không đến 1/10 đi.
Tu tiên giới quy tắc tàn khốc,
cựu tử nhất sinh,
tu luyện một đường vốn là nghịch thiên mà đi.
Con đường khó khăn long đong, có thể chứng đạo thành tiên đều là có người có đại khí vận.
Thiện Thiện, lát nữa cẩn thận chút.
Thánh Khâm thấp giọng dặn dò Hề Thiện.
Tiểu sư mọi sức chiến đấu hắn có đại khái hiểu rõ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cái này thế giới chính là không bao giờ thiếu người tài ba.
Lại nói còn có ám tiến đây.
Ta biết, sư minh.
Nàng sẽ không coi thường bất luận kẻ nào.
Lần thi đấu này sư phụ không có tới, lại đem Thánh Khâm đẩy ra cho nàng tỏa chấn.
Hề Thiện dở khóc dở cười.
Đi thôi, canh giờ đến.
Thánh Khâm ôn hòa nói.
Hề Thiện cười gật gật đầu, lưu loát đứng dậy, rơi vào số 3 trên lôi đài.
Báo danh lúc nàng cầm nhãn hiệu biểu thị vòng thứ nhất nàng bị phân tại số 3 lôi đài.
Hề Thiện không nghĩ cao điệu, cũng không muốn gây nên công phẫn, chọn lấy nơi hẻo lánh giảm xuống chính mình tồn tại cảm.
Vòng thứ nhất chỉ cần tấn cấp liền được.
Nhưng nàng quên, không phải chính mình muốn điệu thấp liền có thể điệu thấp.
Có thật nhiều người từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm nàng.
Dung mạo tuyệt mỹ khuynh thành, lại bái sư hóa thần tôn giả liền tư chất thiên phú đều đem tất cả mọi người xa xa vùng tại phía sau.
Dựa vào cái gì?
Sớm đã có rất nhiều người bất mãn, bình thường bọn họ không dám khiêu khích.
Bây giờ lại khác biệt.
Thi đấu lôi đài thua, đó là nàng tài nghệ không bằng người. Thánh Khâm chân quân cùng Dạ Kình tôn giả không có lý do cũng kéo không xuống mặt đi khó xử người khác, cho nên rất nhiều người vụng trộm để mắt tới Hề Thiện. Thời khắc này Hề Thiện còn không biết.
Đông, canh giờ đến, vòng thứ nhất thi đấu lôi đài chính thức bắt đầu. Trong quá trình trận đấu cấm chỉ dùng tất cả phụ trợ thủ đoạn, liền đan dược cũng không cho phép dùng.
Đan dược cũng không cho phép.
Đây chẳng phải là chỉ có thể liều linh lực?
Dạng này đối đan sư không công bằng.
Đúng đấy, đan sư thế mà không thể dùng đan dược.
Công bằng?
Tu luyện một đường khi nào nói qua công bằng?
Trọng tài nhàn nhạt hỏi lại,
đưa ra người kháng nghị một nghẹn, bất lực phản bác.
Kỳ thật bọn họ cũng chính là phát cầu nhỏ.
Những đạo lý này bọn họ chưa từng không hiểu.
Tốt, vòng thứ nhất thi đấu lôi đài bắt đầu.
Trọng tài lười cùng bọn họ nói nhảm,
khởi động tất cả lôi đài trận pháp.
Trọng tài rời đi là một cái tín hiệu.
Mười phát triển an toàn trên lôi đài hơn phân nửa đệ tử đều lựa chọn xuất thủ,
chỉ có một phần nhỏ còn tại quan sát.
Nhưng rất nhanh, Hoan nhìn cũng bị tác động đến, dù sao đều trên lôi đài, không ai có thể may mắn thoát khỏi.
Ngoại trừ
Hề Thiện cùng một cái áo đen lãnh khốc nam tử.
Hai người đều tại số 3 lôi đài.
Hề Thiển là vì đấm ra một quyền đi mười mấy người đem đệ tử khác kinh hãi, mà nam tử áo đen thuần túy dựa vào là khí thế lạnh thấu xương cuồng bạo khí thế, phản phất tới gần liền sẽ bị tùy tiện xé nát. Cho nên Hề Thiển cùng nam tử áo đen bên người bị ngăn ra một cái khu vực chân không. Những người khác chật vật cùng người khác chiến đấu, hai nàng tại say sưa ngon lành xem kịch. Chương 236, nội môn thi đấu 2. Với anh, đột nhiên Hề Thiển bên phải phía trước bộc phát ra một đạo cuồng bạo kim thuộc tính kiếm ý trên lôi đài nháy mắt bị mang đi mười mấy người. Hề Thiển ngưng thần nhìn sang, con người vi vi co rụt lại, kim thuộc tính kiếm ý tiểu thành, thật lợi hại. Đồng thời toàn thân linh lực dồi dào, ép đều ép không được, tùy thời có tiến giai kim đan khả năng. Nàng không tốt trực tiếp xem xét đối phương cốt linh, bất quá đoán chừng cũng không có vượt qua 40. Quả nhiên không hổ là đông ngực bốn đại tông môn một trong, Tàng Long và Hổ. Xem ra chính mình muốn đoạt giải quán quân, chỉ có thể bại lộ không gian thuộc tính kiếm ý hoặc là luyện thể. Một bên khác nam tử áo đen khí tức lạnh hơn, hiển nhiên không nghĩ tới còn sẽ có hắc mã. Quả thật không sai, xem ra năm nay sẽ mang đến rất nhiều không tưởng tượng được kinh hỉ đây. Hồng Diệp lanh lẹ cười một tiếng. Tông môn tân sinh lực lượng cường đại, là các nàng đều vui tay vui mắt. Nghe vậy, Vân Thiên cùng các đại phong chủ cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Vòng thứ nhất so tài kết thúc, vòng thứ 2 500 tên đệ tử hỗn chiến, cuối cùng lưu lại 100 người chiến thắng. Trọng tài vung tay lên, 10 phát triển an toàn lôi đài nháy mắt hợp thành ngồi xuống diện tích diễn võ trường to lớn. Dỗ dành, hiện trường xôn xao, vô luận là vây xem đệ tử vẫn là tham gia thi đấu đệ tử cũng là bất khả tư nghị. Vòng thứ 2 thế mà còn là đại hỗn chiến. Đồng thời một lần đào thải 1/5 người, cái này quy tắc quá mẫn diệt nhân tính. Năm nay tông môn thật đúng là dám. Phía trước mấy lần cũng không có dạng này làm qua. Ta tham gia chính là lần trước, cảm giác không có như thế kích thích a. Một cái kim đan nam tu tiếc nuối thở dài. Thôi đi, ngươi đủ rồi, mời ngươi đem trên mặt cười trên nỗi đau của người khác thu lại lại nói. Đồng bạn của hắn lườm hắn một cái. Ngươi đó là tiếc nuối sao? Ngươi còn có thể càng giảm một chút sao? Im lặng. Hề Thiền gặp qua nửa người đều lên diễn võ trường về sau, cũng lưu loát ngày tới. Cái này quy tắc thế nào nàng đều không quan trọng, không phải nàng tự phụ mà là tất cả tình huống cũng không thể tại dự liệu của nàng bên trong. Nàng chỉ cần cam đoan chính mình thực lực đầy đủ liền tốt. Mặc dù bây giờ chính mình đổi kém xa, thế nhưng ngày đó nàng tin tưởng mình cuối cùng sẽ làm đến. Nam tử áo đen tại trên Hề Thiển phía sau lôi đài mịt mờ nhìn nàng một cái, thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Những người này, vô luận là nội môn bảng xếp hạng trước 10 đệ tử, vẫn là tất cả trúc cơ đỉnh phong sức chiến đấu siêu quần đệ tử, có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm, ngoại trừ Minh Hề Thiển lại không có người khác. Vòng thứ 2 so tài bắt đầu. Trọng tài thần thức quét qua, gặp tất cả mọi người lên diễn võ trường về sau, dứt khoát tuyên bố so tài bắt đầu. Trên sân đệ tử phản ứng rất cấp tốc, đều tự tìm bên trên quen thuộc người tổ đội, hiện tại việc cấp bách là trước bảo vệ tốt chính mình lại nói. Bây giờ cái này 500 người, trúc cơ hậu kỳ cùng đỉnh phong chiếm hơn 9 phần 10. Chỉ có cực nhỏ bộ phận là trúc cơ trung kỳ. Đến mức sơ kỳ vòng thứ nhất liền bị đào thải. Minh Sư Thúc. Tống Đình Hứa mang theo Cam đi đến Hề Thiện bên cạnh. Minh Sư Thúc, cùng một chỗ tổ đội đi. Tốt. Nàng vừa bắt đầu liền thấy hai người, Tống Đình Hứa cùng Cam sức chiến đấu cũng không yếu. Thêm ta một cái. Nam tử áo đen suy nghĩ một chút, vẫn là đi đến Hề Thiện bên cạnh. Hiện tại bọn hắn tạm thời có thể làm đồng đội. Hề Thiện nhàn nhạt nhìn sang, là hắn. Cái kia tuấn giật lanh khốc nam tử áo đen, không phải nội môn đệ tử phục, thân truyền đệ tử. Linh Hư Tông chỉ có thân truyền đệ tử có thể mặc khác nhan sắc pháp bảo. Ngươi là? Bác Đường Ly. Lạnh quá. Đây là Hề Thiện cảm giác đầu tiên, người lạnh, danh tự lạnh hơn. Sư Thúc quyết định liền tốt. Gặp Hề Thiện nhìn về phía bọn họ, Tống Đình Hứa cười nói, Minh Sư Thúc để ý bọn hắn ý nghĩ đã rất khá. Có thể. Hề Thiện nhàn nhạt gật đầu. Bác Đường Ly gật đầu, lãnh khốc đứng ở một bên. Không đến một lát, trên lôi đài 500 người liền tổ đội xong xuôi, cũng có lạc đàn người. Nhưng trong chớp mắt liền bị tổ khác đội người đánh xuống lôi đài. Đây chính là vừa mới bắt đầu tín hiệu. Chương 237, nội môn thi đấu 3. Nháy mắt, đủ kiểu linh lực tại diễn võ trường bay lượn. Thuật tu nhiều nhất, kiếm tu thứ nhì, cuối cùng là luyện thể. Linh Hư Tông kiếm tu kỳ thật cũng không ít, nhưng hơn 9 thành đều là nam tu. Thể tu càng không cần nói, ngoại trừ Hề Thiện cùng Cam tất cả đều là nam tu. Nội môn bảng xếp hạng trước 10 có 6 vị đều tập hợp ở cùng nhau. Trên cơ bản các đệ tử đều không có đi trêu chọc bọn hắn, dù sao nội môn bảng xếp hạng đều là một cái có thể đối ba cái cùng giai tu sĩ thiên tài. Ngoài ý liệu, có 1/3 người đều để mắt tới Hề Thiện đội ngũ. Kỳ thật cũng có thể nghĩ đến, bọn họ chỉ có 4 người, còn có Hề Thiện thanh danh tại nội môn cũng coi là vang dội. Nhưng có rất ít người gặp qua nàng chân chính xuất thủ, cho nên có rất nhiều người đều bán tín bán nghi. Vừa bắt đầu liền có 3 cái đội ngũ vây tới, tổng số người có 19 người. Thực lực tổng hợp đều không thấp. Hề Thiện 4 người sắc mặt không có chút nào thay đổi, loại này tình huống tại tuyên bố vẫn là đại hôn chiến lúc bọn họ đều đã nghĩ đến. Liếc nhau, 4 người chính diện nên đón tiếp lấy. Lưu Tinh Trùng Nguyệt, Hề Thiện vừa bắt đầu liền sử dụng ra lôi thuộc tính kiếm ý. Đối diện công tới người con ngươi thích chặt, lúc này bọn họ mới trực quan cảm nhận được cái này cuồng bạo áp lực. Thật bén nhọn kiếm ý. Nhộn nhịp dâng lên linh khí cháo phòng ngự, nhưng Hề Thiện tốc độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Oeng, kiếm ý ở giữa nổ bể ra đến, nháy mắt lật tung 7-8 người. Đây là Hề Thiện khống chế cường độ không có thương tổn tính mạng của bọn họ ý tứ. Thật mạnh. Vây xem đệ tử cùng trên lôi đài đệ tử đều run lên. Quả nhiên danh bất hư truyền. Oeng, lại là một đạo cuồng bạo công kích bổ tới giữa đám người. Đây là theo sát Hề Thiện về sau Bắc Đường Ly, linh lực màu xanh phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Nháy mắt nổ bay còn lại mười mấy người. Tống Đình Hứa cùng Cam hai mặt nhìn nhau, đều là khỏe miệng giật một cái. Hình như căn bản không cần bọn họ xuất thủ, quá mạnh. Trên khán đài xôn xao một mảnh. Đúng nha, không hổ là Dạ Kình tổ sư đệ tử, còn có cái kia lãnh khốc nam tử áo đen, lực công kích thật mạnh. người kia tựa như là thân truyền đệ tử nhưng tựa hồ chưa từng thấy a. Lần này hắc mã. Chậc chậc chậc. Sư Minh. Nhan Thư Ý muốn nói lại thôi, bắt đầu bọn họ nghĩ nhặt cái giò Minh Hề Thiện đội ngũ 14 người. Không nghĩ tới nàng cùng nam tử áo đen kia vừa ra tay liền giải quyết 19 người đệ tử. Sắp thực dọa bọn họ nhảy dựng. Chúng ta từ bỏ. Bạch Duẫn Xuyên nặng nề mở miệng, đề nghị này vừa bắt đầu hắn đã cảm thấy không ổn. Minh Hề Thiện thực lực mấy năm trước hắn liền kiến thức qua, bây giờ sẽ chỉ càng mạnh. Tốt Nhan Thư Ý không cam lòng nói, nhưng nàng cũng không dám phản bác. Nàng mới trúc cơ trung kỳ, vẫn là thi đấu một ngày trước mới tấn cấp, bên trên một vòng kém chút liền đào thải. Là sư huynh cùng võ sư huynh che lại nàng. Yên tâm, ngươi thủ về sau ta sẽ giúp ngươi báo. Bạch Duẫn Xuyên vô vô Nhan Thư Ý đầu, Nhan sư muội so song nhi nhu thuận nhiều. Ân, cảm ơn sư huynh. Nhan Thư Ý rủ xuống mí mắt, che kín trong mắt khinh thường. Bên này, Hề Thiện cùng Bắc Đường Ly liếc nhau, gặp những người khác do dự dự không dám lên đến, liền quyết định chủ động xuất kích. Bốn người thoáng qua hóa thành bốn đạo lưu quang tràn vào trong đám người. Thần tốc xuất thủ. Phanh, phanh. Từng bóng người hung hăng vẩy đi ra diễn võ trường. Thật mạnh. Phó Giản Hành trong mắt đốt lên chiến ý hừng hực. Lấy Minh Hề Thiện thực lực, sợ rằng có thể tại bảng xếp hạng xếp tới trước 10 vị trí. Chính hắn cũng mới khó khăn lắm hạng 9. Đối đầu Minh Hề Thiện hắn tự hỏi không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng. Sát thực cường. Bộ Khinh Chu tán đồng gật đầu, vừa bắt đầu hắn cho rằng vượt cấp tấn cấp cùng danh ngạch tranh đoạt chiến là tông môn người nói ngoa. Chương 238, nội môn thi đấu, 4. Không nghĩ tới sát thực lực không tầm thường. Chúng ta cũng động thủ đi. Tốc chiến tốc thắng. Tần Mặc ngáp một cái, tranh thủ thời gian kết thúc hắn còn muốn ngủ bên dưới cảm giác đây. Những người khác im lặng liếc hắn liếc mắt, người này mỗi ngày chỉ biết là đi ngủ mà lại thực lực thăng được nhanh chóng. Thiên đạo thật không công bằng. Những người khác nhìn hắn xuất thủ cũng nghiêm túc, nhộn nhịp gia nhập trận doanh. Rất nhanh, diễn võ trường liền phân ra được thắng bại, tại chỉ còn lại 100 người lúc, trọng tài mở ra trận pháp, tuyên bố vòng thứ 2 so tài kết thúc. Minh sư muội lợi hại nha. Hồng Diệp trong mắt là tràn đầy tán thưởng. Có thể không lợi hại sao? Vân Thiên mang theo ghen tuông nói, đây vốn là hắn xem trọng đồ đệ cứ như vậy bị Dạ Kình sư thúc cấp đi. Sư muội sát thực rất không tệ. Thánh Khâm nhếch miệng lên một vẻ kiêu ngạo tiêu ý. Còn có thâm ý khác nhìn Vân Thiên liếc mắt. Vân Thiên khẽ miệng giật một cái, tiểu tử thối, còn không cho phép hắn phát một cái bực tức. Dưới đài, Hề Thiện bên này, Nam Cung Ngữ xanh cao giọng kêu gọi. Hề Thiện quay đầu, nhìn Triệu Thanh Hoan mấy người toàn bộ đều tại, cùng Tống Đình Hứa Cam còn có Bắc Đường Ly lên tiếng chào, liền hướng mấy người đi đến. Chúc mừng ngươi, Hề Thiện. Mặc dù biết nàng tấn cấp nằm trong dự liệu, nhưng cũng rất thay nàng vui vẻ. Đi thôi, đi qua ngồi. Hề Thiện kêu lên mấy người, đi đến một bên chỗ trống. Lần thi đấu này, nàng không cùng mấy người phân tại một cái lôi đài, nhưng cũng biết bọn họ đều tại vòng thứ nhất bị đào thải. Dù sao bọn họ còn nhỏ chút cơ sơ kỳ đặt ở một đống hậu kỳ cùng đỉnh phong bên trong, khẳng định lại biến thành phá hôi. Hiện tại tiến hành vòng thứ 3 so tài, một đối một khiêu chiến thi đấu, mời tấn cấp đệ tử lên đài rút thăm. Một khắc đồng hồ về sau, trọng tài liền tuyên bố vòng thứ 3 so tài bắt đầu. Dứt lời, diễn võ trường trong chớp mắt chia 20 tòa lôi đài. Hề Thiện mau đi đi. Hề Thiện gật đầu, cùng đệ tử khác cùng một chỗ nhảy lên đài cao. Mời tất cả đệ tử đi đến thuộc về mình lôi đài. Hề Thiện nhìn một chút chính mình cầm nhãn hiệu, số 11 lôi đài, đối thủ Nhan Thư Ý danh tự này. Quen thuộc a. Số 11 trên lôi đài, Nhan Thư Ý oán hận nhìn xem Hề Thiện. Lại gặp được nàng. Vì cái gì nàng cứ như vậy âm hồn bất tán? Lần này thật vất vả đi vào 100 tên, lại muốn kết thúc. Trúc cơ trung kỳ. Hề Thiện âm thầm cảnh giác, dù sao dựa vào trúc cơ trung kỳ đi đến hiện tại, khẳng định có chút tài năng, chính mình cũng không thể chủ quan. Nhan Thư Ý, ta cầu ngươi chủ quan. Hề Thiện xuất thủ trước, một đạo lôi thuộc tính kiếm ý chém tới. Cuồn bạo lăng lệ kiếm khí như hồng. Nhan Thư Ý sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh có thể tốc độ của nàng nơi nào có Hề Thiện nhanh. Oeng, kiếm ý nổ tung, Nhan Thư Ý bị đánh xuống đài. Khụ khụ. Phốc. Ngươi đánh lén. Nhan Thư Ý oán hận nhìn chằm chằm Hề Thiện, hai mắt phiếm hồng. Liền chính mình thổ huyết đều không để ý tới. Hề Thiện, có bệnh, nàng chỗ nào đánh lén? Sư muội. Bạch Duẫn Xuyên lo lắng tiến lên nâng lên Nhan Thư Ý lo lắng cho nàng ủy viên thuốc. Minh sư tỷ ngươi làm sao có thể hạ thủ nặng như vậy? Hề Thiện, đây chẳng qua là vết thương nhẹ làm sao? Nhan Thư Ý một mặt sắp tắt thở bộ dáng. Sư Minh, ta không có việc gì. Một câu bị Nhan Thư Ý nói đến đứt quãng, ủy khuất mười phần. Hề Thiện lạnh lùng rời đi mắt, đơn giản. Vừa nôn. Số 11 lôi đài, Minh Hề Thiện thắng. Trọng tài nhàn nhạt tuyên bố còn ý vị thâm trường liếc Nhan Thư Ý liếc mắt. Liên điểm này đã hạnh, lừa gạt một chút mao đầu tiểu tử còn tạm được. Hề Thiện nhảy xuống lôi đài, chỉ để lại cho hai người một cái lạnh lùng bóng lưng. Nhan Thư Ý sắc mặt càng trắng hơn. Bạch Duẫn Xuyên lo lắng một cái ôm lấy nàng, rời đi diễn võ trường. Chương 239, nội môn thi đấu, nam. Doãn Chân Nhân, ngươi đệ tử này có chút vô lý. Triệu Chân Nhân thở dài nói. Đài cao bên trên, Doãn Chân Nhân sắc mặt vô cùng khó coi, Duẫn Xuyên gần nhất càng ngày càng vô lý đều do nàng, tại sao lại thu Nhan Thư Ý làm đệ tử? Nương. Doãn Bạch Xương nhìn xem Bạch Duẫn Xuyên cùng Nhan Thư Ý bóng lưng, hai mắt phun lửa. Ngậm miệng. Doãn Chân Nhân hét lại Doãn Bạch Xương, không cho nàng theo sau mất mặt xấu hổ. Mặt khác Chân Nhân cùng Chân Quân nhộn nhịp lắc đầu. Cái này Bạch Doãn Xuyên, trước đây nhìn xem cũng không tệ lắm, làm sao lại cắm ở phía trên này? Ngoại trừ Hề Thiện, Bắc Đường Ly cũng là một chiêu liền giải quyết đối thủ, đưa tới không nhỏ hành động. Dù sao đối thủ của hắn là trúc cơ đỉnh phong, cùng hắn cùng giai. Rất nhanh, vòng thứ 3 so tài cũng kết thúc. Vòng thứ 4 đồng dạng một đối một khiêu chiến, Hề Thiện đối thủ lần này là trúc cơ đỉnh phong thuật tu. Vẫn như cũ không địch lại nàng, Hề Thiện nhẹ nhõm thắng vòng thứ 4. Vòng thứ 5, 25 người một đối một, có một người luân không. Vòng thứ 5 kết quả rút thăm, Bắc Đường Ly Luân không, đệ tử còn lại mời riêng phần mình hướng đi chính mình vị trí lôi đài. Những người khác, không có thiên lý thực lực mạnh cứng rắn, vận khí cũng không tệ lắm. Bắc Đường Ly vẫn như cũ một mặt lênh khốc. Vòng không luân không hắn đều không quan trọng. Hề Thiền nhảy đến số 4 trên lôi đài, đối thủ của nàng là Trúc Cơ Đình Phong, Phó Giản Hành. Cuối cùng còn lại cái này 25 người, toàn bộ là Trúc Cơ Đình Phong. Phó Giản Hành một mặt thận trọng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối mặt nàng. Minh Hề Thiền. Hề Thiền lạnh nhạt mở miệng. Phó Giản Hành, Minh sư thúc xin chỉ giáo. Đều là thân truyền đệ tử, nhưng Minh Hề Thiền là Dạ Kình tổ sư đệ tử. Bối phận cao hơn bọn họ. Hề Thiền cũng không nói nhảm, Phó Giản Hành cho nàng cảm giác rất mạnh, cho nên vừa ra tay chính là một đạo lôi thuộc tính kiếm ý chém tới. Kiếm ý ở giữa tự động chia mấy đạo, phong tỏa ngăn cản Phó Giản Hành đường lui. Phó Giản Hành hoảng sợ làm sao có thể kiếm ý còn có thể tách ra. Quả thực chưa từng nghe thấy. Nhìn xem mãnh liệt mà đến kiếm ý, Phó Giản Hành vội vàng tập trung ý chí, chuyên tâm đối chiến, bây giờ không phải là thất thần thời khắc. Hề Thiền gật đầu, phản ứng rất cấp tốc, chính mình phải cẩn thận. Dỗ dành, trên khán đài ầm ĩ khắp trốn. Kiếm ý phân lưu. Làm sao có thể? Toàn bộ thần võ đại lục chưa từng có nghe nói qua, có người có thể đem phát ra ngoài kiếm ý tách ra đến. Thánh Khâm sư đệ. Vân Thiên quét một cái chuyển hướng Thánh Khâm phương hướng. Đài cao bên trên chân quân cùng chân nhân cũng chăm chú nhìn Thánh Khâm. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng sư phụ Dạ Vũ đều không phải kiếm tu. Thánh Khâm nâng chán, đây là tiểu sư muội tuyệt kỹ của mình tốt sao? Hắn cũng là lần thứ nhất gặp a. Nghe vậy, đài cao bên trên mọi người sắc mặt đều là biến đổi, nói như vậy. Nhìn kỹ rồi nói. Vân Thiên nặng nề mở miệng. Nếu như là chính nàng lĩnh ngộ, cái này thiên phú đáng giá Linh Hư Tông đem hết toàn lực đi bồi dưỡng, 5 năm sau, có lẽ. Thánh Khâm ánh mắt lóe lên giảo hoạt, Thiện Thiện tuyệt đối sẽ để bọn họ giật nảy cả mình, thiên phú bại lộ đối Thiện Thiện đến nói lợi nhiều hơn hại. Ít nhất hiện nay là như vậy. Hắn nhưng là biết rõ tông môn bí mật bồi dưỡng đệ tử danh ngạch, còn kém cái cuối cùng. Những này lao thất phu. 2 năm trước hắn cùng sư phụ liền đề cử Thiện Thiện, bọn họ lệch nói nàng tuổi còn nhỏ đến đợi thêm mấy năm, đánh rắm, cho là bọn họ không biết, cái này danh ngạch có người muốn. Nhưng cũng phải nhìn hắn cùng sư phụ có đồng ý hay không. Thánh Khâm trong mắt, tính toán bị hắn chôn thật sâu tại trong mắt. Tê Phó Giản Hành phát ra linh lực khó khăn lắm chống đỡ rơi một bộ phận kiếm ý. Còn có mấy đạo hắn căn bản không kịp né tránh. Nháy mắt cánh tay bị vạch phá máu tươi chảy ròng. Hề Thiền nắm chặt Tuyệt Trần sư huynh để nàng ở phía sau bại lộ lá bài tẩy của mình. Phân lưu kiếm ý cũng coi là con bài chưa lật một trong. Không biết dạng này được hay không. Chương 240, nội môn thi đấu, 6. Hề Thiền kéo cái kiếm hoa, lại là một đạo lôi thuộc tính kiếm ý vô tới. Lần này Phó Giản Hành có phòng bị tại nàng xuất thủ nháy mắt liền tránh khỏi đến. Không để ý tới cánh tay tổn thương, Phó Giản Hành cũng cấp tốc xuất thủ. Nháy mắt trên lôi đài màu tím cùng màu nâu linh lực va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Bụi mù nổi lên bốn phía. Vây xem đệ tử mắt không chớp nhìn chằm chằm bọn họ lôi đài. Những người khác lôi đài bị xem nhẹ cái triệt để. Cấp tốc kết thúc chiến đấu, Bắc Đường Ly cũng gấp chằm chằm Hề Thiền lôi đài. Với hắn mà nói, chỉ có Minh Hề Thiền mới có thể tính làm là chân chính đối thủ. Bụi mù tản đi, Hề Thiền vẫn như cũng là không nhiễm một hạt bụi pháp bảo màu tím, mà Phó Giản Hành và táo đi một ít vỡ vụn. Phó Giản Hành đè xuống trong miệng ngay ngái, hai mắt chiến ý càng đậm. Rất lâu không có gặp phải như thế cường đối thủ. Hề Thiền trên mặt mây trôi nước chảy, nội tâm lại có một chút rung động. Không hổ là nội môn bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại. Cái này linh lực công kích, so với bình thường kim đan sơ kỳ cũng sắp xỉ. Lại đến, Phó Giản Hành tiếp tục xuất thủ, lần này hắn trực tiếp dùng tới tuyệt chiêu của mình. Hai tay thần tốc bấm quyết, nháy mắt màu nâu linh lực hóa thành sư hình, mở cái miệng rộng, phảng phất tại kịch liệt gào thét. Linh lực hóa hình. Hề Thiền mặt lộ ngưng trọng. Đây không phải là kim đan kỳ thuật tu mới biết tuyệt kỹ sao? Mặc dù Phó Giản Hành linh lực hóa hình còn kém chút hòa hậu, thế nhưng trúc cơ kỳ có thể lĩnh ngộ ra kim đan kỳ mới về tuyệt kỹ, cái này thiên phú liền không bình thường. Giới này tiểu gia hỏa đều không đơn giản a. Hồng Diệp tán thưởng nói. Đài cao bên trên rất nhiều người đều bày tỏ đồng ý. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, bọn họ nha, đều lão lạc. Hề Thiền ở đấy lòng thần tốc cân nhắc, vẫn là quyết định không bại lộ không gian thuộc tính kiếm ý, đây là tuyệt chiêu của nàng, hiện tại xuất ra, liền để những người khác đi phòng bị. Thời gian nhìn như trôi qua rất lâu, kỳ thực chỉ là trong chớp mắt Hề Thiền liền làm tốt quyết định. Vẫn như cũng dùng lôi thuộc tính phân lưu kiếm ý nên đón, chỉ là linh lực so với vừa nãy nhiều hai thành. Lần này Phó Giản Hành có phòng bị tự nhiên có thể bắt lấy sơ hở. Không có bị triệt tiêu kiếm ý vẫn như cũ cắt đứt đường lui của hắn. Nhưng bên phải phía trước, Phó Giản Hành thần tốc tránh khỏi, xoạt. Tránh thoát phân lưu tới kiếm ý Hề Thiền mà không đổi sắc, hắn có thể né tránh vốn là tại dự liệu của nàng bên trong. Hiện tại nha, Lưu Tinh Trùng Nguyệt, Hề Thiền cấp tốc xuất thủ cùng ba kiếm ý cùng linh lực phun ra ngoài. Phó Giản Hành hoảng sợ, thân thể so não phản ứng nhanh chóng hơn, thoáng qua liền rời đi tại chỗ. Chờ chính là hiện tại. Hề Thiền hai mắt lóe lên, một cái thuấn di ngăn trở Phó Giản Hành đường đi. Trong tay Tuyệt Trần thần tốc vỗ tới, đồng thời giơ chân lên hung hăng một đạp. Tốc độ thật nhanh. Phó Giản Hành sắc mặt đại biến, liều mạng. Lập tức thân thể lắc một cái, né tránh chạm mặt tới hiện ra hàn quang kiếm, tay phải thần tốc ra quyền, nào biết, Hề Thiền tốc độ quá nhanh, bả vai hắn lại bị Hề Thiền đá vừa vặn. Căn bản không có cơ hội xuất thủ. Phó Giản Hành theo lôi đài trượt mười mấy mét, dừng ở bên bờ lôi đài, nháy mắt phun ra một ngụm máu lớn. Giản Hành, đã kết thúc chiến đấu, Tần Mặc mấy người lo lắng nhìn xem trên lôi đài Phó Giản Hành. Khụ khụ, ta còn tốt. Phó Giản Hành lung la lung lay đứng lên. Minh sư thúc, là tại hạ thua. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Đã nhường. Hề Thiền đối Phó Giản Hành rất có hảo cảm, thua thì thua, thắng thì thắng, không có nói nhảm nhiều như vậy. Nhan thư ý, lực chúng một tiễn. Minh Hề Thiền thắng, trọng tài tán thưởng nhìn xem hai người. Đều rất không tệ, Minh Hề Thiền nhất là không sai. Hoa, Hề Thiển, Hề Thiển. Nam Cung Ngữ Xanh kích động hô to. Ngươi nói nhỏ thôi. Triệu Thanh Hoan im lặng liếc nàng một cái, nụ cười trên mặt lại bán chính mình. Chương 241, nội môn thi đấu 7. Nam Cung Ngữ Xanh không để ý tới nàng, tiếp tục hò hét. Quá mạnh. Đánh bại nội môn bảng xếp hạng thứ 9, bây giờ vị trí này là Minh Sư Thúc, đúng không? Trên khán đài đệ tử kịch liệt thảo luận. Dạng này đối chiến mới nhìn qua được nhỉ nha. Đó là đương nhiên, mới đầu ta còn tưởng rằng Minh Sư Thúc thanh danh là nói ngoa, chà chà. Đã sớm nói cho ngươi, ngươi còn không tin, liền nói phân lưu kiếm ý à, ngươi xem ai có thể làm đến qua, lúc trước Minh Sư Thúc không có chút cơ liền lĩnh ngộ kiếm ý còn phân lưu qua kiếm khí đây. Chuyện này đối với nàng đến nói bất quá là chuyện nhỏ. Một cái màu băng lam nội môn đệ tử phục nam tu kiêu ngạo đắc ý nói. Cái gì? Bên cạnh nghe được những người khác nháy mắt hóa đá được, chuyện này đối với nhân gia đến nói chỉ là chuyện thường ngày, nơi nào có mì sợi, bọn họ muốn treo cổ không có cách sống. Khán đài bên kia, Cố Lạc Tiêu mấy người đứng chung một chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mấy năm không thấy, Minh sư tỷ đã mạnh như vậy sao? Cố Lạc Tiêu lắc đầu cười khổ, hắn chỉ là cố gắng muốn dựa vào nàng gần một điểm, không nghĩ tới lại bị nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Mạc Hiên vô vô Cố Lạc Tiêu bả vai, là thời điểm nên buông xuống. Đi, đi uống một chén. Giản Dịch đụng đụng Cố Lạc Tiêu bả vai. Cố Lạc Tiêu nghe vậy liếc mắt, ai muốn uống rượu, thô tục hay không, đánh một trận còn tạm được. Bọn họ đều tại vòng thứ nhất đại hỗn chiến lúc bị quét xuống, bất quá không gấp, bọn họ còn trẻ còn có lần tiếp theo. Đường Yến lắc đầu bật cười, kéo lên Mạc Hiên cùng Giản Dịch, bước nhanh đi theo Cố Lạc Tiêu. Bên này, Hề Thiển ngồi đến Thánh Khâm bên cạnh, nhắm mắt điều tức. Trận tiếp theo lập tức liền muốn bắt đầu. Một vòng này tấn cấp thập tam người vẫn như cũng là đơn giản thô bạo một đối một. Quyết ra 7 người đứng đầu, phía sau 3 tên tử thua 6 người thay phiên đối chiến, quyết ra thứ 8, 9, 10 tên. Đại gia áp lực đều khá lớn. Cuối cùng lưu lại thập tam người là trúc cơ kỳ bên trong người mạnh nhất. Mỗi một cái đều là đặc biệt khó giải quyết đối thủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, thập tam cái tấn cấp trong hàng đệ tử có 7 cái là trước kia nội môn bảng xếp hạng trước 10. Nói cách khác, lần này ít nhất có 3 cái hắc mã đánh bại nội môn bảng xếp hạng 3 người khác. Cái thứ nhất không thể nghi ngờ Minh Hề Thiện, cái thứ hai, rất rõ ràng, Bắc Đường Ly, vĩnh viễn chỉ cần một chiêu liền giải quyết đối thủ. Đến mức cái thứ ba. Hề Thiện hai mắt nhắm lại, đây không phải là lúc trước cùng nàng cùng một cái lôi đài, buộc phát kim thuộc tính kiếm ý người sao? Linh Hư Tông quả nhiên tàng long họa hổ a. Một vòng này Minh Hề Thiện luôn không. Trọng tài tuyên bố kết quả rút thăm. Vậy xem đệ tử. Hề Thiện trở lại đài cao bên trên, quan sát những người khác so tài. Bắc Đường Ly đối Bộc Khinh Chu. Có trò hay để nhìn, Bộc Khinh Chu là nội môn bảng xếp hạng thứ tư người. Thực lực so Phó Giản Hành còn muốn cao không ít. Bộc Khinh Chu, xin chỉ giáo. Bộc Khinh Chu đánh giá Bắc Đường Ly, trong lòng khẩn trương. Bắc Đường Ly. Bắc Đường Ly lạnh lùng phun ra ba chữ. Lập tức hai tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp xuất thủ. Linh lực màu xanh phun ra ngoài, hóa thành một đầu thanh sắc cự long, xoay quanh tại Bắc Đường Ly đỉnh đầu. Linh lực hóa hình. Lại là linh lực hóa hình. Chờ một chút, Bắc Đường Ly đến cái này thanh long càng giống ý như thật. Còn có thần thái. Hề Thiển con ngươi khẩn trương, Bắc Đường Ly đối linh lực khống chế thật lợi hại. Bộc Khinh Chu khẽ mỉm cười, cấp tốc động tác, lấy ra một cái màu đen trọng thước. Đây là địa giai cực phẩm linh khí. Hề Thiển thì thầm, vì Bắc Đường Ly bóp một cái mồ hôi lạnh. Ngàn trọng vạn thước chém, Bộc Khinh Chu vung nặng đến 3000 cân trọng thước. Bắc Đường Ly sắc mặt chửa biến, chỉ là ngưng tụ thanh long ánh mắt sâu rất nhiều. Long đằng hổ khiếu, dược long môn. Bắc Đường Ly thanh long phát ra một cỗ cường đại khí thế nên đón. Chương 242, nội môn thi đấu 8. Hắn trực tiếp phát ra tối cường một chiêu. Oanh, hai cỗ cường bạo linh lực ở giữa gặp nhau. Nổ bể ra đến. Thanh long thôn phệ ngàn trọng vạn thước chém linh lực, màu xanh đậm thân thể nháy mắt biến thành màu xanh nhạt, chỉ để lại không đến một thành linh lực phóng tới Bộc Khinh Chu. Bộc Khinh Chu khỏe miệng hơi câu, nhẹ nhõm lách mình né tránh. Nào biết, phốc, linh lực quay lại phương hướng, tại hắn buông lỏng cảnh giác phía sau trực tiếp đánh vào hậu tâm của hắn. Bộc Khinh Chu phun ra một ngụm máu phía sau hôn mê đi. Khinh Chu, Tần Mặc mấy người tranh thủ thời gian xem xét thương thế của hắn. Phát hiện không có gì đáng ngại phía sau mới thở phào nhẹ nhõm. "Oanh, vây xem đệ tử một mảnh sốt sao, linh lực làm sao sẽ chính mình rẽ ngoặt? Đây là cái chiêu số gì? Cái này Bắc Đường Ly ra sao lai lịch, làm sao tùy tiện liền đánh bại nội môn bảng xếp hạng thứ tư Bộc Khinh Chu?" Khán đài bên trên người trăm mối vẫn không có cách giải. "Bắc Đường, Bắc Đường, Bắc Đường." Hứa Linh kinh nghi mở to hai mắt, "Tông chủ, không sai." Vân Thiên nhàn nhạt gật đầu, nhìn không ra là ý nghĩ gì. Chẳng lẽ là Mạc Hoài, Hồng Diệp đám người sắc mặt khó lường khó phân biệt. Hề Thiển hoài nghi, Bắc Đường Ly thân phận có cái gì không đúng sao? Làm sao tông chủ bọn họ sắc mặt đều không phải rất tốt? Thánh Khâm cảm giác được Hề Thiển nghi hoặc, hướng nàng trấn an cười cười, ra hiệu trở về nói cho nàng. Hề Thiển nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, đem ánh mắt lần thứ hai thả tới lôi đài, là không, cũng chính là kim thuộc tính kiếm ý tiểu thành nam tu cũng thắng được tranh tài. Sau nửa canh giờ trước 7 danh sách toàn bộ đã quyết đi ra. Trận chung kết ngày mai tiến hành. Sắp trời đã tối, Vân Thiên đứng lên tuyên bố. Nghe vậy, các đệ tử top 5 top 3 rời đi diễn võ trường. Trong miệng cũng đang thảo luận hôm nay thi đấu lôi đài. So với lần trước, năm nay nhìn xem thật đúng là không nhỏ. Thánh Khâm cùng Vân Thiên đám người lên tiếng chào phía sau liền cuốn Hề Thiển rời đi. Sư phụ ngươi đoán không sai, hắn trở về. Thánh Khâm cùng Hề Thiển trực tiếp xuất hiện tại dạ kình trong đạo phủ. Hề Thiển không hiểu ra sao, hắn, nàng, là ai? Ai? Hắn cũng nên trở về, ban đầu là tông môn có lỗi với hắn, hắn cũng không có sai. Dạ kình phức tạp thở dài. Như vậy, Vô Tình Phong muốn mở lại sao? Thánh Khâm vi do dự. Vô Tình Phong đóng mấy trăm năm, bây giờ đã là một mảnh hoang vu. Sẽ không. Dạ Kinh chém đinh chặt sắt nói, hắn sẽ lại không nhìn một chút Vô Tình Phong. để Bắc Đường Ly tới tham gia thi đấu, vì bất quá là tông môn bí mật bồi dưỡng đệ tử danh ngạch mà thôi. Cái kia Thiện Thiện, Thánh Khâm dừng lại, hắn không cho phép có người cắt Thiện Thiện hồ cho dù là đã từng tông môn hổ thẹn người. Yên tâm, sư phụ sẽ giải quyết. Dạ Kinh thở dài, hắn cũng sẽ không để Thiện Thiện chịu ủy khuất. Bất quá có lẽ tông môn cũng nên thay đổi một chút, liền hai cái tiểu gia hỏa mà thôi, thêm một cái cũng không nhiều nha. Linh Hư Tông mật địa bên trong, bốn cái đại năng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lưng có chút mát mẻ. Sư phụ ngươi cùng sư huynh đang nói cái gì? Hề Thiển Tâm bị mèo cào như vậy, loại này người khác biết ngươi không biết cảm giác quả thực quá tra tấn người. Thiển Thiển cảm thấy Bắc Đường Ly làm sao? Dạ Kinh bật cười, mở miệng hỏi cái để Hề Thiển im lặng vấn đề. Sư phụ ngươi muốn làm gì? Hề Thiển im lặng, nàng còn nhỏ tốt sao? Muốn đi đâu ngươi? Dạ Kinh trợn nhìn Hề Thiển liếc mắt. Hắn là loại kia người sao? Quỷ nha đầu này, bình thường lạnh lùng, làm sao nào như thế lại ra? Hề Thiển, ai bảo ngươi hỏi cái này dạng vấn đề nha? Tốt Thiển Thiển, ý của sư phụ là ngươi cảm thấy Bắc Đường Ly tâm tính làm sao? Thánh Khâm che miệng ho nhẹ che giấu đi khỏe miệng tiểu ý hắn lạnh là lạnh một chút, bất quá xuất thủ quả quyết, cũng quang minh lỗi lạc, cảm giác cũng không tệ lắm. Hề Thiển châm trước nói, cái khác nàng cũng không biết, đây cũng chỉ là chính nàng cảm giác, dù sao không quen, cũng không biết đúng hay không. Chương 243, nội môn thi đấu 9. Dạ Kinh gật đầu, chuyện này thi đấu xong sư phụ liền nói cho ngươi biết. Thi đấu sau đó nếu như không có ngoài ý muốn, nàng sẽ cùng Bắc Đường Ly cùng đi cái chỗ kia, để nàng biết những chuyện này cũng có chỗ tốt. Hề Thiển gật đầu, nên biết thời điểm sư phụ tự nhiên sẽ nói cho nàng. Dưỡng thẳng ngày, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây. Trời vừa sáng, diễn võ trường liền tụ tập rất nhiều đệ tử nội môn thi đấu trọng yếu như vậy so tài, bọn họ làm sao sẽ vắng mặt đâu? Lại nói còn có thể thấy tông môn tiên kiêu phong thái. Hề Thiển, cố lên! Nam Cung Ngữ Xanh nhìn thấy Hề Thiển xuất hiện, lớn tiếng la lên. Hề Thiển nhìn xem khán đài bên trên Nam Cung Ngữ Xanh đám người, nhếch miệng lên một vệt cười khẽ. Trong chốc lát, toàn bộ diễn võ trường đều có một cái chớp mắt tĩnh lặng, thật đẹp. Hề Thiển thu hồi tiểu ý ngồi tại Thánh Khâm bên cạnh. Tiến vào trận chung kết đệ tử là 7 người, hôm nay quy tắc là thủ lôi thi đấu, thắng liền 3 trận người tiếp tục tranh đoạt 3 hạng đầu, ít tại 3 trận người tham gia thay phiên chiến, quyết ra phía sau 4 tên. Hiện tại mời muốn trông coi lôi đệ tử ra khỏi hàng. Trong tai tiếng nói vừa ra, 7 người cũng không có động làm. Ai cũng không muốn làm cái này người dẫn đầu. Trông coi lôi người không có lựa chọn, có thể khiêu chiến người là có lựa chọn. Hề Thiển trầm ngâm một chút, đứng dậy. Đối với nàng mà nói còn lại 6 người ngoại trừ Bắc Đường Ly cùng là không, nàng đều có 5 phần chắc chắn, đồng thời trông coi không thủ lôi đều như thế muốn thắng 3 trận, cũng không có cái gì phân biệt. Cái thứ nhất người thủ lôi, Minh Hề Thiện. Trọng tài trong thanh âm là không che giấu chút nào thưởng thức. Không nghĩ tới cái thứ nhất đứng ra lại là nàng. Bác Đường Ly nhìn Hề Thiện liếc mắt, cũng đứng dậy. Hắn không thể lạc hậu nàng, hắn tin tưởng, cuối cùng một tràng so tài, khẳng định là hai người bọn họ sân nhà. Vị thứ hai người thủ lôi, Bác Đường Ly, còn lại 5 vị đệ tử tự động tiến lên khiêu chiến, thắng người tiếp nhận người thủ lôi vị trí người thua không có tranh đoạt 3 hạng đầu tư cách. Không đúng rồi chất quân, nếu là chúng ta 5 cái đều thua, như vậy 3 hạng đầu chẳng phải còn kém một vị trí sao? Tân Mặc lười biếng mở miệng. Phải không? Vậy liền không có tranh đoạt phía trước 2 tên tư cách, à đúng, quên cho các ngươi nói, các ngươi nhất định phải 2 cái lôi đài đều đi khiêu chiến, không phải vậy trực tiếp đào thải. Trọng tài lạnh lạnh nhìn mấy người liếc mắt, sợ hãi rụt rè còn không có cái nha đầu có dũng khí mất mặt. 5 người. Đậu phộng. Bọn họ bị quét một cái. Bây giờ trên đài đứng 2 cái tối cường. A, trời muốn giết ta. Chắc không được nói cái gì muốn thắng liền 3 trận, bọn họ liền 5 người, làm sao thắng 3 trận? Liền ở đây chờ lấy bọn hắn đây. Cáo giả. Đài cao bên trên Vân Thiên cùng tất cả đỉnh núi phong chủ nhìn thấy 5 người giống xương đánh quả cả một dạng, hiểu xịu đi xuống. Không khách khí cười ha ha. Nháy mắt, 5 người sắc mặt càng đen hơn. Vậy xem đệ tử, lần thứ nhất cảm thấy tông môn đại năng có chút buồn chán. Ai nha ma ơi, sai lầm sai lầm. Hề Thiển cùng Bắc Đường Ly lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt một ít bất đắc dĩ. Minh sư thúc, xin chỉ giáo. Tại hạ Tăng Nam Hà. Tăng Nam Hà nhảy lên Hề Thiển lôi đài. Đối đầu Minh Hề Thiển, hắn có mấy phần chắc chắn. Hề Thiển thu hồi tâm thần, Minh Hề Thiển. Tăng Nam Hà nàng biết, nội môn bảng xếp hạng thứ 2 tồn tại, rất lợi hại kiếm tu. Hề Thiển kích động, nàng cảm giác được Tăng Nam Hà trên thân cuồng bạo khí thế. Tăng Nam Hà xuất thủ trước, một đạo hỏa thuộc tính kiếm ý bổ về phía Hề Thiển. Hề Thiển phản ứng cực nhanh, phát ra một đạo lôi thuộc tính kiếm ý nên đón tiếp lấy. Hai đạo thuộc tính kiếm ý giữa không trung gặp nhau, bị lẫn nhau triệt tiêu. Song phương đều đang thử thăm dò. Tiếp xuống mới thật sự là xuất thủ Hề Thiển tay khẽ động, điều động linh lực, truyền vào tuyệt trần kiếm, phát ra một đạo mạnh mẽ thuộc tính kiếm ý chương 244, nội môn thi đấu 10. Bay thẳng Tăng Nam Hà. Tăng Nam Hà run lên, không dám khinh thường, xuất thủ ngăn cản đồng thời, cũng dâng lên một cái vòng phòng hộ. Minh Hề Thiển tuyệt chiêu kiếm ý phân lưu hắn nhất định phải để đó. Có thể hắn tính sai. Cái này một cái Hề Thiển không có ý định dùng phân lưu kiếm ý cho nên hắn chậm một bước. Hề Thiển nắm lấy cơ hội, thuấn gian di động đến bên cạnh hắn, tuyệt trần gào thét lên vỗ tới. Tăng Nam Hà linh khí cháo xuất hiện một cái khe. So linh lực, Hề Thiển tại cùng giai có thể nói là vô địch thủ. Nàng chỉ là bị vây ở trúc cơ đỉnh phong kết không được đan. So với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ nàng linh lực càng thêm tinh thuần. Đừng quên nàng còn có tiên khí, hôn thiên lăng. Tăng Nam Hà biến sắc, làm sao lại như vậy? Hắn vẫn là xem thường Minh Hề Thiển, tốc độ của nàng cùng linh lực công kích không có chút nào đơn giản. Tăng Nam Hà tranh thủ thời gian nghiêng người sang, dùng bả vai nên tiếp Hề Thiển kiếm. Nháy mắt, bả vai bị tuyệt trần xuyên qua, kiếm khí chấn đến ngũ tạng lục phủ của hắn, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn cũng không dám trì hoãn, bởi vì Minh Hề Thiển công kích lại tiến lên đón. Tăng Nam Hà đành phải lăn khỏi chỗ, chật vật lăn đến bên bờ lôi đài, Hề Thiển theo đuổi không bỏ vừa rồi đến tay có 1/3 nguyên nhân là Tang Nam Hà xem nhẹ nàng. Nàng cũng sẽ không hảo tâm như vậy, cho hắn thở dốc cơ hội. Lưu Tinh Trùng Nguyệt, cuồn bạo thuộc tính kiếm ý hung hăng bổ về phía Tang Nam Hà vị trí bên bờ lôi đài. Oeng, lôi đài bị nổ sập một góc. Khu khu, trong bụi mù truyền đến một trận tiếng ho khan. Bụi mù tan đi, Tang Nam Hà tái nhợt nằm tại trong phế tích. Toàn trường tĩnh lặng một mảnh. Không nghĩ tới nội môn bảng xếp hạng thứ 2 tồn tại cái này mặt nhanh liền thua. Hề Thiển, Hề Thiển, Hề Thiển tất thắng. Hề Thiển nhất tốt, Nam Cung Ngữ Xanh mấy người mới mặc kệ người khác cảm thụ các nàng chỉ biết là Hề Thiển thắng liền tốt. La Không Chiến ý nồng đậm nhìn chằm chằm Hề Thiển, lúc đầu hắn muốn nhất khiêu chiến là Bắc Đường Ly. Hiện tại, Minh Hề Thiển càng thích hợp làm đối thủ của hắn, hắn cũng là kiếm tu. Trọng tài, tình cảm các ngươi đều quên buồn quân lời nói, nhất định phải mỗi cái đều muốn khiêu chiến. Minh Hề Thiển trông coi lôi thành công, mời vị kế tiếp người khiêu chiến ra sân. Trọng tài phất tay, tranh thủ thời gian bổ tốt lôi đài. Thật mạnh lực phá hoại, không hổ là lực công kích tối cường lôi thuộc tính. Tần Mặc chân khẽ động, liền nghĩ đi Hề Thiển lôi đài. Hắn không kịp chờ đợi muốn thử một chút minh sư thúc thuộc tính kiếm ý, nào biết có một cái thân ảnh còn nhanh hơn hắn. La Không, La Không nhàn nhạt thi lễ, chỉ là sáng rực hai mắt bày tỏ hắn cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Minh Hề Thiển, Hề Thiển hấp khí vừa rồi hao phí nàng không ít linh lực, may mắn chính mình có hai cái đan điền. Xích Dương, La Không cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Tu tiên giới không có công bằng nói chuyện, trong lòng hắn Minh Hề Thiển giờ phút này chỉ là đối thủ không phải nữ nhân, càng không phải là linh lực không đủ người, hắn chỉ là coi nàng là làm tối cường đối thủ chỉ thế thôi. Hề Thiển run lên, không dám kinh thường. La Không Kim thuộc tính kiếm ý đạt tới tiểu thành cảnh giới, so với nàng lôi thuộc tính còn cao một cấp. Lưu Nguyệt vẫn như cũng là cuồng bạo lôi thuộc tính kiếm ý phốc, lôi thuộc tính kiếm ý bị triệt tiêu, Hề Thiển không tránh kịp, bị thuộc tính kiếm ý bổ trúng bà bay, bay ngược trên lôi đài. Thật mạnh. Hề Thiển lau sạch vết máu ở khoe miệng, trên lôi đài toàn bộ đều là kim thuộc tính, đối La Không rất có lợi, gần như để cao hắn một lần lực công kích. La Không không có cho Hề Thiển cơ hội thở dốc, đạo thứ hai kim thuộc tính kiếm ý so đạo thứ nhất chỉ có hơn chứ không kém. Hề Thiển hít sâu một hơi, phá không, phá toái hư không, một kiếm phá thương khung. Thật mạnh. Vậy xem đệ tử cách trận pháp vẫn như cũ cảm giác được cuồng bạo khí thế. Với anh, kịch liệt tiếng nổ trên lôi đài vang lên, nháy mắt bụi mù nổi lên một phía. Chương 245, nội môn thi đấu 11. Không tốt. Trọng tài tranh thủ thời gian bổ sung bị phá hư rơi trận pháp lỗ hổng. Đài cao bên trên thánh khâm đáy lòng siết chặt, tranh thủ thời gian dùng thần thức kiểm tra một hồi trên lôi đài tình huống, phát hiện Hề Thiện chỉ là bị thương nhẹ không có trở ngại về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy xem đệ tử giơ cổ lên muốn nhìn xem trên lôi đài tình huống. Một lát sau bụi mù tản đi, lúc này trên lôi đài tất cả đều là vết rách. Hề Thiển một thân áo tím váy vỡ vụn, sắc mặt không quá tốt, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi. Trái lại La Không, nửa quỳ tại bên bờ lôi đài, sắc mặt tái nhợt. Không gian thuộc tính? Thế nào lại là không gian thuộc tính? La Không không thể tin thì thầm. Hắn căn bản không nghĩ tới Minh Hề Thiển ngoại trừ lôi thuộc tính kiếm ý thế mà còn lĩnh ngộ ra không gian thuộc tính. Dỗ dành, trải qua hắn nhấc lên, khán đài bên trên tất cả mọi người mới kịp phản ứng. Không gian thuộc tính? Vạn năm không có người lĩnh ngộ thành công không gian thuộc tính. Một cái kim đan sơ kỳ đệ tử bởi vì kinh nghi, âm thanh mang theo sắc nhọn. Hẳn là không sai, nhiều như thế ánh mắt không có khả năng nhìn lầm. Đồng bạn của hắn tự lẩm bẩm, biến thái nha, minh sư thúc còn là người sao? Ta thật, đây chính là không gian thuộc tính, không gian thuộc tính ai? Hề Thiển, còn có cái gì không biết sao? Nam Cung Ngữ Xanh một lời khó nói hết, trong lòng nàng Hề Thiển đã rất lợi hại, không nghĩ tới Hề Thiển còn có lợi hại hơn. Đúng nha, còn có cái gì là nàng không biết sao? Hề Thiển, ta không biết có nhiều lắm. Cố Lạc Tiêu mấy người hai mặt nhìn nhau, liên tục cười khổ mỗi lần cho rằng nhìn thấy lá bài tẩy của nàng, nàng lại còn có càng rất được con bài chưa lật. Thanh Khâm, Vân Thiên hối hận ruột đều xanh, lúc trước hắn làm sao không cùng sư thúc cướp một cái. Thánh Khâm nhíu mày, tiêu ngạo mà cười cười, đây là tiểu sư muội của hắn, thiên phú chắc tuyệt tiểu sư muội. Đệ tử nhận thua, La Không chậm rãi đứng lên, hắn không phải là đối thủ của nàng, đông ở giữa thuộc tính kiếm ý liền khắc chế hắn căn bản điều động không được trên lôi đài kim thuộc tính. Linh khí bốn phía đều bị cắt đứt. Trừ phi hắn tu vi cao hơn Minh Hề Thiển, không phải vậy, hắn căn bản không có biện pháp ngăn chặn nàng. Minh Hề Thiển lại lần nữa trông coi lôi thành công. Trọng tài tán thưởng mở miệng, ngươi cũng rất tốt, không nên nản chí. Trọng tài vô vỗ La Không bả vai. Hắn sợ La Không từ đây không gượng dậy nổi, cái kia Linh Hư Tông liền mất đi một thiên tài. Đa tạ đệ tử sẽ cố gắng đánh bại Minh sư thúc. Nói xong La Không đi xuống lôi đài. Hề Thiển tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, khôi phục linh lực. Mặc dù nàng còn có hơn một nửa linh lực, nhưng cũng phải ra vẻ. Không phải vậy người khác còn không hoài nghi nàng có bí mật. Mời vị kế tiếp người khiêu chiến ra sân. Dưới đài mấy người hai mặt nhìn nhau, tại trong lúc này, Bắc Đường Ly lôi đài đã kết thúc, hắn thắng liền ba trận. Hiện tại duy nhất còn không có khiêu chiến qua, chính là Tần Mặc. Tần Mặc im lặng, nguyên bản hắn muốn khiêu chiến Minh Hề Thiển, bị La Không vượt lên trước về sau. Hắn liền nghĩ lưu đến cuối cùng lại trông coi một lần lôi, nhặt cái giò trực tiếp trở thành thứ ba. Hiện tại nha, Tần Mặc mời Minh sư thúc chỉ giáo. Tần Mặc thu hồi lười biếng trạng thái, đối đại chiến trường hắn nhất định phải nghiêm túc. Hề Thiển mở to mắt, Minh Hề Thiển, Minh sư thúc mời. Tần Mặc bội phục nhìn xem Hề Thiển, nàng đã chiến đấu qua hai chàng, chính mình nhưng là toàn thắng thời kỳ. Hề Thiển cũng không nói nhảm, tất nhiên để nàng xuất thủ trước, nàng cũng liền không khách khí. Phá không, vừa lên đến chính là tối cường sát chiêu, một kiếm cắt đứt linh khí xung quanh, kiếm ý liên tục xuất hiện. Tần Mặc chỉ cảm thấy bốn phía không khí chỉ trệ, sắc mặt đều khó nhìn một cái trước mắt. Thoái tâm trưởng, Tần Mặc đánh ra mềm nhũn một trường, nên tiếp Hề Thiển phá không. Hề Thiển sắc mặt không thay đổi, đáy lòng lại siết chặt. Một trường này nhìn như mềm nhũn, kỳ thực cần chứa áp lực cực lớn. Chương 246, nội môn thi đấu 12, đồng thời hắn trưởng pháp luyện được ý cảnh, vẫn là tiểu thành. Thế nhưng muốn ngăn cản được nàng phá không, còn thiếu một chút, bởi vì hắn có thể có dúm linh khí căn bản không có bao nhiêu, đã bị phá không cắt đứt. Quả nhiên, Vãi Tâm trưởng gặp gỡ phá không, bị trực tiếp thôn phệ Tần Mặc sớm đã có đón trước. Tranh thủ thời gian né tránh. Bèn, lôi đài bị đánh nát một góc, khe hở thẳng tới trung ương. Hắn đối với chính mình thực lực rất rõ ràng, nếu như Minh Hề Thiện không có bại lộ không gian thuộc tính kiếm ý hắn còn có 5 phần chắc chắn. Thế nhưng đối đầu không gian thuộc tính kiếm ý hắn cơ hội chiến thắng là không. Hắn chỉ là không cho phép chính mình không chiến mà bại. Ta thua. Tần Mặc khôi phục dáng vẻ lười biếng. Hắn có tự mình hiểu lấy, còn không bằng giữ gìn thực lực, tranh một chuyến thứ 3. Tiểu tử này. Vân Tiên lắc đầu bật cười, Tần Mặc là hắn cái thứ tư thân truyền đệ tử. Nào đặc biệt linh hoạt. Xem xét bộ dáng kia của hắn, là trực tiếp đánh thứ 3 chủ ý đây. Ngược lại là nhận rõ chính mình, thứ nhất cùng thứ 2 hắn lấy không được. Trọng tài tuyên bố Hề Thiện chiến thắng. Hề Thiện đi xuống lôi đài, ngồi đến thánh khâm bên cạnh tranh thủ thời gian khôi phục, hiện tại đã xuống lôi đài, là có thể dùng đan dược. Hề Thiện nhẹ nhàng thở ra, may mắn tiên quyết ra đằng sau mấy tên. Nàng còn có thời gian khôi phục. Cái này phá không quá hao phí linh lực, cho dù nàng có hai cái đan điền cũng cảm giác linh lực không đủ. Bên kia, Bắc Đường Ly Yên tĩnh ngồi ở một bên khôi phục linh lực. Mới đầu hắn không muốn trở về Linh Hư Tông, phụ thân bức hắn một cái, hắn bị bất đắc dĩ mới tới, không nghĩ tới lại có ngoại ý muốn thu hoạch. Khán đài bên trên, gần như tất cả mọi người phức tạp nhìn hướng Hề Thiện phương hướng. Trước đây còn có không ăn vào tâm, hiện tại, người a, so sánh chính mình ưu tú quá nhiều đối thủ căn bản để không nổi bất luận cái gì ghen ghét ganh đua so sánh chi tâm. Ngoại trừ khán đài nơi hẻo lánh Nhan Thư Ý, nhìn Hề Thiện ánh mắt là sâu sắc oán độc cùng ghen ghét. Sau 3 cách giờ, phía sau mấy tên thành tích đi ra, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. La Không thứ 3, Tần Mặc thứ 4. Tần Mặc sắc mặt không quá tốt, hắn tính sai, lần này nội môn bảng xếp hạng thành trò cười. Thành tích tốt nhất đành phải thứ 4. Trước 3 đều là hắc mã. Hề Thiện lại cảm thấy không ngoài ý muốn, La Không kim thuộc tính kiếm ý đạt tới tiểu thành. Chúc cơ kỳ mấy bạn không có người có thể ngăn cản. Hề Thiện cùng Bắc Đường Ly gần như đồng thời rơi vào trên lôi đài. Trọng tài đặc biệt đem trận pháp tăng cường không ít, hai cái này lực phá hoại, chật chật, hắn đều có chút lo lắng. Ở đây tất cả mọi người nháy mắt chấn động. Có trò hay để nhìn, hai người này đến tột cùng ai sẽ đoạt giải quán quân, bọn họ đều chờ mong không thôi. Ta liền biết, cuối cùng cái lôi đài này bên trên đứng, chỉ có ta cùng ngươi. Bắc Đường Ly gương mặt lạnh lùng, chậm rãi phun ra một câu. Hề Thiện dừng lại, lời này, làm sao có chút khó chịu. Thánh Khâm có chút bất mãn, tiểu tử này, sẽ không coi trọng nhà hắn Thiện Thiện a. Mời. Hề Thiện lạnh nhạt nói. Bắc Đường Ly tuyệt đối rất khó giải quyết, nàng chiến thắng nắm chắc không đủ một nửa. Long Đằng Hổ Khiếu, Dược Long Môn. Bắc Đường Ly cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Hắn tôn trọng nàng, cho nên sẽ lấy ra tối cường tuyệt chiêu. Giống. Màu xanh cự long phát ra điếc thai tiếng giống. Tên Hề Thiện trì trệ thần thức đau xót, cái này tiếng giống. Âm công. Âm công dung nhập thuật pháp. Biến thái, này làm sao làm đến? Hề Thiện tranh thủ thời gian vận lên thần nguyện quyết bảo vệ thần thức. Như kim châm cảm giác nháy mắt lùi bước. Thần hồn mục nhất chuyển, Hề Thiện cảm giác thức hải một mảnh thanh minh. Bắc Đường Ly dừng lại, trên mặt lạnh lùng xuất hiện kinh ngạc. Nàng liên âm công cũng không sợ. Lưu Tinh Trục Nguyệt, phá không, Hề Thiện liên tiếp chém ra hai đạo thuộc tính kiếm ý linh lực của nàng đều khôi phục tốt. Long Đằng Hổ Khiếu, Khống Long Tức Bắc Đường Ly thần tốc ngưng tụ bên kia thanh long nên đón. Chương 247, nội môn thi đấu, thập tam. Không tốt. Trọng tài tranh thủ thời gian xuất thủ lại tăng thêm một tầng phòng hộ. Oeng, tiếng nổ đinh tai nhức óc, trên lôi đài dâng lên bạo tạc tạo thành mây hình ấm. Nam Cung Ngữ Xanh đám người siết chặt nắm đấm, mặc dù biết Hề Thiện rất lợi hại, nhưng Bắc Đường Ly cũng rất nguy hiểm. Bụi mù tản đi, tất cả mọi người mới nhìn rõ Hề Thiện cùng Bắc Đường Ly nửa quỳ trên lôi đài. Hai người khỏe miệng đều tràn ra máu tươi. Thật mạnh. Đây là hai người đối lẫn nhau thực lực cảm giác. Trọng tài nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn ra cố lôi đài, chỉ rách ra một nhỏ cái khe hở. Không phải vậy, sợ là sẽ phải bị đánh nát. Lại đến. Bắc Đường Ly lau sạch khỏe miệng đỏ tươi, chiến ý càng đậm. Hề Thiện nắm chặt tuyệt chân đứng dậy, điều động linh lực trong cơ thể. Lại là hai đạo thuộc tính kiếm ý liên tiếp chém tới. Bắc Đường Ly không dám khinh thường, ngưng tụ thanh long so vừa rồi còn muốn ngưng thực. Bọn họ đều thật sự quyết tâm. Lần này Hề Thiện còn cần phân lưu kiếm ý đồng thời phân lưu hai đạo thuộc tính kiếm ý, sắc mặt của nàng cấp tốc bắt đầu tái nhợt. Trong thức hải thần hồn mục tiếp tục chuyển động, tranh thủ thời gian phụ trợ thần trí của nàng. Hề Thiện sắc mặt mới tốt nửa điểm. Oeng, lại là oanh minh tiếng nổ, hai người tốc độ cực nhanh. Hề Thiện bởi vì tu luyện Huyễn Ảnh Tiên Tung mà Bắc Đường Ly là biến dị phong linh căn, tốc độ tự nhiên không cần phải nói. Phân lưu kiếm ý hắn mặc dù có chút chật vật, thế nhưng toàn bộ tránh khỏi. Hai người riêng phần mình chiếm cứ một bên, nhìn chằm chằm đối phương. Trong lúc nhất thời ngược lại là phân không ra thắng bại. Đã từng một chiêu thua tại trong tay Bắc Đường Ly đệ tử giờ phút này mới chính thức cảm nhận được Hề Thiện cường đại. Bọn họ ngày trước vẫn là xem thường nàng. Đón lấy chiêu này, ngươi tiếp lấy. Bắc Đường Ly hai tay thần tốc bấm quyết, trong mắt chỉ có một cái tín niệm, đánh bại đối thủ. Hề Thiện run lên, đánh tới 12 vạn phần tinh thần, Bắc Đường Ly chiêu này mới ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu, nàng liền cảm thấy áp lực lớn. Làm sao bây giờ? Luyện thể. Không được. Quyền ý của nàng mặc dù là tiểu thành, nhưng vẫn là không thể chống đối. Phá không mặc dù có thể ngăn chặn Bắc Đường Ly co rúm xung quanh linh lực, thế nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, cũng không ngăn cản được toàn bộ. Hề Thiện hai mắt sáng rực, đáy lòng thần tốc cân nhắc, nàng nên làm cái gì? Hề Thiện ép mình tỉnh táo lại, kiếm ý thuộc tính kiếm ý phân lưu. Phân lưu? Tất nhiên có thể phân, cái kia, dung hợp. Đúng, phân lưu, dung hợp. Kiếm ý vì sao không thể lấy dung hợp? Hề Thiện nhắm mắt lại, đem tâm thần toàn bộ dùng để khống chế thuộc tính của mình, kiếm ý dạng này mặc dù rất nguy hiểm, thế nhưng nàng nhất định phải thử một lần.
Làm sao bây giờ?
Hề Thiển làm sao nhắm mắt lại?
Nam Cung Ngữ Xanh lo lắng lôi kéo Triệu Thanh Hoan tay.
Đừng nóng nội, nàng hẳn là có ý nghĩ của mình.
Triệu Thanh Hoan cũng rất lo lắng, thế nhưng nàng biết rõ Hề Thiển không phải một cái người lỗ mãng.
Hề Thiển,
Mộc Linh Mộc Tuyết mấy người cũng sáng rực nhìn chằm chằm lôi đài.
Sư muội đây là?
Thánh Khâm hơi ngừng lại, nhất thời cũng không biết Hề Thiển đang làm gì.
Khán đài bên trên quạ chim khách không tiếng động, đều khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài.
Bất quá đại bộ phận người đều cho rằng Minh Hề Thiển phải thua.
Cho ta tan.
Hề Thiển môi đỏ khẽ nhúc nhích, dùng thần thức khống chế không gian thuộc tính kiếm ý cùng lôi thuộc tính kiếm ý dung hợp lại cùng nhau. Hai đạo kiếm ý tại đan điền của nàng bên trong gào thét, phát ra kịch liệt phản đối, chính là không dung hợp lại cùng nhau.
Hề Thiển tăng lớn khống chế độ mạnh yếu, cường đại thần thức áp chế đi lên.
Lúc này, Bắc Đường Ly Thanh Long đã ngưng tụ hoàn thành.
Long đằng hổ khiếu, điệp ra.
Bắc Đường Ly chiếu sáng rạng rỡ con mắt bên trong hiện lên một tia thanh quang.
Giống.
Ngưng thực Thanh Long gào thét lên hướng Hề Thiển tiến lên.
Thánh Khâm trong lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, một chiêu này đủ để diệt sát kim đan trung kỳ tu sĩ.
Nhắm hai mắt Hề Thiển cảm nhận được một nguồn sức mạnh hủy diệt bay thẳng chính mình.
Chương 248, nội môn thi đấu, 14.
Càng là nguy hiểm Hề Thiển càng là tỉnh táo, cho ta tan.
Tan.
Hai cỗ thuộc tính kiếm ý dây rủa bất quá bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, Hề Thiển đan điền linh lực trực tiếp bị rút khô.
Nháy mắt đan điền truyền đến một cỗ tan nát cõi lòng đâm nhói.
Hề Thiển lại không để ý tới.
Dung hợp kiếm ý, Hề Thiển tùy ý vạch ra một kiếm, đơn giản trực tiếp, tựa như từ bỏ chống cự chỉ là tùy ý vung ra.
Không tốt.
Trọng tài sắc mặt đại biến, đài cao bên trên chân quân cùng tất cả đỉnh núi phong chủ cũng thay đổi sắc mặt, hủy diệt lực lượng, hủy diệt.
Veng, 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 tiếng nổ liên tiếp vang lên, từng cái màu đen mây hình nấm dâng lên.
Nháy mắt, trên lôi đài trận pháp bị đánh nát, lực lượng cùng bạo áp chế không nổi khắp nơi điền của phi.
Vân Thiên cùng trọng tài cấp tốc xuất thủ, nhưng vẫn là có một bộ phận đệ tử bị tác động đến.
A,
đậu phộng,
cứu mạng.
Phúc.
Khán đài bên trên đệ tử bị lực lượng xung kích, nháy mắt ngã xuống một mảnh.
Thiện Thiện, Thánh Khâm dùng thần thức tìm kiếm Hề Thiện hạ lạc.
Giờ phút này lôi đài biến thành một vùng phế tích, Hề Thiện sắc mặt tạm đạm, khoe miệng là chói mắt đỏ tươi, mà Bác Đường Ly
cũng cố nén không có hôn mê.
Chỉ là giờ phút này hắn đã là nọ mạnh hết đà.
Phúc, nhịn không được, Bác Đường Ly lại nôn một ngụm máu lớn.
Ngươi
vô cùng
cường.
Hắn thua.
Bác Đường Ly nhếch miệng lên một vệ cực kỳ nhạt mỉm cười, cuối cùng ngã xuống.
Ly Nhi, trên không truyền đến một đạo khí thế bàng bạc cổ nào.
Chớp mắt người liền xuất hiện trên lôi đài.
Đài cao bên trên Vân Tiên cùng tất cả đỉnh núi phong chủ biến sắc, quét một cái đứng lên.
Bác Đường Thanh Y Liễu, hắn theo cái chỗ kia đi ra.
Thánh Khâm thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hề Thiện trước mặt, ngăn trở Bác Đường Thanh Y Liễu ánh mắt.
Bác Đường Thanh Y Liễu ôm Bác Đường Ly, nhìn cũng không nhìn những người khác, chỉ là nói với Hề Thiện một câu, Ly Nhi ánh mắt không sai, ngươi rất tốt.
Liền biến mất.
Hóa thần.
Bác Đường Thanh Y gì thế mà biến thành hóa thần tôn giả? Vân Tiên cùng tất cả đỉnh núi phong chủ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang ngưng trọng.
Tuyên bố đi.
Thánh Khâm mặc kệ bọn hắn ý nghĩ nhìn chằm chằm trọng tài, ra hiệu để hắn tuyên bố kết quả.
Mặc dù rõ ràng là Thiện Thiện thắng, nhưng hình thức vẫn là muốn.
Minh Hề Thiện chiến thắng, ta tuyên bố lần này nội môn thi đấu thứ nhất là Minh Hề Thiện.
Trọng tài cũng không chậm trễ, đây là nàng cố gắng kết quả.
Phúc, Hề Thiện cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu lớn.
Thiện Thiện.
Thánh Khâm một cái ôm lấy Hề Thiện liền biến mất.
Vân Thiên cùng Linh Hư Tông cao tầng ăn ý đi đại điện.
Lưu lại trọng tài ở chỗ này lý đến tiếp sau sự tình.
Hôm nay thụ thương đệ tử riêng phần mình đi sự vật đường nhận lấy đan dược và tông môn bồi thường.
Trọng tài nói xong, phất tay để bọn họ tất cả giải tán.
Giờ phút này mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần.
Quá mạnh, loại kia hủy diệt lực lượng, lúc ấy ta phản ứng không kịp muốn trốn.
Một cái đệ tử sống sót sau tai nạn, còn có chút nghĩ mà sợ.
Cũng không phải, lúc ấy ta cách gần nhất, ngược lại là kịp phản ứng, chính là không có thời gian chạy trốn.
Minh sư thúc cũng quá mạnh, nàng cuối cùng sử dụng chiêu kia là cái gì?
Thật kỳ quái.
Cuối cùng có người hậu chi hậu giác nhớ tới Hề Thiện sử dụng chiêu số.
Ta cũng chưa từng thấy qua, Kim sư huynh, ngươi biết không?
Ta chỗ nào có thể biết rõ, hẳn là Dạ Kình tôn giả cho nàng công pháp đi.
Kim sư huynh không xác định nói.
Linh Hư Tông đệ tử top 5 top 3 lui ra diễn võ trường, kịch liệt nghị luận trên lôi đài sự tình.
Trải qua trận này, Hề Thiện cùng Bắc Đường Ly triệt để tại Linh Hư Tông nổi danh, không ai không biết không người không hay.
Hề Thiện sẽ không có chuyện gì đi.
Triệu Thanh Hoan lo lắng nói.
Có Thánh Khâm chân quân cùng Dạ Kình tôn giả tại, nàng hẳn là vô sự lan ngự, trong mắt lo lắng cũng rất rõ ràng.
Mấy người cũng không có biện pháp, riêng phần mình đều nghĩ đến trở về để chính mình sư phụ đi xem một chút.
Chương 249, Bắc Đường Thanh Y cùng Linh Hư Tông.
Trận pháp tổ phong, Hề Thiện đã mê man cả đêm, còn không có tỉnh lại.
Ngày hôm qua Thánh Khâm mang Hề Thiện trở về lúc, Dạ Kình tôn giả đã cho nàng dùng qua bát phẩm đan dược.
Nàng hiện tại tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian.
Cuối cùng, lúc hoàng hôn đợi, Hề Thiện tỉnh lại.
Tên Hề Thiện khó chịu ôm đầu, thật là đau.
Không những đầu, đan điền cũng có một cô như kim châm.
May mắn nàng có thần hồn một cùng thần nguyện quyết, không phải vậy cái này thần thức sợ là sẽ phải bị trọng thương.
Dung hợp kiếm ý cần thiết linh lực quá nhiều, tăng thêm cần cường đại thần thức khống chế.
Đây cũng không phải là người bình thường tài giỏi.
Thương thế của nàng có nhiều hơn một nửa đều là bởi vì nàng dung hợp kiếm ý tạo thành.
Xem ra sau này một chiêu này đến dùng cẩn thận.
Thiện Thiện tỉnh rồi.
Sư phụ sư huynh.
Hề Thiện lúc này mới phát hiện sư phụ cùng sư huynh ngồi tại nàng cửa ra vào trên bàn đá.
Xem ra đều muốn tốt.
Dạ Kinh dùng thần thức quét qua, liền thấy Hề Thiện đang nhanh chóng khôi phục.
Nha đầu này, trong tay có không được bảo bối a?
Ân, đa tạ sư phụ sư huynh.
Hề Thiện cảm giác được linh lực bắt đầu tại trong cơ thể nàng chảy xuôi.
Đúng rồi, Bác Đường Ly
bị phụ thân hắn mang đi.
Thánh Khâm nhìn Hề Thiện liếc mắt, Thiện Thiện hẳn là đối tiểu tử kia cũng có cảm giác.
Vậy cũng không được, hắn có thể không xứng với Thiện Thiện.
xem ra cần phải tìm cơ hội cảnh cáo hắn. Phụ thân hắn.
Ân, ngươi không phải muốn biết Bắc Đường Ly cùng Linh Hư Tông có quan hệ gì sao? Sư phụ cho ngươi nói đơn giản một chút đi. Thiện Thiện muốn cùng Bắc Đường Ly đi cái kia địa phương, chuyện này để nàng biết cũng có chỗ tốt.
Nghe vậy, Hề Thiện tranh thủ thời gian ngồi thẳng, một bộ rửa hài lắng nghe dáng dấp.
Dạ Kinh thở dài, chậm rãi mở miệng.
Nguyên lai Bắc Đường Ly phụ thân, Bắc Đường Thanh Ý, nguyên lai là Linh Hư Tông Vô Tình Phong phong chủ, Vô Tình Phong là Linh Hư Tông hình phạt phong. Trưởng quản lấy Linh Hư Tông hình phạt, Bắc Đường Thanh Ý ở địa vị có thể nói là gần với tông chủ Vân Thiên. Hắn thực lực tu vi tại Linh Hư Tông cũng là người nổi bật. Tại một lần bí cảnh bên trong, hắn cùng ẩn thế gia tộc Triệu gia dòng chính gặp nhau, đồng thời yêu nhau, cái này vốn là một chuyện tốt. Bắc Đường Thanh Ý tu vi cao, thiên phú lại mạnh, cùng Triệu gia Triệu Uyển Nhược cũng coi là duyên trời định. Có thể xấu chính là ở chỗ cái kia Triệu Uyển Nhược cùng trung ương vực đệ nhất đại tông, Lưu Vân Tông tông chủ thủ đồ có hú nước. Chuyện này Triệu Uyển Nhược không biết, Bắc Đường Thanh Ý càng không biết. Vẫn là hai người về Triệu gia lúc mới bị nhắc lên. Triệu gia cũng là cực kỳ đạo nghĩa gia tộc, chính mình bội ước trước, liền đưa ra bồi thường Lạc Thiên Hành, lấy ra bồi thường chủng loại tất cả đều là đã ngoài ngàn năm độ tốt. Lưu Vân Tông tông chủ cũng coi như phân rõ phải trái, hôn ước này vốn là giấu giếm Triệu Uyển Nhược, vẫn là Lạc Thiên Hành ý tứ. Nói thật, cũng trách không lên Triệu Uyển Nhược, cho nên cũng liền đáp ứng giải trừ hôn ước. Có thể Lạc Thiên Hành ngưỡng mộ trong lòng Triệu Uyển Nhược hơn vài chục năm, chỗ nào bằng lòng từ bỏ. Hắn chỉ là muốn đợi Triệu Uyển Nhược thành anh, mới nói cho nàng hôn ước sự tình. Làm sao cũng không nghĩ tới bị người khác nhanh chân đến trước. Về sau, hắn không cam tâm, không muốn từ bỏ kiếm tẩu thiên phong, quyết định chặn giết Bắc Đường Thanh Ý, lại thất thủ đả thương Triệu Uyển Nhược. Triệu Uyển Nhược kim đan vỡ vụn, đan điền bị hủy, biến thành một tên phế nhân. Đau khổ chống 11 năm liền qua đời, chỉ để lại một cái Bắc Đường Ly. Cái này lại cùng Linh Hư Tông có quan hệ gì a? Làm sao nhắc lên Bắc Đường Thanh Y Liễu, Linh Hư Tông người rất kiêng kỵ bộ dáng. Ai? Về sau còn phát sinh một kiện đại sự.
Dạ Kinh thở dài,
tiếp tục tự thuật.
Triệu Uyển Nhược qua đời về sau, Bắc Đường Thanh Y tựa hồ không có vương hữu, đem 2 tuổi Bắc Đường Ly giao phó cho Dạ Kinh về sau, liền biến mất.
2 năm sau,
trung ương vực phát sinh một kiện đại sự, Lưu Vân Tông tông chủ vì cứu Lạc Thiên Hành, vẫn lạc. Lúc ấy Lưu Vân Tông tông chủ đã là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi.
Chương 250, Thiên Tiêu bảng.
Mà hung thủ, Bắc Đường Thanh Ý liễu mới Nguyên Anh trung kỳ. Tông chủ vẫn lạc, Lưu Vân Tông sao lại từ bỏ ý đồ, trực tiếp đánh lên Linh Hư Tông. Linh Hư Tông mặc dù chỉ là đông vực 4 đại tông môn một trong, nhưng cũng không sợ Lưu Vân Tông khiêu khích, liền quyết định bảo vệ Bắc Đường Thanh Ý, gì có thể sự tình nào có dễ dàng như vậy. Lạc Thiên Hành là đại lục một cái khác gần thế gia tộc dòng chính. Lạc gia cũng tại Lạc Thiên Hành chủ đạo bên dưới, yêu cầu Linh Hư Tông cho một cái công đạo. Triệu gia cũng chia thành hai phái, huyên náo tối bụi. Linh Hư Tông đối mặt hai phe thế lực cường đại, áp lực to lớn, dần dần, tông môn cũng xuất hiện thanh âm bất đồng. Bắc Đường Thanh Ý thì trận chiến kia cũng bị thương không nhẹ, sau khi tỉnh lại, chính hắn liền chuẩn bị đi ra cho Lưu Vân Tông cùng Lạc gia một cái công đạo. Đến mức Bắc Đường Ly, hắn tin tưởng Dạ Kình sẽ chiếu cố tốt hắn. Ai ngờ liền tại Dạ Kình cùng hắn đang thương lượng lúc, Linh Hư Tông lại có mười mấy người lén lút mang theo Bắc Đường Ly đi ra, đem hắn giao cho Lưu Vân Tông. Bắc Đường Thanh Ý liền biết về sau, nội thương tăng thêm, liều mạng một hơi chém giết Linh Hư Tông mang đi Bắc Đường Ly mười mấy tên đệ tử. Hắn vẫn cho là tông môn bỏ mặc, mới để cho bọn họ có thể đem Bắc Đường Ly mang đi ra ngoài. Cho nên đối tông môn nản lòng phách trí, nhưng cũng bởi vì là hắn mang tới tai họa, chuẩn bị chính mình gánh chịu. Dạ Kinh lực bài chúng nghị, cứu trở về Bắc Đường Ly, trả giá đại bút tài nguyên, cùng Lạc gia còn có Lưu Vân Tông đạt tới chung nhận thức, đem Bắc Đường Thanh Ý Lìa đẻ ở cấm địa 100 năm. Linh Hư Tông cấm địa là quyết đoán chi địa, không có bất kỳ cái gì linh khí 100 năm đủ để tra tấn Bắc Đường Thanh Ý Lìa, cuối cùng Triệu gia can thiệp, đem thời gian đổi thành 50 năm. Nhưng Lạc Thiên Hành đưa ra một cái yêu cầu, muốn Bắc Đường Ly cùng Bắc Đường Thanh Ý Lìa cùng một chỗ. Dạ Kinh một tiếng đáp ứng. Kỳ thật hắn tại cấm địa cho Bắc Đường Thanh Ý Lìa cùng Bắc Đường Ly chuẩn bị đường lui. Bên trong có đỉnh cao lạnh chi địa, mặc dù nghèo nàn, lại có linh lực, nếu như ở bên trong khổ tu, tại sau này cũng có chỗ tốt. Lại nói còn có thể điều trị Bắc Đường Ly thân thể. Bắc Đường Ly bởi vì là Triệu Uyển Nhược thân thể không tốt thời điểm sinh ra, tự nhiên thân thể của hắn cũng không có tốt đi nơi nào. Hai người vừa đi cấm địa chính là 50 năm. Năm nay vừa vặn đến thời gian. Bắc Đường Thanh Ý gì thiên phú tốt cường. 50 năm có thể tại địa phương như vậy đến hóa thần sơ kỳ. Hề Thiện tự lẩm bẩm. Đúng rồi, cái kia lúc trước Bắc Đường Ly bị mang đi ra ngoài, cùng tông môn không có quan hệ. Thánh Khâm khẳng định nói, lúc ấy hắn đang cùng Lưu Vân Tông thương lượng. Đây quả thật là không phải tông môn cố ý. Tông môn như thế nào đi nữa, cũng sẽ không đối một cái mấy tuổi hài tử hạ thủ. Hẳn là một cái người tư tâm. Tông môn phản đối bảo vệ Bắc Đường Thanh Ý Ly rất nhiều người. Thiện Thiện, Thanh Ý tới tìm sư phụ về sau Bắc Đường Ly sẽ lưu tại Linh Hư Tông, qua một thời gian ngắn liền sẽ có người tới đón các ngươi, đi Linh Hư Tông chân chính bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử địa phương. Dạ Kinh thở dài, lúc trước Thánh Khâm vì Dạ Vũ Nha đầu kia, từ bỏ cơ hội này. Hiện tại hắn đồng dạng Thiện Thiện vô mạnh lại. Bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử địa phương. Hề Thiện kinh ngạc trợn to hai mắt. Chuyện này làm sao một điểm tiếng gió đều không nghe thấy qua? Ở trong đó mới thật sự là tông môn thiên kiêu, mỗi cái tông môn đều có một cái chỗ như vậy, là 5 năm sau đại lục thiên kiêu bảng làm chuẩn bị. Đại lục thiên kiêu bảng tranh đoạt quan hệ đến thần võ đại lục tài nguyên phân phối. Hề Thiện tiêu hóa tin tức đột nhiên xuất hiện này, nửa ngày không nói chuyện. Bất quá rất nhanh nàng liền tiếp thu sự thực, ở đâu đều như thế. Giống nhau là dùng thực lực nói chuyện. Bắc Đường Ly 54 tuổi mới trúc cơ đỉnh phong, không phải hắn thiên phú không tốt, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, nội tính của hắn mạnh bao nhiêu. Dạ Kinh tiếp tục mở miệng. Hắn chân chính tu luyện thời gian kỳ thật chỉ có 26 năm. Thời gian còn lại đều tại điều trị thân thể. 26 năm thời gian, tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, chỉ so với Hề Thiện kém một chút. Chương 251, Sơn Cốc. Hề Thiện bội phục không thôi,
thiên phú xác thực lợi hại a. Sư phụ đại lục thiên tiêu bảng 5 năm sau mới cử hành, đến lúc đó vạn nhất ta tấn cấp kim đan đây. Hề Thiện nghi hoặc, chỉ cần có thời cơ nàng lúc nào cũng có thể kết đan. Đến lúc đó không thể đại biểu trúc cơ kỳ ra sân, đại biểu kim đan kỳ tu vi lại quá thấp. Cái này sư phụ cùng những người khác cũng cân nhắc qua, nếu như ngươi kết đan thành công, có thể hay không đại biểu kim đan kỳ xuất chiến còn muốn khác nói, thế nhưng cơ hội này ngươi không thể bỏ qua, lại nói. Sư phụ tin ngươi. Dạ Kinh tự nhiên có thể nhìn ra được Hề Thiện thực lực chân chính. Mặc dù nàng tu vi không bằng những người khác, nhưng chờ nàng đến kim đan sơ kỳ lúc, kim đan đỉnh phong đối với nàng mà nói cũng không phải khó như vậy lấy vượt qua. Hề Thiện gật đầu, tất nhiên sư phụ thay nàng tranh thủ cơ hội này, nàng nhất định sẽ không để hắn thất vọng. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, một tháng sau liền sẽ có người tới đón ngươi. Ta đã biết sư phụ. Lập tức, Dạ Kình cùng Thánh Khâm liền rời đi Minh Tâm Phong. Biết Nam cung nữ xanh mấy người lo lắng nàng, còn đặc biệt cho các nàng phát đưa tin phủ báo cho chính mình tình huống. 10 ngày sau, Hề Thiện từ đả tọa bên trong tỉnh lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thương thế của nàng cuối cùng tốt. Thiện Thiện, tới. Dạ Kình phát giác được Hề Thiện sau khi tỉnh lại, cho nàng truyền âm. Sư phụ ngươi tìm ta. Hề Thiện xuất hiện tại Dạ Kình trong động phủ. Sư phụ tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ người nào trước thời hạn tới đón nàng? Còn có 20 ngày tới, thời gian hẳn là đủ khoảng thời gian này sư phụ dẫn ngươi đi cái địa phương. Hề Thiện chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, các nàng liền đổi cái địa phương. Một cái chim hót hoa nở tiểu sơn cốc. Sư phụ đây là? Đây là ngươi sau đó muốn chỗ ở thời gian đến phía sau ta sẽ đến tiếp ngươi. Thiện Thiện, ghi nhớ kỹ giữ vững bản tâm, tất cả đều là hư ảo. Dạ Kinh để lại một câu nói phía sau liền biến mất. Ai? Sư phụ. Sư phụ. Hề Thiện im lặng, sư phụ đang làm cái gì? Nàng đang muốn tìm cái địa phương dung hợp kiếm pháp đây. Ngày đó trên lôi đài trong đầu của nàng thoáng hiện ý nghĩ đang chờ đi thực hiện đây. Kết quả sư phụ liền đem chính mình đưa đến nơi này. Cũng không biết là vì sợ nàng chạy vẫn là làm sao, thế mà dùng bát phẩm cao cấp trận pháp. Hề Thiện khỏe miệng giật một cái. Nàng căn bản không muốn chạy tốt sao? Bát phẩm cao cấp trận pháp, cần dùng tới sao? Sư phụ cứ như vậy đem tiểu sư muội ném tại cái này. Có thể được sao? Trên sơn cốc trống không, Thánh Khâm do dự nhìn xem phía dưới buồn bực Hề Thiện. Có được hay không liền nhìn chính nàng. Ngày đó trên lôi đài, chính Thiện Thiện lĩnh ngộ ra dung hợp kiếm ý tiếp xuống chính là làm sâu sắc ký ức. Còn có. Thánh Khâm hẳn là không nhìn lầm. Thiện Thiện khả năng đối với kiếm pháp có lĩnh ngộ mới. Nếu như thành công, cái kia nàng liền có chính mình tự sáng tạo kiếm pháp, chính mình lĩnh ngộ tự sáng tạo mới là thích hợp nhất chính mình. Sơn cốc này lại tĩnh mịch bất quá mà còn trong sơn cốc có đặc thù nội chi khí là hắn vô ý phát hiện, rất thích hợp hiện tại Thiện Thiện dùng. Trong sơn cốc ngày đầu tiên, Hề Thiện luyện kiếm, đả tọa, lĩnh ngộ kiếm ý rất nhanh, một ngày liền đi qua. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ 10. Hề Thiện hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng bực bội, 10 ngày, dòng dã 10 ngày, nàng không có một chút tiến bộ. Dung hợp kiếm ý tỷ lệ thành công cũng không cao, Hề Thiện dần dần bắt đầu có chút bực bội. Bất quá nàng dù sao trải qua rất nhiều, rất nhanh, chính mình liền bình tĩnh lại. Đến tột cùng là cái nào xảy ra vấn đề? Hề Thiện ngừng lại trong tay tuyệt trần đứng tại nhà tranh cái khác trước thác nước. Nhìn xem trên thác nước nổi lơ lửng một tầng sương mù sao động trái tim dần dần bình tĩnh trở lại. Hề Thiện hưởng thụ nhắm mắt lại, chậm rãi giang hai tay ra. Dung hợp. Dung hợp kiếm ý. Chương 252, Quy nhất kiếm. Dung hợp. Quy nhất. Đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp quy nhất, một về nơi nào? Một hướng tâm, nói theo tại vật. Mà vạn vật quy nhất, vạn pháp quy nhất, cả đời vạn vật, cả đời vạn pháp bên trong vạn vật quy nhất có ý tứ là tất cả vật thể tồn tại đều nguồn gốc từ nhất niệm. Niệm sinh tâm, tâm một vậy, đều là tâm nhận thức chỗ nhận, đều là tâm tính lúc đầu. Mà vạn vật, chúng sinh vậy, tất cả kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, quy về một kiếm phá một kiếm phá thương khung. Thương khung, vũ trụ, chỉnh thể. Thế gian vạn vật phồn thịnh, bất quá là một cái chỉnh thể. Vũ trụ nhìn như xa vời, bất quá là một cái chỉnh thể. Tâm tư rất rộng lớn, bất quá là một cái chỉnh thể. Có thể nắm giữ chỉnh thể không thiếu người, tất nhiên nắm giữ tất cả không có để lọt. Dung hợp. Dung hợp thành một cái chỉnh thể. Quy về một kiếm. Thiện Thiện, giữ vững bản tâm, tất cả đều là hư ảo. Dạ Kinh âm thanh từng lần một tại Hề Thiện bên tai vang lên. Hề Thiện giữ vững linh đài. Thâm theo mà thay đổi. Chẳng biết lúc nào, Hề Thiện đã nắm chặt tuyệt trần nhẹ nhàng lạnh nhạt cơ múa. Hoành, bổ chọn, chém, đâm. Theo đơn giản nhất động tác bắt đầu. Một kiếm lại một kiếm. Càng rung động càng thông thuận, cuối cùng thuận buồm xuôi gió nước chảy mây trôi. Kiếm khí như hồng. Hề Thiện khoe miệng thủy chung là yên tĩnh lạnh nhạt mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền. Một lần. Hai lần. Cho đến oanh, tiếng nổ đem Hề Thiện bừng tỉnh. Nàng mới mở to mắt. Quét. Hai mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng rạng rỡ. Nếu có người ở đây, liền sẽ phát hiện Hề Thiện khác biệt. Nàng tựa hồ theo linh hồn bắt đầu thay đổi, toàn thân trên dưới đều mang một tầng huỳnh quang. Làm người khác chú ý nhưng lại để người không dám nhìn thẳng. Ta thành công rồi. Hề Thiện ngạc nhiên vuốt tuyệt trần, nàng chân chính làm đến dung hợp kiếm ý. Đồng thời, nàng lĩnh ngộ ra chính mình kiếm pháp. Quý nhất. Liền đều quý nhất kiếm. Vạn pháp quý nhất quý nhất, vạn vật quý nhất quý nhất. Hề Thiện cực lực trong không chế tâm ý mừng, quy nhất kiếm trưởng thành không gian còn rất lớn. Hề Thiện lại từng lần một bắt đầu luyện. Quy nhất kiếm uy lực là phá không cùng lưu nguyệt gấp đôi không ngừng, nó không chỉ là được ra, càng là dung hợp. Tự nhiên, cần thiết linh lực cũng là gấp đôi không chỉ. Lấy Hề Thiện hai cái đan điền linh lực, nhiều nhất chỉ có thể phát hai lần. Không phải vạn bất đắc dĩ còn phải dùng cẩn thận. Trong núi không có tuyến nguyệt. Chừng 10 ngày thời gian đối với tại tu sĩ đến nói bất quá là thời gian trong nháy mắt. Thiện Thiện, làm sao? Dạ Kinh từ ái nhìn xem Hề Thiện. Kỳ thực hắn nhìn thoáng qua liền biết tình huống, quả nhiên, Thiện Thiện lực lĩnh ngộ không phải tầm thường. Sư phụ, Ngươi tới rồi. Hề Thiện hưng phấn chạy đến Dạ Kình trước mặt, không kịp chờ đợi cùng hắn chia sẻ cái tin tức tốt này.
Không sai, Thiện Thiện rất lợi hại.
Dạ Kình không keo kiệt khích lệ. Thiện Thiện biết tiến thối, hiểu phân tức, nhất là tâm tính, càng là số một tốt. Hắn không lo lắng chút nào nàng sẽ tiêu ngạo tự mãn.
Sư phụ.
Hề Thiện ngượng ngùng cười cười, đúng rồi sư huynh sao? Lập tức tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Dạ Vũ xảy ra chút sự tình, hắn đi xử lý.
Sư tỷ làm sao vậy?
Hề Thiện lo lắng hỏi thăm. Dạ Kình nhìn nàng một mặt lo lắng, hết sức vui mừng, tu tiên giới nhân tâm phức tạp, may mắn hắn ba cái đồ đệ đều hỗ bang hỗ trợ sẽ không tính kế lẫn nhau.
Không có việc lớn gì sư huynh ngươi sẽ xử lý tốt.
Chờ bọn hắn trở về lời muốn nói lại chính mình nói cho Thiện Thiện à, cái này dù sao cũng là hai người việc tư.
Vậy liên tốt.
Hề Thiện nhẹ nhàng thở ra, sư phụ một mặt nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì sốt ruột lo lắng, hẳn là không có việc lớn gì.
Đi thôi, người đến.
Dạ Kình xé rách không gian, chớp mắt liền mang theo Hề Thiện xuất hiện tại Linh Hư Tông nghị sự đại điện. Chương 253, mới vào mật điện.
Bái kiến lão tổ.
Đại điện mọi người đứng dậy hành lễ.
Không cần đa lễ đều ngồi.
Dạ Kình vung tay lên liền nhờ lên bái xuống mọi người. Hề Thiện đứng tại sau lưng Dạ Kình, liếc mắt liền thấy được đối diện Bắc Đường Ly cùng phụ thân hắn, Bắc Đường Thanh Y thì hướng bọn họ gật gật đầu bắt chuyện qua, Hề Thiện liền thu hồi ánh mắt.
Dạ Kình sư thúc.
Lạnh lùng Bắc Đường Thanh Y thì nhìn thấy Dạ Kình sau khi đi vào, mới mở miệng nói.
Vân Thiên thở dài, cũng cùng Dạ Kình chào hỏi.
Hề Thiện mắt sắc nhìn thấy trên một cái ghế khác ngồi trung niên nam nhân.
Người kia thoạt nhìn tựa như là một cái sẽ không tu luyện phàm nhân.
Có thể xung quanh hắn khí thế nhưng để người kiêng dè không thôi, chắc hẳn hắn chính là tới đón các nàng người đi.
Sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Trung niên nam nhân cười tủm tỉm nhìn xem Dạ Kình.
Tại sao là ngươi tiểu tử đến?
Ta đây không phải là muốn gặp sư huynh nha.
Dạ Hồng cười khẽ.
Không có chính hành.
Mấy trăm năm vẫn là cái dạng này.
Dạ Kình ghét bỏ liếc mở mắt.
Hề Thiện lại nhìn thấy khỏe miệng của hắn nụ cười thản nhiên.
Đây chính là sư huynh mới thu tiểu đệ tử.
Dạ Hồng hài lòng nhìn xem Hề Thiện, thiên phú không tồi.
Cái này niên kỷ đã là trúc cơ đỉnh phong, không đến 30 hẳn là có thể kết đan.
Sắp thực lợi hại a.
Thiện Thiện, tới gặp qua ngươi Dạ Hồng sư thúc.
Nghe đến hắn khoa trương Hề Thiện, Dạ Kình trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo.
Gặp qua sư thúc.
Hề Thiện ung dung không đội tiến lên đi cái van bối lễ.
Dạ Hồng nhẹ nhàng nâng lên một chút, Hề Thiện liền bị vội vã đứng thẳng người lên.
Đến, đây là sư thúc cho lễ gặp mặt.
Dạ Hồng lấy ra một cái trắng muốt hộp ngọc đưa cho Hề Thiện.
Hề Thiện nhìn Dạ Kình liếc mắt, gặp hắn sau khi gật đầu, hai tay tiếp nhận hộp ngọc, đa tạ sư thúc.
Tốt, người cũng đến đông đủ vậy bọn hắn ta liền mang đi.
Dạ Hồng hướng về phía Vân Thiên gật đầu, liền đứng dậy.
Vân Thiên theo sát lấy đứng lên, Bắc Đường Ly, Hề Thiện sư muội, chúc các ngươi tất cả thuận lợi.
Đi bên kia về sau, chỉ có thể dựa vào chính bọn họ cố gắng.
Bất quá hai cái này thiên phú,
hắn rất chờ mong bọn họ có thể đi tới một bước nào.
Phải.
Đa tạ tông chủ.
Bắc Đường Thanh Y Liễu cũng đứng lên, ra hiệu Bắc Đường Ly đã đứng đi, nên bàn giao hắn đều bàn giao qua, về sau hết thảy đều phải dựa vào chính hắn.
Thấy bọn họ đều sau khi chuẩn bị xong, Dạ Hồng cùng Dạ Kình lên tiếng chào, liền xé rách không gian mang theo hai người rời đi.
Không cần lo lắng, con đường này hắn chung quy phải chính mình đi.
Dạ Kình vỗ vỗ Bắc Đường Thanh Ý Liễu bà bay.
Ta biết.
Bắc Đường Thanh Ý Liễu thu hồi trong mắt buồn vô cớ,
chỉ là hài tử chưa từng rời đi hắn ánh mắt, có mấy phần lo lắng.
Ánh mắt kéo về Hề Thiện bên này, hai người chỉ cảm thấy rơi vào hắc ám bất quá một cái chớp mắt, liền xuất hiện tại một chỗ quanh năm tuyết động bên trong dãy núi.
Đập vào mắt chỗ tất cả đều là một mảnh trắng xóa.
Hai người đều là tỉnh táo lạnh nhạt người.
Ngược lại là không có tò mò bình tĩnh đứng tại sau lưng Dạ Hồng.
Dạ Hồng nhắm lại trong mắt lóe ra hài lòng cảm xúc, thiên phú tâm tính đều rất không tệ.
Nơi này chính là mật địa lối vào.
Dứt lời, Dạ Hồng vung tay lên, ba người ngay phía trước liền xuất hiện một cái chừng một mét vòng xoáy.
Hề Thiện cùng Bắc Đường Ly bước chân không chần chờ cùng tại sau lưng Dạ Hồng, bước vào trong vòng xoáy.
Dạ sư thúc tốt.
Gặp qua Dạ sư thúc.
A,
đây là nơi nào đến tiểu muội muội?
Vòng xoáy đi vào về sau, trực tiếp xuất hiện tại mật địa bên trong.
Là một cái linh khí nồng hậu dày đặc địa phương.
Thiết kế có điểm giống là phiên bản thu nhỏ Linh Hư Tông. Trên đường đi người không nhiều, bất quá nhìn thấy Dạ Hồng lúc đều cung kính dừng lại chào hỏi.
Hề Thiện hơi rét, bốn người này bất quá hơn 40 tuổi, lại một cái kim đan trung kỳ, hai cái kim đan hậu kỳ cùng một cái kim đan đỉnh phong.
Không hổ là tông môn phi hạch tâm đệ tử.
Chương 254, khiêu chiến.
Mật địa bên trong hạch tâm đệ tử cũng âm thầm đánh giá Hề Thiện cùng Bắc Đường Ly.
Lần đầu tiên chú ý tới chính là hai người dung mạo, đặc biệt là Hề Thiện.
Khí chất thanh hoa, dung mạo tuyệt sắc, không thể bỏ qua, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ toàn thân khí thế nhưng để người cảm thấy 10 phần không đơn giản.
Mà Bắc Đường Ly, lạnh lùng xa cách, khí tức lạnh giá lại cho hắn nguyên bản liền tuấn giật đến cực điểm dung mạo tăng thêm mấy phần ý vị lại xem xét, khí thế đồng dạng không đơn giản.
Cái này nửa đường thêm đi vào hai người,
tựa hồ không phải đơn giản như vậy a.
Bất quá,
hai người đều chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu vi, so nơi này đại bộ phận đều thấp, kém bọn họ còn xa đây.
Tốt, tránh hết ra, ta còn muốn dẫn bọn hắn đi đăng ký đây.
Gia Hồng tức giận phất tay, để vây quanh đệ tử của bọn hắn nhanh tránh ra.
Bốn người nhìn xem đi xa Hề Thiện cùng Bắc Đường Ly, liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hứng thú.
An ý về tới riêng phần mình địa bàn.
Vừa rồi cái kia bốn cái là nơi này đệ tử thoạt nhìn làm sao?
Dạ Hồng thản nhiên nói.
Bác Đường Ly nhìn Hề Thiện liếc mắt, để nàng nói, Hề Thiện trầm ngâm nói, rất mạnh, không nói biểu hiện ra tu vi, sợ rằng thực lực bản thân thâm bất khả trắc.
Dạ Hồng nhìn hướng Bác Đường Ly, gặp hắn cũng tán đồng gật đầu.
Hai người trong mắt không có bị đả kích thần sắc, Minh Hề Thiện trong mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba lan.
Mà Bác Đường Ly, nhưng lại có ý chí chiến đấu dày đặc.
Dạ Hồng vui mừng nở nụ cười.
Hai cái này hạt giống tốt có thể đi tới một bước nào? Hắn rất chờ mong nha. Dạ Hồng mang hai người đăng ký về sau, liền đem các nàng đưa đến động phủ của mình. Vừa vặn, đều là liền nhau, bất quá hai người bên cạnh đều đã có chủ nhân, cũng không biết là người phương nào. Quay người rời đi, Dạ Hồng cười đến như cái hồ ly một dạng, hai cái tiểu gia hỏa, hy vọng tiếp sau đó sinh hoạt các ngươi có thể thích ứng. Hề Thiền đảo mắt động phủ của mình, chắc không được tiêu mật địa, cái này linh khí nồng hậu dày đặc độ cơ hồ là linh hư tông hai lần, lại thêm trong động phủ thất phẩm cao cấp tụ linh trận, tu luyện còn không làm ít công to. Đồng thời mật địa bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử hẳn là có thủ đoạn đặc thù. Vừa mới nhìn thấy bốn người kia, linh lực ngưng thực, căn cơ vững chắc, tuyệt không phải chỉ chú trọng tăng cao tu vi tu sĩ. Suy nghĩ một chút cũng là, một cái tông môn phi hạch tâm, tông môn cao tầng như thế nào để bọn họ hủy chính mình căn cơ? Hề Thiền đối với kế tiếp thời gian càng có mong đợi. Nhưng nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, nàng đến tông môn chuyện thứ nhất chính là bị khiêu chiến. Hề Thiền dựng thẳng ngày. Hề Thiền còn tại đả tọa bên trong, liền phát giác được ngoài cửa có người đang chờ. Nhân số cũng không ít, 5 cái. Hề Thiền mở cửa lại đi ra ngoài, nàng ngược lại muốn xem bọn họ muốn làm gì. Có chuyện gì sao? Lạnh 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 nhà tâm thanh một vang lên, mấy người nháy mắt đánh giật mình. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng tuyệt sắc. Ngày hôm qua, Hề Thiền cùng Bắc Đường Ly thông tin liền truyền đến trong thai của mọi người. Tông môn bí mật bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử nhân số cực ít, kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ đều có 30 người. Có thể đại biểu tông môn đi tham gia đại lục tiên kiêu bảng chỉ có 10 người. Trúc cơ kỳ chỉ có 5 người. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Một cái trúc cơ đỉnh phong nữ tu sắc mặt không tốt nhìn xem Hề Thiền. Động phủ này cũng là có đủ loại khác biệt. Lúc đầu gian này động phủ chính là nàng nhìn chúng, vòng khảo hạch kế tiếp qua nàng liền có thể vào ở đến, không nghĩ tới bị một cái mới tới vượt lên trước. Hề Thiền nhìn hướng phía sau nàng vui cười bốn người, trên mặt không có một tia biến hóa, tốt, ta tiếp. Tiếp còn không tính, nhất định phải trấn trụ những người khác, không phải vậy mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến. Không nói mặt khác, phiền đều phiền chết. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền một canh giờ sau đi. Hề Thiền thích tốc chiến tốc thắng. Tốt. Lưu Thanh Tinh biến sắc lại biến. Chương 255, đối chiến, đối phương rõ ràng không đem nàng để vào mắt. Khiêu chiến của mình dưới cái nhìn của nàng tùy ý liền có thể ứng phó hử. Hiện tại thanh cao, chờ một chút nhìn ngươi làm sao khóc. Hề Thiền không để ý tới mấy người, quay người trở về đạo phủ. Cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao không bằng khiêu chiến Bắc Đường Ly, chỉ để mắt tới nàng, bất quá rất nhanh liền có đáp án. Bắc Đường Ly cũng bị khiêu chiến. Sau hai canh giờ Hề Thiền xuất hiện tại diễn võ trường, lúc này trên lôi đài đã có người đang đối chiến. Bắc Đường Ly. Một cái khác cũng là trúc cơ đỉnh phong, bất quá khí thế của bạo, và vỡ. Là cái thể tu. Bắc Đường Ly vừa đi lên chính là sát chiêu, ngưng thực thanh long so ngày đó cùng Hề Thiền lúc đối chiến còn phải mạnh hơn một hai phần. Hề Thiền cảm thán, lần kia đối chiến không chỉ nàng có thu hoạch, Bắc Đường Ly cũng có tiến bộ không ít ta. Bắc Đường Ly vẫn như cũ kéo dài phong cách của hắn, một chiêu liền giải quyết khiêu chiến đối thủ. Oeng! Tiếng nổ vang lên, trên lôi đài một người mây trôi nước chảy, một người hôn mê bất tỉnh. Vây xem hơn 30 tên đệ tử lặng ngắt như tờ. Thật mạnh. Một chiêu đánh bại cùng giai đối thủ đồng thời hắn cùng giai đối thủ còn có thể vượt cấp đối chiến. Vậy hắn thực lực. Tê đại bộ phận người hít vào một ngụm khí lạnh. Hề Thiền cười khẽ. Bắc Đường Ly vẫn như cũ là dạng này, không một chút nào thích phiền phức. Lấy ra thực lực tuyệt đối, tính toán hẳn là giống như nàng, giết gà dọa khỉ. Bắc Đường Ly lạnh lùng nhảy xuống lôi đài, đi tới Hề Thiền trước mặt tới phía ngươi. Hề Thiền cười một tiếng, nhảy lên lôi đài. Lưu Thanh Tinh cũng nhanh nhẹn rơi vào trên lôi đài, Thanh Tinh cố lên. Thanh Tinh lấy ra thực lực của ngươi, không nên lưu tình. Để nàng nhìn xem chúng ta thực lực. Hiện trường hơn một nửa đệ tử đều tại cho Lưu Thanh Tinh cổ vũ ủng hộ, không có người đứng tại Hề Thiền bên này, ngoại trừ cùng nàng đồng thời đi Bắc Đường Ly. Hề Thiền trong lòng bật cười, cho rằng dạng này liền có thể đối nàng tạo thành áp lực trong lòng sao? Ngây thơ. Tiểu nữ tử Lưu Thanh Tinh, mời đạo hữu chỉ giáo. Lưu Thanh Tinh cười một tiếng, phối hợp màu xanh nhạt váy xa, một cô tươi mát hoạt bát khí tức đập vào mặt. Hề Thiền ở đấy lòng liếc mắt, nàng cũng không phải là nam, cười đến như thế giả làm gì? Minh Hề Thiền. Dứt lời, Hề Thiền liền chém tới một đạo phá không, Lưu Thanh Tinh run lên, cảm giác ngưng tụ chiêu thức ngăn cản, lại cảm giác xung quanh chỉ trệ rút không nổi bất luận cái gì linh khí. Nhìn xem đã đến trước mắt thuộc tính kiếm ý Lưu Thanh Tinh hoảng hốt, tranh thủ thời gian né tránh. Nhưng Hề Thiền sao lại để nàng tùy tiện né tránh? Vẫn lên huyễn ảnh tiên tung, lăng không xuất hiện tại Lưu Thanh Tinh đỉnh đầu, một cái lưu tinh trùng nguyệt, vô xuống. Không có chút nào lưu thủ. Lưu Thanh Tinh hoảng hốt, con người thích chặt, vội vàng dâng lên linh khí cháo. Lại chậm không ít, kiếm ý trực tiếp rơi xuống trên người nàng, phách lý bá rồi nổ tung. Lưu Thanh Tinh màu xanh nhạt váy xa bị nổ đến cháy đen, nàng cũng nhịn không được nữa, hoa. Một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn phía sau hôn mê bất tỉnh. Thanh Tinh, Lưu Thanh Tinh đồng bạn tan nát cõi lòng hô to. Cuốn quýt xông lên lôi đài. Thấy nàng chỉ là đã hôn mê về sau, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Lăng không phi hành. Đậu phộng, là ta hoa mắt sao? Không có bởi vì ta thấy được. Bị giữ chặt đệ tử cười khổ lắc đầu. Trúc cơ đỉnh phong liền có thể lăng không phi hành. Các ngươi còn xem nhẹ một việc, nàng là kiếm tu. Đồng thời còn lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý không chỉ một loại. Nếu như không nhìn lầm, là lôi thuộc tính cùng không gian thuộc tính. Vây xem đệ tử liên tục cười khổ. Ngươi làm sao có thể xuống tay nặng như vậy? Lưu Thanh Tinh đồng bạn tức không nhịn nổi, đứng lên chất vấn Hề Thiền. Hề Thiền nhảy xuống lôi đài bước chân dừng lại, nếu không ngươi đến đánh. Lưu Thanh Tinh đồng bạn một nghẹn, tại Hề Thiền nhìn gần ánh mắt rủ xuống phía dưới. Hề Thiền cười nhạo, không để ý xoay người rời đi lôi đài. Buồn cười, có bản lĩnh liền cầm thực lực nói chuyện. Ồn ào. Chương 256, lôi thuộc tính kiếm ý tiểu thành. Hề Thiền cùng Bắc Đường Ly không có nhìn những người khác, quay người rời đi diễn võ trường. Trải qua một trận chiến này, chắc hẳn thời gian ngắn là không có gì phiền phức. Hai người đều là người sợ phiền toái. Thế nào? rất không tệ đi. Trên diễn võ trường trống không, Dạ Hồng cùng mặt khác ba vị hóa thần tôn giả đứng song vai. Tiểu nha đầu kia chính là Dạ Kình tiểu đệ tử. Hoàng Nham tôn giả trong lời nói mang theo ghen tuông. Chắc không được Dạ Kình lão tiểu tử kia mỗi lần đưa tin đều kiêu ngạo không thôi. Nếu là hắn có dạng này đệ tử, hắn cũng muốn mang đi ra ngoài khoe khoang. Đúng, đó chính là sư huynh đệ tử một cái khác là Bắc Đường Thanh Y Liễu nhi tử. Bắc Đường Thanh Y Liễu. Đi qua sự kiện kia bọn họ cũng là biết rõ Bắc Đường Thanh Y Liễu đối Linh Hư Tông cũng mắc, không phải nói thả xuống liền thả xuống. Nhi tử của hắn cũng sẽ không bái bọn họ những lao gia hỏa này sư phụ. Lại nói, hiện tại Bắc Đường Thanh Y Liễu cũng là hóa thần tôn giả. Nhân gia nguyên anh trung kỳ lúc liền có thể chém giết nguyên anh đỉnh phong. Không có đạo lý hóa thần sơ kỳ liền đánh không lại hóa thần hậu kỳ. Cho nên, mà thôi, hắn muốn như thế nào liền như thế nào đi. Ngươi muốn đi thuộc tính tháp sao? Rời đi diễn võ trường về sau, Bắc Đường Ly cùng Hề Thiện sóng vai đi cùng một chỗ. Đi. Ngày hôm qua Dạ Hồng sư thúc đã nói cho bọn họ mật địa bên trong có càng cao cấp hơn thuộc tính tháp, lĩnh ngộ thuộc tính địa phương. Mỗi cái hạch tâm đệ tử đều có đi vào quyền lợi, đồng thời không có thời gian hạn chế. Nơi này tất cả tài nguyên đều là tông môn cung cấp, yêu cầu duy nhất chính là Linh Hư Tông cần ngươi lúc, nhất định phải không chậm trễ chút nào đứng ra. Sau đó hai người đi thuộc tính tháp, chứng thực thẻ thân phận về sau, Hề Thiện bước vào lôi thuộc tính gian phòng. Nàng lôi thuộc tính chỉ là cấp độ nhập môn. Hai ngày này có chút cảm ngộ muốn thử một chút có thể hay không tấn cấp. Gian phòng bên trong là một mảnh cỡ nhỏ lôi vực, lôi điện chi lực phách lý bá rồi vang lên không ngừng, để người tê cả da đầu. Hề Thiện hít sâu một hơi, dứt khoát đạp đi vào. A, vừa mới vào trong đó lôi điện chi lực liền toàn bộ tuôn hướng Hề Thiện, tranh nhau chen lấn hướng Hề Thiện thân thể gạch. Hề Thiện sắc mặt cấp tốc tái nhợt, nàng vội vàng ngưng thần, cắn chặt răng. Thân thể của mình bị cải tạo qua, nàng luyện thể cũng không có rơi xuống. Những này tổn thương dưỡng liền tốt. Hề Thiện thần tốc vận chuyển linh lực trong cơ thể thử dùng lôi linh căn đi hấp thu những này lôi điện chi lực. Tê thật là đau. Cùng bạo lôi điện chi lực hấp thu đi vào về sau, cái kia thống khổ quả thực tăng lên gấp bội. Bất quá dần dần, Hề Thiện có thể khống chế bọn họ lôi điện chi lực cũng dần dần ôn hòa xuống, thuận lợi như vậy, cũng phải nhờ vào nàng là lôi linh căn. Không sai biệt lắm về sau, Hề Thiện lấy ra tuyệt trần bắt đầu luyện kiếm. Lôi thuộc tính kiếm ý từng lần một vung dậy, Hề Thiện rất phiền phức. Mỗi một kiếm đều tận lực điều động bốn phía lôi điện chi lực. Lưu tinh trục nguyệt càng ngày càng thuần thục, đây là nàng luyện hai đời kiếm pháp, cảm ngộ cũng so phá không mau hơn rất nhiều. Lại thêm nàng vốn chính là lôi linh căn. Cho nên, 3 ngày sau, Hề Thiện lôi thuộc tính kiếm ý đột phá đến tiểu thành. Khu khu, Hề Thiện trên mặt một mảnh đen kịt, trên thân pháp bảo màu tím cũng rách dưới, mấy chỗ đều cháy đen. Đi ra thuộc tính tháp, Hề Thiện nhịn xuống đau ý vừa rồi ăn đan dược còn không có tan ra. May mắn thuộc tính tháp rời động phủ không phải rất xa. Trên đường Hề Thiện gặp mấy cái quen mặt người, không để ý tới bọn họ, Hề Thiện một đầu đâm vào trong động phủ. Những người kia hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi người kia là Minh Hề Thiện, làm sao làm thành cái kia quỷ bộ dáng? Bần thỉu, nơi nào còn có nửa phần tuyệt thế mỹ nữ bộ dạng, bất quá mấy người nội tâm đều hiện lên một tia bội phục. Thiên phú cường hãn, lại còn liều mạng cố gắng. Bọn họ tựa hồ rơi ở phía sau, không phải thực lực là hậu, là liều mạng cố gắng, dũng cảm tiến tới rơi ở phía sau. Chương 257, chiến tháp khổ tu. 10 ngày sau, Hề Thiện mở to mắt, tổn thương đều tốt. Xử lý tốt chính mình, đổi một bộ màu bạc trắng pháp bảo, Hề Thiện kéo ra động phủ cửa. Mật địa có cái đặc thù chiến tháp, có thể căn cứ một cái người chân thật thực lực đến mô phỏng đối thủ tổng cộng có tầm 9. Nàng lúc đến sư phụ liền để nàng nhất định phải đi. Chiến tháp đối tôi luyện tu sĩ rất hữu dụng, có thể tăng lên không ít sức chiến đấu. Nha, từ đâu tới mỹ nhân nhi? Xem ra bê quan nửa năm, bỏ qua không ít chuyện thú vị nha. Đi chiến tháp phải qua trên đường, một người mặc pháp bảo màu vàng nam tu ngăn lại Hề Thiện đường. Ngạc ngơn nhíu mày, nhìn xem Hề Thiện trong mắt tràn đầy hứng thú. Hề Thiện không kiên nhẫn, cũng không để ý cái gì trực tiếp dò xét hắn cốt linh, 45 tuổi, kim đan hậu kỳ. Liên tính hắn có thể vượt cấp đối chiến, mình bây giờ thực lực muốn thắng hắn cũng không phải không thể lấy. Hề Thiện trực tiếp lách qua hắn, chuẩn bị tiến vào chiến tháp. Ai còn chưa thỉnh giáo tiên tử quý tính? Tiêu Thời Thiên khỏe miệng hứng thú càng đậm. Khá lắm, mới 21 tuổi trúc cơ đỉnh phong, tướng mạo khí chất càng là không cần phải nói, mỹ nhân như vậy nói thế nào cũng muốn nhận biết một hai. Hề Thiện ánh mắt lạnh lẽo, đáy lòng càng thêm không kiên nhẫn, tránh ra. Nếu không phải không thể tùy ý động thủ nàng khẳng định sẽ một kiếm vô tới. Có tính tình, ta thích. Tiêu Thời Thiên sắc mặt không thay đổi, vẫn không có xê dịch bước chân. Hắn muốn xem nhìn đối phương có biện pháp nào, mỹ nhân liền sinh khí cũng tốt như vậy nhìn đây. Hề Thiện hai tay hơi khép, ánh mắt lóe lên, vận lên huyền ảnh tiên tung liền theo Tiêu Thời Thiên đỉnh đầu bay qua. Mặc dù mật địa không có rõ ràng quy định nói có thể lăng không phi hành, nhưng cũng không nói không thể lấy. Hề Thiện là không nghĩ cho sư phụ gây phiền toái, không phải vậy chỉ bằng đối phương ngạo lớn ánh mắt, nàng cần phải đánh chết hắn không thể. Bất quá, cơ hội này cũng không phải không có, hình như mỗi năm một lần khảo hạch kỳ hạn muốn tới nha. Hề Thiện ánh mắt lóe lên tính toán. Mật địa quy tắc là một năm khảo hạch một lần, ngoại trừ bế tử quan đệ tử còn lại toàn bộ đều muốn tham gia. Khảo hạch không quá quan sẽ bị ném tới luyện tháp nửa năm. Tiêu Thời Thiên đối Hề Thiện hứng thú càng đậm, tốc độ này còn có thể lăng không phi hành, chúc cơ kỳ liền sẽ tu sĩ kim đan kỹ năng. Rất có ý tứ. Ầm. Hề Thiện lại bị hung hăng đánh bay, ngã tại nơi hẻo lánh. Khu khu. Hề Thiện nhịn xuống trong miệng ngay ngái, chiến ý nồng đậm nhìn chằm chằm phía trước đối thủ. Đó là một cái cùng nàng giống nhau như lúc người, như thường là một thân ngân bạch pháp bảo. Liền trên mặt nhỏ xíu biểu lộ đều không sai chút nào. Hề Thiện khỏe miệng co giật, đến tột cùng là ai, thiết kế ra như thế vô lương trận pháp. Để tự mình đánh mình. Loại này ác thú vị cũng là đủ rồi. Linh Hư Tông khai sơn tổ sư. Chết cũng trúng đạn. Hít sâu một hơi, Hề Thiện từ dưới đất bò dậy, nàng đi vào chiến tháp đã 3 ngày. Liên cửa thứ nhất cũng còn không có qua. Thế nhưng nàng vừa tiến đến chính là tầng thứ 3, đây cùng tu vi có quan hệ. Chiến tháp cao nhất là tầng 9. Chỉ có hóa thần tôn giả mới có thể đi vào tầng thứ 9, trúc cơ kỳ là tầng thứ 3 tầng thứ 4. Chiến tháp ngưng tụ đối thủ muốn so bản thân cao hơn một cấp, đồng thời, hiểu rõ nhất bản nhân chỉ có chính ngươi, nếu muốn đánh bại chính mình, nói nghe thì dễ. Không đợi Hề Thiện thở một ngụm, đối diện Hề Thiện liền chém tới một đạo lôi thuộc tính kiếm ý, cái này cũng chưa tính, liên tiếp lại là một đạo phá không. Hề Thiện trì trệ lập tức sử dụng ra thuộc tính kiếm ý ngăn cản, vẫn lên huyễn ảnh tiên tung né tránh, liền sợ đối diện có cái gì hậu chiêu. Nào biết, nàng tránh né lộ tuyến đã sớm bị đối phương như lòng bàn tay, lại là một đạo lôi thuộc tính kiếm ý đập tới đến, còn cần Hề Thiện tuyệt kỹ phân lưu kiếm ý ngăn trở Hề Thiện đường lui. Hề Thiện cứng đờ có chút bất đắc dĩ, nàng lần thứ nhất cảm nhận được đến từ chính mình áp lực. Chương 258, đánh bại chính mình. Phá không, Hề Thiện sử dụng ra không gian thuộc tính kiếm ý phân lưu ngăn cản. Không dám trì hoãn, cấp tốc lăn đến một bên, đối diện Hề Thiện thực lực cao hơn nàng cấp 1, kiếm ý của nàng không có khả năng hoàn toàn triệt tiêu đến kiếm ý của đối phương. Quả nhiên, ầm, 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 liên tiếp mấy tiếng to lớn bạo tạc vang lên. Không gian thuộc tính kiếm ý bị hoàn toàn triệt tiêu, lôi thuộc tính kiếm ý lại còn sót lại không ít, cực tốc hướng về phía vừa mới Hề Thiện vị trí giết đi qua. Hề Thiện vui mừng chính mình trốn nhanh, nhưng đằng sau tiếng xe gió vang lên lần nữa, Hề Thiện tê cả da đầu, nắm chặt tuyệt trần vội vàng thăng xoay người lại ngăn cản, keng, mũi kiếm cách Hề Thiện chỉ có mấy centimet khoảng cách. Hề Thiện khỏe miệng co giật, nàng làm sao có thể đánh thắng được chính mình, vẫn là mạnh hơn nàng chính mình. Bất quá, từ bỏ hai chữ này, tại trong đời của nàng chưa từng xuất hiện qua. Hề Thiện lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chung thế ra chân, hung hăng đá hướng Hề Thiện ngực. Ầm. Đối phương thu hồi trong tay kiếm ngăn cản, Hề Thiện đá vào trên thân kiếm. Hai người đều bị đẩy lui vài chục bước. Hề Thiện, loại này tự mình đánh mình cảm giác quỷ dị còn thật khó vượt qua. Đối diện Hề Thiện cũng không để ý những này, xách theo kiếm, lăng không xuất hiện tại phía trên Hề Thiện. Hề Thiện vội vàng thu hồi suy nghĩ, cũng lăng không đi lên, song phương cùng nhau xuất thủ lưu tinh trùng nguyệt, phá không, phá không. Hề Thiện liên phát hai đạo phá không, không phải vậy ngăn cản không nổi công kích của đối phương. Hai người hai mắt sáng rực, chiến ý nồng đậm, ngươi tới ta đi, lại là một canh giờ. Phúc, Hề Thiện bị chính mình đạp ra ngoài, phun một bụng máu. Quá quỷ dị nàng thế mà bị chính mình đạp thổ huyết, ngươi dám tin? Bất quá, cũng thăm dò đến không sai bị lắm, tiếp xuống, liền nên nàng xuất thủ. Quý nhất. Hề Thiện môi đỏ hơi câu, sử dụng ra quý nhất kiếm, dung hợp kiếm ý uy lực trải rộng chiến tháp tầng thứ 3. Một cái khác Hề Thiện cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng là quý nhất. Kiếm vô tới ngăn cản. Hề Thiện trong mắt thần tốc hiện lên một tia tính toán, hai đạo quý nhất dung hợp kiếm ý chạm vào nhau, phát ra oanh minh tiếng nổ tung. Bụi mù chưa tản, Hề Thiện vận lên huyễn ảnh tiên tung thuần gian di động đến chính mình đằng sau. Ra thiên tế nhật quyết, che lại thân hình của mình khí tức, nắm chặt nắm tay phải đánh tới. Nháy mắt, tiểu thành quyền ý để không khí đều mang một tầng lưu quang. Một cái khác Hề Thiện phát giác không đúng, tranh thủ thời gian xoay người lại ngăn cản, đồng thời tránh đi chạm mặt tới năm đấm. Nàng không nghĩ tới Hề Thiện sẽ đổi cái đấu pháp, trực tiếp dùng tới luyện thể. Ầm. To lớn năm đấm chính giữa vai trái của nàng, xoạt xoạt âm thanh rõ ràng vang lên, bờ vai của nàng gãy xương. Hề Thiện trong lòng khẽ bừng lòng, quả nhiên có hiệu quả. Không cho nàng thời gian phản ứng, tâm thần khẽ động tuyệt trần liền xuất hiện trong tay, vận lên thần nguyện quyết công kích thần trí của nàng. Lôi thuộc tính kiếm ý cùng không gian thuộc tính kiếm ý liên tiếp chém tới. Hề Thiện xem nhẹ nội tâm quỷ dị dùng 10 phần lực. Kiếm khí như hồng, vô cùng sắc bén. Cuồng bạo phóng tới đối diện màu bạc trắng thân ảnh. Oanh, kiếm ý kịch liệt nổ tung lên, liền chính Hề Thiện đều nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Khục. Phốc. Hề Thiện nôn ra một búng máu, khóe môi lại mang theo quỷ dị mỉm cười. Bụi mù tản đi. Đối diện trống không một vật, Hề Thiện nhẹ nhàng thở ra, một trận chiến này là nàng thắng. Bất quá, nàng trả ra đại giới là đan điền khô kiệt, ngũ tạng lục phủ bị trọng thương. 3 ngày, nàng cuối cùng chiến thắng chính mình. Hề Thiện cũng không vội mà đi ra, ăn một khỏa đan dược phía sau, nhắm mắt điều tức. Chính mình trước đây đối chiến luôn là đã hình thành thì không thay đổi, dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm. Đối chiến vẫn là muốn xuất kỳ bất ý để người không biết người chiêu tiếp theo sẽ ra cái gì. Dạng này người khác mới nhìn không thấu được ngươi đường lối. Chương 259, Ôn Tiên Giao. Một canh giờ sau, Hề Thiện mở to mắt. Cái này chiến tháp quả thật là chỗ tốt, có thể để cho một cái người nhìn thấu nhược điểm của mình, từ đó tìm tới biện pháp giải quyết. Đối tự thân thực lực đề cao cũng có trợ giúp rất lớn, chắc không được, mô phỏng ra đối thủ sẽ là chính ngươi. Hề Thiện đứng lên, nhìn xem tầng thứ 4 lối vào, quay người rời đi chiến tháp. Một tháng sau, nàng liền lên tầng thứ 4 khiêu chiến. Tham thì thâm, nàng cảm giác thần nguyện quyết có chút buông lỏng. Phải trở về nhìn xem, tầng thứ 4 còn có cơ hội, có thể là cảnh giới buông lỏng cơ hội mất đi, lần tiếp theo lại có cũng không biết là lúc nào. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Tu hành không có tuyến nguyệt, Hề Thiện ngồi xuống chính là một tháng. Thần nguyện quyết không có đột phá thế nhưng cách đột phá đến tầng thứ 4 chỉ có một tầng màng mỏng, hẳn là nhận lấy nàng tu vi hạn chế. Không phải vậy, thần trí của nàng đã sớm là nguyên anh sơ kỳ, vì sao thần nguyện quyết chậm chạp không có đột phá? Bất quá kết đan loại này sự tình cũng không gấp được. Hề Thiện cũng không có thất vọng, tu tiên vốn là cùng số mệnh cùng một nhịp thở. Thực lực của nàng đến, có khả năng khí vận còn thiếu một chút. Nàng không gấp, nàng nhất định đợi đến nước chảy thành sông mà kết đan ngày đó. Phát hiện đưa tin phủ có động tĩnh, Hề Thiện tranh thủ thời gian mở ra, ngoại trừ ngự xanh mấy người cùng sư phụ quan tâm bên ngoài, còn có một đạo là Bắc Đường Ly. Để nàng cẩn thận chút, gần nhất có người để mắt tới nàng. Hề Thiện đem nhắc nhở của hắn để ở trong lòng. Ánh mắt nhưng lại có ý lạnh, không nghĩ tới liền một tháng, liền có người kiềm chế không được. Có thể để cho Bắc Đường Ly lên tiếng nhắc nhở hẳn là tu sĩ kim đan. Nàng liền nghĩ kỹ tốt tu luyện, làm sao một mực có người gây chuyện. Bất quá, ha ha, nếu có người dám khiêu khích, nàng cũng không phải là ăn chay. Mật địa bên trong quy tắc rất phiến diện, tu sĩ kim đan có thể khiêu chiến trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ cần ngươi có thể kéo đến phía dưới. Thế nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ có quyền lợi cự tuyệt. Quả nhiên, đi chiến tháp nửa đường, liền bị người ngăn cản, một cái màu xanh váy xa dịu dàng nữ tử kim đan trung kỳ, bốn thập thất tuổi cốt linh, thiên phú đặt ở đông vực, cũng là người nổi bật. Có thể nói mật địa bên trong đệ tử thiên phú mỗi một cái đều là người nổi bật. Ngươi chính là Minh Hề Thiện. Dịu dàng nữ tử vừa mở miệng liền có hùng hổ dọa người ý vị. Bên cạnh còn đứng mấy cái xem náo nhiệt đệ tử. Bị mật địa mỹ nhân bảng thứ 3 Ôn Tiên Giao để mắt tới, Minh Hề Thiện thảm rồi. Bất quá, ai bảo nàng bị Tiêu Thời Thiên coi trọng đâu? Vận khí cũng quá tệ. Mọi người đều biết, Tiêu Thời Thiên là Ôn Tiên Giao quyết định đạo lữ. Hề Thiện vẫn như cũng là màu trắng bạc thêu tử nguyệt hoa pháp bảo, tóc đen dùng hôn thiên lăng nửa kéo. Đứng tại cái kia giống như cựu thiên huyền nữ lạnh lạnh tuyệt sắc, để Ôn Tiên Giao càng ghen ghét. Chính là cái này khuôn mặt, mới câu Thời Thiên ca ca hồn, hôm nay nàng liền xé khối này không ra người, nhìn nàng còn thế nào câu người. Có việc liền nói. Hề Thiện không kiên nhận ứng phó bọn họ âm thanh cực lạnh. Ôn Tiên Giao hơi dừng lại, sắc mặt khó coi một cái trước mắt, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi? Kim đan trung kỳ. Khiêu chiến ta trúc cơ đỉnh phong. Hề Thiện không phải sợ nàng, chính là cảm thấy có chút buồn cười. Tu sĩ đặc biệt là tu sĩ cấp cao, đều rất chú trọng thanh danh. Trước mặt mọi người, kim đan trung kỳ khiêu chiến trúc cơ đỉnh phong, thật có chút buồn cười. Đúng, chính là ta. Ôn Tiên Giao cắn môi, vì Tiêu Thời Thiên, nàng đã sớm không biết ra mặt là cái gì. Ta vì sao muốn đáp ứng ngươi? Có chỗ tốt gì sao? Nếu là mỗi một cái muốn khiêu chiến nàng người nàng đều đáp ứng, vậy chẳng phải là muốn mệnh chết chính mình? Hề Thiện cảm thấy vẫn là phải trước tiên đem điều kiện của mình đặt trước cao một chút. Ngươi? Ôn Tiên Giao không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt, sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hề Thiện. Chương 260, đối chiến kim đan chu kỳ. Lập tức nghĩ đến Tiêu Thời Thiên, Ôn Tiên Giao lại mở miệng, ta có thể dùng ngàn năm hoa vĩnh sinh tới làm tặng thưởng, ngươi thắng liền về ngươi, nếu là ta thắng, không cho phép ngươi lại xuất hiện tại Thời Thiên ca ca trước mặt. Vừa ra tay chính là ngàn năm linh dược, đại thủ ra. Hề Thiện nhìn xem Ôn Tiên Giao, thấy thế nào đều kim quang lừng lánh, ra thế khẳng định không kém. Bất quá, Thời Thiên ca ca, ai vậy? Hề Thiện chân thành đặt câu hỏi. Không cho phép ngươi gọi Thời Thiên ca ca. Ôn Tiên Giao nổi giận đùng đùng, một mặt ngươi gọi ta liều mạng với ngươi bộ dạng. Hề Thiện khoe miệng giật một cái, nàng chỉ là hỏi một chút tốt sao? Thời Thiên ca ca như thế buồn nôn xưng hô, ai bảo nàng để nàng sẽ trực tiếp thưởng cho đối phương một đạo thuộc tính kiếm ý cái kia. Thời Thiên là ai? Nàng không thể liền làm cái gì bị khiêu chiến cũng không biết đi. Thời Thiên ca ca chính là Tiêu Thời Thiên, ta tương lai đạo lữ. Nhắc lên Tiêu Thời Thiên, Ôn Tiên Giao một mặt tái mộ. Hề Thiện lắc đầu, không quen biết. Ngươi? Ôn Tiên Giao sắp tức nổ tung, quyết đấu, hiện tại liền quyết đấu. Hề Thiện, thiên địa lương tâm, nàng thật không quen biết. Thế nhưng ngươi nói quyết đấu liền quyết đấu a, ta còn không có thời gian đây. Sau năm ngày, lôi đài chờ lấy. Hề Thiện bay qua mấy người đỉnh đầu, vào chiến tháp cửa lớn. Đối với nàng mà nói, khiêu chiến mình mới là chính sự kim đan trung kỳ, đối nàng không có áp lực quá lớn, dù sao chết ở trong tay chính mình tu sĩ kim đan cũng không ít. Thế nhưng nàng cũng không có xem thường Ôn Tiên Giao. Mật địa người người có thể khiêu chiến bậc cấp, Ôn Tiên Giao không có có chút tài năng, tại mật địa cũng không ở lại được. Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Ôn Tiên Giao bị Hề Thiện ném ở tại chỗ, sắc mặt không tốt nhìn hướng những người khác. Những người khác không nói gì lắc đầu đi ra. Cái này Ôn Tiên Giao thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối, nhưng là cá thể tu, tuyệt đối không thể chọc. Nắm đấm kia, cha cha. Sau năm ngày, Hề Thiện đúng hạn xuất hiện trên lôi đài. Ôn Tiên Giao đã tại chờ. Ngày hôm qua nàng liền theo chiến tháp đi ra, tầng thứ tư nàng cùng chính mình đánh cái ngang tay, còn không có phân ra thắng bại. Lần sau lại đi nhìn xem. Còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Ôn Tiên Giao ngữ khí cùng bề ngoài của nàng nghiêm trọng không hợp, bên ngoài dịu dàng yếu đuối, ngữ khí ngạo khí đương hoa. Canh giờ không phải còn chưa tới sao? Hề Thiện nhàn nhạt mở miệng. Lần này các nàng đối chiến truyền khắp toàn bộ mật địa, gần như không có bế quan người đều đến rồi. Liên bốn vị lão tổ đều đem thần thức đặt ở diễn võ trường trên lôi đài. Đó chính là Minh Hề Thiện. Tiêu Thời Nhiễm đứng tại Tiêu Thời Thiên bên cạnh, trong mắt nhìn không ra ra sao cảm xúc. Thế nào? Dễ nhìn hơn ngươi không chỉ một điểm a? Tiêu Thời Thiên lửa nóng nhìn chằm chằm trên lôi đài Hề Thiện, lại không có phát hiện hắn tiếng nói vừa ra về sau, Tiêu Thời Nhiễm sắc mặt khó coi. Bên kia Thẩm Tân Hà ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tiêu Thời Nhiễm, có người đệ nhất mỹ nhân danh hiệu không gánh nổi nhà. Trên lôi đài, Ôn Tiên Giao hừ lạnh một tiếng, một cái chớp mắt liền tiến vào đối chiến trạng thái, toàn thân chiến ý nồng đậm. Ôn Tiên Giao, xin chỉ giáo. Hề Thiện đấy lòng khẽ nhúc nhích, quả nhiên cái này Ôn Tiên Giao không đơn giản, cái này chiến ý cũng không phải ai cũng có Minh Hề Thiện. Đối phương khách khí, Hề Thiện cũng cho mặt mũi. Thượng Thiện Ngự Thủy, Ôn Tiên Giao nhỏ nhắn mềm mại hai tay nhẹ nhàng đánh ra một trường. Hề Thiện hơi rét, nhìn xem chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt to lớn bàn tay. Thật mạnh, trưởng ý tiểu thành. Thủy thuộc tính trưởng ý nhìn như mềm nhũn, kỳ thực bên trong mang theo làm cho người kinh hãi lực lượng. Người không thể xem bề ngoài a. Dịu dàng nhu nhược bên ngoài bên dưới lại là cực kỳ cường hãn thể tu. Già Thiên Tế Nhật Quyết, Diệt Sơn Hà Hề Thiện cũng dùng luyện thể đối đầu đi. Diệt Sơn Hà là Già Thiên Tế Nhật Quyết bên trong trường pháp, hiện tại nàng chỉ có thể nắm giữ chiêu thứ nhất, cũng chính là Diệt Sơn Hà. Chương 261, đánh bại, vì thần chủ a tăng thêm. Hai người trưởng pháp đều mang ý cảnh, đều là tiểu thành. Với anh, hai cái to lớn bàn tay tại trên không gặp nhau, một lam một tím, trông rất đẹp mắt, nhưng kịch liệt tiếng nổ vang lên, trên lôi đài cao giai trận pháp nháy mắt thu nạp. Bị trận pháp khép lại lôi đài bụi mù nổi lên bốn phía, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Ồ, vây xem đệ tử một mảnh xôn xao. Thể tu, Minh Hề Thiện cũng là thể tu. Một tên kim đan trung kỳ nam tu kinh ngạc đến âm thanh cũng thay đổi. Đậu phộng. Nàng không phải kiếm tu sao? Kiếm tu đã rất cường hãn, cũng rất ít có nữ tu sẽ tu kiếm. Thể tu càng không cần nói. Một cái ôn tiên giao đã đủ kỳ hoa, còn tới một cái yêu nghiệt. Ta mẹ nó. Đây là cái quỷ gì? Ai có thể nói cho hắn, đầu năm nay thật tốt mỹ nữ thuật không sửa được sao? Làm sao đều đi tu kiếm, luyện thể. Đồng thời, các nàng hai người đều luyện được trưởng ý tiểu thành. Mọi người khóc không ra nước mắt lúc, bên cạnh yếu ớt bắt đầu bổ đao. Mọi người, quấy dậy. Dạng này lộ ra bọn họ là thuật sửa người tốt sợ mà vừa vặn tu kiếm tu sĩ quỷ dị nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết là cái gì. Bụi mù còn chưa tản đi, trên lôi đài liền truyền đến ầm. Phanh âm thanh. Đây là. Bụi mù tản đi về sau, mọi người khỏe miệng co giật, trên lôi đài hai cái mỹ nữ chính người một quyền ta một quyền vật lộn đây. Quyền quyền đến thịt, cái kia hùng hậu tiếng vang, bọn họ đều cảm giác đau. Hề Thiển cùng Ôn Tiên Giao lại càng đánh càng hăng hái, ăn ý vô dụng mặt khác chiêu thức, chỉ là đơn thuần vật lộn. Ầm. Ôn Tiên Giao bị đánh trúng mắt trái, nháy mắt, mắt trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành tím xanh. Ôn Tiên Giao, đánh người không đánh mặt ngươi không biết. Đã như vậy, ầm. Hề Thiển gò má chịu trùng điệp một quyền, cũng nháy mắt sưng lên đến. Hề Thiển dung mạo co lại, chân chùy trả thù tuyệt đối. Nàng mới vừa rồi là thất thủ tốt sao? Hai người đều không chịu thua, dần dần, chuyên môn hướng đối phương trên mặt chào hỏi. Tê tốt mẹ nó đau. Tiêu Thời Thiên xoa xoa khóe miệng của mình, sau lưng rét run, hắn làm sao vậy? Cũng không phải là đánh ở trên người hắn. Tiêu Thời Nhiễm cùng Thẩm Tân Hà cũng quỷ dị trầm mặc, tối nghĩa nhìn chằm chằm lôi đài. Hiện trường yên tĩnh một mảnh, chỉ nghe đến nắm đấm nện ở trên thân âm thanh, ầm, ầm, ầm. Hề Thiển run lên, bắt lấy Ôn Tiên Giao quanh người, một quyền đánh vào bụng của nàng. Nôn. Ôn Tiên Giao khô khốc một hồi nôn, nhịn xuống trong cổ họng bật máu. Hề Thiển không có lưu thủ quyền kế tiếp lấy xuất hiện tại Ôn Tiên Giao mi tâm. Ôn Tiên Giao hoảng sợ tốc độ này làm sao còn tăng lên? Vội vàng lăn khỏi chỗ chật vật né tránh Hề Thiển nắm đấm. Gặp Ôn Tiên Giao né tránh, Hề Thiển cũng không có thất vọng, nếu là nàng trốn không thoát, chính mình mới thật thất vọng đây. Trên lôi đài Ôn Tiên Giao không thấy mảy may dịu dàng yếu đuối, nắm chặt nắm đấm lập tức từ dưới đất bò dậy, cấp tốc công hướng Hề Thiển. Hề Thiển một cái bên dưới eo, tránh thoát chạm mặt tới nắm đấm. Xoay người lại chính là một chân. Ôn Tiên Giao phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay ngăn cản, ầm. Hề Thiển lui ra phía sau 3 bước, Ôn Tiên Giao lui ra phía sau 5 bước. Lại đến. Hai người ăn ý cùng nhau lên phía trước, ngươi tới ta đi, trên lôi đài chỉ nhìn thấy hai người tàn ảnh. Mọi người vây xem hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong mắt bội phục, Hề Thiển cùng Ôn Tiên Giao đều không nghĩ tới, hai người sẽ lấy cái này phương thức, để rất nhiều mật địa bên trong đệ tử kiêng dè không thôi. Oanh, hai người nắm đấm chạm vào nhau, riêng phần mình lùi đến bên bờ lôi đài. Thoát lực nhìn đối phương, không thể không thừa nhận đối phương cường hãn, tựa hồ hai người quỷ dị sinh ra một tia cùng chung chí hướng cảm giác. Người thắng. Ôn Tiên Giao rủ xuống mí mắt, che kín trong mắt thất lạc, nàng vừa tâm phục khẩu phục. Chỉ là, Thời Thiên ca ca. Chương 262, không có ánh mắt, vì bất quá mất đi một chút xíu tăng thêm. Hề Thiển đứng lên. Nàng liên thắng một bậc cũng không tính, Ôn Tiên Giao sát thực lợi hại. Là nàng tạm thời gặp phải luyện thể tối cường đối thủ. Hoa Vĩnh Sinh ta nhận, đến mức ngươi Thời Thiên ca ca, yên tâm, ta không hứng thú. Hề Thiển nhàn nhạt mở miệng, nàng nha, chỉ đối tu luyện cảm thấy hứng thú cái gì tình ái ái, phiền phức. Thật. Ôn Tiên Giao thần tốc ngẩng đầu, cấp thiết muốn Hề Thiển trả lời. Không thể lại thật. Nếu không phải nhìn Ôn Tiên Giao không sai, nàng mới lười phế miệng lưỡi. Minh Hề Thiển. Hề Thiển nhảy dựng xuống lôi đài, liền thấy ngày đó cái kia ngạo lớn nam tử một mặt nhộn nhạo đi tới. Bên cạnh còn đi theo một cái tuyệt mỹ nữ tử. Hề Thiển run lên, buồn nôn đến không được, người đó là cái quỷ gì biểu lộ? Thời Thiên ca ca. Ôn Tiên Giao ủy khuất nhìn xem Tiêu Thời Thiên, lã chã chưa khóc. Quả nhiên, Thời Thiên ca ca coi trọng Minh Hề Thiển, trong mắt không còn có nàng. Hắn chính là ngươi Thời Thiên ca ca. Hề Thiển kinh nghi chỉ vào Tiêu Thời Thiên hỏi Ôn Tiên Giao. Ôn Tiên Giao cúi thấp đầu, không nói chuyện. Hề Thiển một lời khó nói hết, nàng còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế mỹ nam. Ôn Tiên Giao, ngươi quá không có ánh mắt. Ngươi. Tiêu Thời Thiên sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Minh Hề Thiển là như thế nhìn hắn. Hề Thiển liếc hắn liếc mắt, nàng chính là cố ý dùng loại kia buồn nôn ánh mắt nhìn nàng, tựa như là tại thú săn. Ôn Tiên Giao ngẩng đầu, há to miệng, lần thứ nhất không có mở miệng phản bác. Bởi vì Minh Hề Thiển ánh mắt sáng loáng nói cho nàng, nàng không có nói sai. Nàng chính là cho là như vậy, chính là khinh thường Tiêu Thời Thiên. Minh Hề Thiển, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Tiêu Thời Nhiễm mở miệng bảo hộ chính mình ca ca. Hề Thiển lại nhạy cảm phát hiện nàng trong mắt ghen tị và cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi là ai? Tiêu Thời Nhiễm một nghẹn, sắc mặt khó coi. Hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu. Đi thôi. Bác Đường Ly tiến lên lạnh lùng nhìn những người khác liếc mắt. Hề Thiển gật đầu, hai người nên ngang rời đi. Tiêu Thời Thiên tối nghĩa nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, Minh Hề Thiển ta nhìn ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta, đến mức Bác Đường Ly. A, một cái trúc cơ đỉnh phong mà thôi. Giao Giao, ngươi thế nào? Tiêu Thời Thiên xoay người, một mặt ân cần nhìn xem Ôn Tiên Giao. Ôn Tiên Giao phức tạp nhìn hắn một cái, ta không có việc gì. Không biết sao, Thời Thiên ca ca quan tâm nàng, nàng tại sao không có trước đây vui vẻ. Đi thôi, ta dẫn ngươi trở về bôi thuốc, ngươi nhìn ngươi mặt, tất cả đều là tím xanh. Tiêu Thời Thiên ôn nhu trách cứ Ôn Tiên Giao. Ôn Tiên Giao cụp mắt, thuận theo gật đầu. Tiêu Thời Thiên thấy nàng nghe lời, bị đả kích trong lòng được đến to lớn thỏa mãn. Còn là hắn Giao Giao nghe lời. Bất quá Minh Hề Thiển có một ngày cũng sẽ giống Giao Giao đồng dạng nghe lời, hắn còn thuần phục không được một cái nữ nhân. Thế nào? Bác Đường Ly trong mắt lạnh lùng lui bước một chút. Rất tốt. Hề Thiển nói nhảm cười, tê lại kéo đau đớn khỏe miệng. Không cần nhìn, nàng hiện tại khẳng định xương thành đầu heo. Khủ. Mau trở về chữa thương đi. Bác Đường Ly ho nhẹ, Minh Hề Thiện cái dạng này làm sao có chút buồn cười. Hề Thiện không có còn hắn, vung vung tay trở về động phủ của mình. Ồ. Hề Thiện huyễn hóa ra tấm gương, nhìn xem trong gương so đầu heo còn mánh liệt bộ dạng, bị dọa nhảy dựng. Đây là cái quỷ gì? Mặc dù nàng không có để ý như vậy bên ngoài, thế nhưng đỉnh lấy cái dạng này đi về tới, nàng cũng là bội phục mình dũng khí. Mau ăn một khỏa đan dược, đả tỏa chữa thương. Dưỡng thằng này. Hề Thiện xoa khôi phục như lúc ban đầu, gò má vẫn là như vậy, muốn quen thuộc một điểm. Sau đó Hề Thiện lấy ra địa hỏa bắt đầu luyện đan, nàng hạ phẩm đan dược đều dùng gần hết rồi. Phải nhiều bổ sung một điểm. Tiếp qua 2 tháng chính là mật địa khảo hạch, các nàng cũng là muốn tham gia. Chương 263, Thật Phong Cốc. Sau 5 ngày, mật địa chiến tháp, Hề Thiện chật vật ghé vào tầng thứ 4 thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng, tầng thứ 4 chính mình nàng cũng chiến thắng, đến mức tầng thứ 5, chỉ có kết đan mới có thể đi vào. Hề Thiện nhịn đau bò dậy, ngân bạch pháp bảo rách dưới treo ở trên thân. Hề Thiện không nhịn được cười khổ, tu luyện gì đó phế nhất pháp bảo. Minh Hề Thiện. Chiến ngoài tháp, Ôn Tiên Giao do dự nhìn xem phía trước bẩn thỉu người nào đó. Nàng khẳng định là hoa mắt. Làm gì? Hề Thiện yếu ớt liếc liếc mắt Ôn Tiên Giao. Ngươi tính toán, không có việc gì. Ôn Tiên Giao phức tạp nhìn thoáng qua Hề Thiện. Hề Thiện lười nhìn nàng, lung la lung lay trở về động phủ của mình. Một ngủ chính là 3 ngày 3 đêm. Hề Thiện lấy ra sư phụ cho mật địa bản đồ địa hình, tính toán tiếp xuống nàng địa phương muốn đi. Thật Phong Cốc. Hề Thiện ngón tay tại 3 chữ này bên trên qua lại hoạt động, liền đi nơi này đi. Nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ phong thuộc tính. Lôi thuộc tính cùng không gian thuộc tính vẫn là quá ít, nếu là 3 cái thuộc tính dung hợp tại quý nhất trong kiếm. Muốn làm liền làm, Hề Thiện đứng dậy hướng về Tật Phong Cốc đi. Tật Phong Cốc tại mật địa cũng là một cái đỉnh đỉnh nổi tiếng địa phương, trong cốc tất cả đều là vô cùng sắc bén phong nhận, tốc độ cực nhanh. Liền xem như phong linh căn tu sĩ đi vào cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Tự nhiên, Hề Thiện cũng không dám chủ quan. Nàng vốn cũng không phải là phong linh căn, chắc hẳn muốn ăn càng nhiều đau khổ. Hề Thiện đứng tại Tật Phong Cốc lối vào, cảm giác được rõ ràng bên trong phong nhận gào thét cuồng bạo, tốc độ kia, dùng thần thức đều chỉ bắt được tàn ảnh. So với nàng dùng huyễn ảnh tiên tung nhanh hơn mấy lần không chỉ. Hít sâu một hơi, Hề Thiện đạp đi trong đó. Tê dù là chuẩn bị kỹ càng, vẫn là bị đả thương rất nhiều nơi. Nháy mắt Hề Thiện màu bạc trắng pháp bào bị máu tươi nhuộm dần, biến thành màu đỏ. Hề Thiện vận lên huyễn ảnh tiên tung tập trung tâm thần bắt giữ phong nhận, thần tốc trốn tránh. Phúc, một đạo phong nhận từ phía sau vạch bên trong lưng của nàng, sâu đủ thấy xương, Hề Thiện phun ra một ngụm máu lớn. Không thể không lui ra Tật Phong Cốc. Tốc độ thật nhanh. Hề Thiện ăn đan dược một bên chữa thương, vừa nghĩ Tật Phong Cốc bên trong phong nhận. Nàng vẫn là chỉ có tiến đi tít ngoài rìa. Đều ngốc bất quá nửa khắc bên trong. Sau 2 canh giờ Hề Thiện đứng lên, tiếp tục tiến vào Tật Phong Cốc. Quét. Phong nhận giống như là có cảm giác một dạng, trực tiếp vây công tới. Hề Thiện nhãn quan bốn đường, hai ngay bắt phương, cực lực né tránh, huyễn ảnh tiên tung bị nàng vận dụng đến cực hạn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng nàng xung quanh tất cả đều là phong nhận, không khí bên trong ngoại trừ phong nhận chính là linh khí, nàng làm sao có thể trốn được? Cánh tay, phần bụng, sau lưng dần dần bắt đầu xuất hiện vết thương. Hề Thiện không có quản, nàng còn có thể kiên trì, nàng nhất định phải khiêu chiến cực hạn của mình. Quét. Lại nhiều hơn một đạo, nàng không dám có chút buông lỏng, tâm thần toàn bộ đặt ở trong đó tránh thoát một đạo lại một đạo. Một khắc đồng hồ phía sau Hề Thiện bị ép lui ra Tật Phong Cốc. Rất tốt. Kiên trì thời gian dài ra, Hề Thiện đầy người đỏ tươi, khỏe môi hơi câu. Lại là 2 canh giờ. Hề Thiện lại lần nữa bước vào Tật Phong Cốc, gió rét như lao, đao đao hướng Hề Thiện trên mặt, trên thân chào hỏi. Đau đến Hề Thiện nhíu nhíu mày, nàng đều không có để ý tới, vẫn như cũng là cùng phong nhận truy đuổi. Gió. Nhìn không thấy sợ không được. Nàng chỉ có thể bằng vào trực giác đến bắt giữ phong nhận, vậy phải như thế nào mới có thể tinh chuẩn cảm nhận được đó gió? Hề Thiện cảm thấy khẽ động, dừng lại tránh né bước chân, xoẹt, xoẹt. Phong nhận đem trên người nàng mở ra cái này đến cái khác vết thương. Máu me đầm địa, nàng lại tựa hồ như không có chút nào cảm giác, vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình. Nàng quá minh bạch dùng tự thân đi cảm thụ hết thảy. Hề Thiện sắc mặt càng ngày càng trắng, trên mặt lại càng ngày càng nhẹ nhàng lạnh nhạt. Chương 264, lĩnh ngộ phong thuộc tính. 2 khắc đồng hồ phía sau, Hề Thiện chật vật lui ngoại trừ Tật Phong Cốc, phúc. Hề Thiện ghé vào lối vào thung lũng cũng nhịn không được nữa, nôn một ngụm máu lớn. Phong nhận lực lượng thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lấy ra một cái bát phẩm trận bàn kích hoạt, Hề Thiện bắt đầu chữa thương. Nếu là giờ phút này có người nhìn thấy, tuyệt đối không tin cái này đầy mặt máu tươi, vết máu khắp người dã nhân lại là khí chất thanh hoa Minh Hề Thiện. Trăng sáng sao thưa, ố chim khách bay về phía nam, lại là bình minh. Hề Thiện ngày hôm qua đã có một điểm cảm giác, cho nên lại việc nghĩa chẳng từ nan bước vào Tật Phong Cốc, vẫn như cũng bị phong nhận bị thương máu tươi chảy ròng, nhưng Hề Thiện khoe môi mỉm cười lại càng ngày càng rõ ràng. Gió ở khắp mọi nơi, chớp mắt vạn dặm, nhìn không thấu, thiên biến vạn hóa, càng là không có bất kỳ cái gì quy tích. Gió chính là vô hình sức mạnh tự nhiên, có thể lấy bất luận cái gì loại hình thái xuất hiện. Gió có thể nhu có thể cương, có thể công có thể thủ, có thể biến đổi có thể đổi. Gió phong thuộc tính, nói đến là tốc độ nhanh, công kích biến hóa. Hề Thiện đứng tại Tật Phong Cốc biên giới, chậm rãi cảm thụ được phong nhận phương hướng, phong nhận lực lượng cùng công kích. Chẳng biết lúc nào tuyệt trần đã xuất hiện tại trong tay, không tự chủ bắt đầu đâm loạn, một kiếm lại một kiếm, không được chiêu thức. Dần dần kiếm pháp càng ngày càng thành thục, cả công lẫn thủ có thể điều động nàng xung quanh mấy mét phong nhận, đi theo tuyệt trần vũ động. Và anh, cuối cùng một kiếm đâm ra, mang theo cùng phong gào thét, bạo ngược lại nhu hòa, mâu thuẫn đến cực điểm. Hề Thiện mở mắt ra, đáy lòng mừng như điên, nàng lĩnh ngộ được, thành công lĩnh ngộ được phong thuộc tính. Rèn sắc khi còn nóng. Hề Thiện hướng về Tật Phong Cốc bên trong đi đến, tê phốc, Hề Thiện chật vật ghé vào lối vào thung lũng, là nàng chủ quan, tham thì thâm, hiện tại nàng còn không có thực lực đi đến bên trong. Tê giờ phút này thối lui ra khỏi, nàng mới cảm giác được khuôn mặt đâm nhói, còn có thân thể trải rộng vết thương. Bất chấp những thứ khác, Hề Thiện tranh thủ thời gian chữa thương. Một canh giờ sau, Hề Thiện đánh cái sạch sẽ thuật, dọn dẹp xong trên thân vết máu, đổi một thân sạch sẽ màu đỏ chót pháp bảo. Tha thứ nàng, trong vòng tay pháp bảo đều bị nàng tạo hết. Hiện tại chỉ còn lại phụ thân cùng mẫu thân chuẩn bị hồng nhạt pháp bảo cùng pháp bảo màu đỏ. Hồng nhạt, nàng thực sự là tiếp thụ không được, chỉ có màu đỏ chót. Ngoại trừ màu tím, nàng đều ngân bạch cùng đỏ chót đều rất có hảo cảm, bất quá nàng một thế này tướng mạo lệch lạnh lạnh, màu đỏ chót mặc vào sẽ tuyệt đến là lạ cho nên nàng chưa từng có thử qua. Hề Thiện thu hồi trận bàn, chuẩn bị trở về mật địa. Đột nhiên thần thức bắt được có một chuyến ba người hướng Tật Phong cốc phương hướng chạy đến. Hề Thiện lập tức vận lên Giả Thiên Tế Nhật Quyết che lớp thân hình, để cho an toàn, còn dán liễm tức phủ. Đối phương có một tên Kim Đan đỉnh phong. Bởi vì thần thức của mình cùng thực lực không ngang nhau, Hề Thiện cũng không dám chủ quan, người khác cũng sẽ có kỳ ngộ ai biết đối phương có phải là thần thức quá mức cường đại. Nàng Giả Thiên Tế Nhật Quyết chỉ có thể giấu giếm được Kim Đan đỉnh phong. Thoáng qua ba người liền xuất hiện tại Tật Phong cốc lối vào. Vẫn là người quen. Hề Thiện nhìn thoáng qua trong đó tướng mạo xuất sắc nữ tử, Tiêu Thời Nhiễm. Yến Đình, ngươi thật muốn đi trung tâm sao? Tiêu Thời Nhiễm lo lắng nói. Lôi Yến Đình, cũng chính là trong đó Kim Đan đỉnh phong tu sĩ trấn an vô vỗ Tiêu Thời Nhiễm đầu, chỉ có đi đến trung tâm ta mới có đột phá, đừng lo lắng. Tiêu Thời Nhiễm bị hắn thân mật động tác làm cho sắc mặt đỏ bừng, "Ân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Yến Đình, chúng ta liền tại bên ngoài chờ ngươi, cẩn thận." Đào Liên cười nhẹ vỗ vỗ Lôi Yến Đình bả vai, "Ta sẽ mau chóng đi ra, Nhiễm Nhi liền phiền phức ngươi chiếu cố." Dứt lời, Lôi Yến Đình liền bay vào Tật Phong cốc. Hề Thiện nín thở ngưng thần, đáy lòng im lặng đến cực điểm. Nàng còn tưởng rằng ba người này có tính toán gì. Chương 265, mật địa khảo hạch, 1. Không nghĩ tới chỉ có một cái tiến vào tu luyện, còn cần đến hai người ở bên ngoài chờ. Bất quá, tiếp xuống tình cảnh Hề Thiện muốn chửi má nó, nàng nhìn thấy cái gì? Là hoa mắt sao? Theo vừa rồi tình hình nhìn, cái này Tiêu Thời Nhiễm hẳn là cùng cái gì kia Yến Đình là một đôi a. Đảo mắt liền cùng người khác ôm ở cùng một chỗ, Hề Thiện bày tỏ chính mình rất là hậu, căn bản nhìn không hiểu cái này sóng thao tác. Nhiễm Nhi, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng thế. Tiêu Thời Nhiễm đem đầu chôn ở Đảo Liên trong ngực, buồn buồn mở miệng. Hề Thiện đều bội phục bọn họ lá gan lớn, không sợ Lôi Yến Đình đột nhiên giết ra đến. Hề Thiện dùng Giả Thiên Tế Nhật Quyết rời đi nơi này. Cái này Tiêu Thời Nhiễm cái gì ánh mắt ta, cái gì kia Yến Đình tiên phú rõ ràng so cái này thật tốt sao? Còn có nhân ra một thân chính khí ánh mắt thanh minh, tám thành là cái chính phái người. Hề Thiện nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ là mình thẩm mỹ đã rơi ở phía sau? Hề Thiện nuôi năm ngày mới khôi phục như lúc ban đầu, lĩnh ngộ phong thuộc tính về sau, Hề Thiện không kịp chờ đợi lại đi đến chiến tháp tầng thứ tư, không ngừng khiêu chiến chính mình. Thời gian liền tại Hề Thiện từng ngày khổ tu trung lưu mất, hai tháng bất quá là thoáng qua ở giữa. Từ hôm nay, mật địa kỳ hạn nửa năm khảo hạch chính thức bắt đầu, chia làm ba cửa ải, phương pháp không hạn, chỉ cần ngươi có bản lĩnh vượt qua, liền tính khảo hạch thành công. Ghi nhớ kỹ, chỉ cần có một quan không có qua, chờ đợi ngươi chính là luyện tháp. Dạ Hồng âm thanh nghiêm túc. Ba cửa ải sau khi khảo hạch, lấy thành tích chung xếp hạng, ngoại trừ không có quá quan, xếp tại 20 tên bên ngoài đệ tử đồng dạng muốn đi luyện tháp 3 tháng. Không có quá quan nửa năm. Mật địa khảo hạch đồng thời, nửa năm này cũng sẽ để cho bọn họ cực tốc trưởng thành. Mỗi lần sau khi khảo hạch, tất cả mọi người thực lực đều sẽ có chỗ tăng lên. Lần này tham gia khảo hạch có 56 người. Trúc cơ kỳ 26 người, kim đan kỳ toàn bộ tham gia, có 4 tên trúc cơ đỉnh phong đệ tử ngay tại bế quan kết đan. Tất cả mọi người trang nghiêm đứng tại diễn võ trường. Hề Thiện cùng Bắc Đường Ly là lần đầu tiên tham gia khảo hạch, Dạ Hồng đặc biệt nhìn hai người liếc mắt, rất tốt, đều không có khẩn trương. Cửa thứ nhất, Vân Tâm bậc thang. Dạ Hồng tiện tay vung lên, trên diễn võ trường trống không liền xuất hiện một khung thang trời, thẳng vào Vân Tiêu, hiện ra trắng muốt quá mang, sương mù lở lở. Hiện tại bắt đầu đăng Vân Tâm bậc thang. 56 tên đệ tử đều không chút hoang mang tiến lên. Vân Tâm bậc thang loại này đồ vật, không phải ngươi vượt lên trước người khác liền có thể đi đến xa. Vấn tâm, họ chính là đạo tâm ở đâu? Đạo tâm làm sao? Tâm cảnh bất ổn người, đang vấn tâm bậc thang dơ lên mức liên tục khó khăn, tu luyện kiêng kỵ nhất chính là đạo tâm bất ổn, cho nên tuyệt đại bộ phận tu sĩ vừa bắt đầu tu luyện lúc đều là trước tu tâm. Hề Thiện nhớ tới một đời trước mang nàng nhập đạo tán tu, tay nắm tay dạy nàng, thành công mang nàng tiến vào tu luyện một đường. Chỉ là một đời trước mặc dù nàng linh căn không sai, thế nhưng tư chất thực tế, dùng 400 năm nhiều năm mới tu luyện đến nguyên anh kỳ lại một khi vô ý thân tử đạo tiêu. May mắn cái này mênh mông tiên đồ còn cho nàng truy đuổi cơ hội. Hề Thiện từng bước một đang vấn tâm bậc thang bên trên đi đến 10 phần ổn định, tựa hồ không bị đến qua ngăn cản, dần dần vượt qua 2/3 người, đem rất nhiều kim đan đệ tử bỏ lại đằng sau. Nhà đầu kia, Gia Hồng bật cười, hắn sư huynh ánh mắt không thể chê. Còn lại ba vị lão tổ cũng tán thưởng không thôi, dạng này tâm cảnh thật đúng là khó được. Những người còn lại ngay tại đau khổ dãy rồi lúc, nàng lại từng bước một đi lên. Nếu như không nhìn lầm, nàng có thể là cái cuối cùng bước lên vấn tâm bậc thang người, đồng thời trước đây cũng không có leo qua vấn tâm bậc thang. Theo sát Hề Thiện về sau chính là Bắc Đường Ly. Hắn lạnh lùng trên mặt cũng không có xuất hiện qua mặt khác thần sắc, cũng là đi đến rất ổn định. Chương 266, mật địa khảo hạch 2. Bây giờ tạm thời dẫn đầu là Lôi Yến Đỉnh, theo sát phía sau là Sở Ưu Tuyệt, Thẩm Tân Hà lại về sau chính là Hề Thiện. Mặt khác kim đan đệ tử toàn bộ bị nàng bỏ lại đằng sau, lại càng không cần phải nói chút cơ kỳ. Hề Thiện tâm cảnh sớm tại mấy lần trước liền rèn luyện rất khá, phía dưới những cái kia viễn cảnh đối nàng vô dụng. Đột nhiên đệ nhất Lôi Yến Đỉnh bị Sở Ưu Tuyệt vượt qua, Lôi Yến Đỉnh trên mặt xoắn xuýt dãy rủa, thống khổ không thôi, dừng ở hơn 100 cấp trắng bậc thang bên trên, không có xê dịch bước chân. Sau nửa canh giờ Thẩm Tân Hà cũng dừng ở Lôi Yến Đỉnh phía trước cấp 4. Không biết nàng nhìn thấy cái gì đầy mặt nước mắt. Thế nhưng đệ nhất Sở Hữu Tuyệt Ý nguyên bước chân nhàn nhã. Hề Thiển tiết tấu từ đầu đến cuối không có lọt qua. Vượt qua Lôi Yến đỉnh, vượt qua Thẩm Tân Hà cuối cùng, cùng Sở Hữu Tuyệt duy trì đồng dạng tiến độ. Bác Đường Ly cũng là. Phốc đột nhiên phía dưới Lôi Yến đỉnh phun ra một ngụm máu, thống khổ quỳ gối tại vấn tâm bậc thang bên trên, ánh mắt lóe lên một tia tinh hồng. Không tốt. Gia Hồng bốn người trong lòng trầm xuống, Lôi Yến đỉnh tại Kim Đan kỳ xếp hạng thứ hai, có đôi khi vẫn là thứ nhất, làm sao lại như vậy? Bốn người liếc nhau, chỉ sợ là gặp việc khó gì đã đối tâm cảnh của hắn tạo thành ảnh hưởng. Lôi Yến đỉnh trong mắt đốt lên điên cuồng, ra sức đi lên đi. Một bước, hai bước. Tại bước thứ năm lúc khống chế không nổi, trực tiếp quỳ gối tại vấn tâm bậc thang bên trên phốc, phun ra một đạo huyết tiễn. Khống chế không nổi chính mình, theo vấn tâm bậc thang lăn đi xuống. Yến đỉnh. Tiêu Thời Nhiễm phức tạp nhìn thoáng qua theo bên chân rơi xuống dưới Lôi Yến đỉnh. Yến đỉnh, ngươi chớ có trách ta, trách thì trách ta không thích ngươi. Tiêu Thời Nhiễm lau sạch khỏe mắt nước mắt, hấp khí thu tầm mắt lại, tiếp tục đăng vấn tâm bậc thang. Gia Hồng lắc đầu, đem Lôi Yến đỉnh an bài đi xuống nghỉ ngơi. Tiếc hận thở dài, năm ngoái Lôi Yến đỉnh đang vấn tâm bậc thang cửa này có thể là dẫn trước Sở Hữu Tuyệt hai cấp. Vấn tâm bậc thang bên trên, Hề Thiển cũng dừng bước, nhìn kỹ trên mặt của nàng hiện lên nhớ quấn quýt, không muốn cảm xúc. Lúc này Hề Thiển lâm vào trong ảo cảnh. Thiện Thiển, cùng phụ thân về nhà. Minh Vân Tiêu ôn nhu từ ái đối Hề Thiển đưa tay. Thiện Thiển, còn đang chờ cái gì phụ thân cùng mẫu thân tới đón ngươi? Phượng Hoa Khuynh Tuyệt đại phong hoa trên mặt giờ phút này chỉ có từ ái chi sắc. Hề Thiển hai mắt tràn đầy nhớ. Cha của nàng cùng mẫu thân, nàng thật tốt muốn về nhà a. Biết rất rõ ràng đây là một cái huyễn cảnh, nàng lại tham niệm không muốn tỉnh lại. 16 năm. Dòng dã 16 năm, nàng một mực đem nhớ dằn xuống đáy lòng, bởi vì tạm thời về nhà đối với nàng mà nói xa không thể chạm. Nàng chỉ có liều mạng cố gắng, có một ngày có thể bước lên đường về nhà xa tại linh ẩn giới phụ thân cùng mẫu thân khẳng định cũng tại nhớ nàng đi. Phụ thân, mẫu thân. Hề Thiển thấp giọng thì thầm. Chuyện gì xảy ra? Gia Hồng trở về liền thấy dừng bước không tiến lên Hề Thiển. Còn lại ba vị lão tổ lắc đầu. Phía trước, Bác Đường Ly tại cách Hề Thiển ba bước xa địa phương cũng ngừng. Sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Hắn nhìn thấy chính mình khi còn bé bị mang ra Linh Hư Tông, giao cho Lưu Vân Tông một màn kia. Ngoại trừ bọn họ bốn vị trí đầu hai người khác, Thẩm Tân Hà cùng Sở Ưu Tuyệt cũng ngừng bước chân tiến tới. Riêng phần mình rơi vào khác biệt huyết cảnh. Các ngươi chờ ta. Hề Thiển nhắm lại mắt, lại mở ra về sau, là một mảnh thanh minh. Hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nàng tu luyện đồ nàng về nhà con đường. Không có người có thể ngăn cản. Thiện Thiện, linh ẩn giới, Phượng Hoa Khuynh quét một cái mở to mắt, nàng đang tính toán, lại tựa hồ như nghe đến Thiện Thiện kêu gọi, chẳng lẽ Thiện Thiện xảy ra chuyện. Phượng Hoa Khuynh vội vàng xem xét Hề Thiện hồn đăng, phát hiện không có bất kỳ cái gì khác thường về sau, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Chương 267, mật địa khảo hạch 3, tăng thêm. Thiện Thiện, ngươi nhưng muốn thật tốt, biết sao? Phượng Hoa Khuynh đáy lòng nhớ ép đều ép không được. Bao nhiêu lần nàng nghĩ tiếp nhìn xem Thiện Thiện, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến mệnh cách của nàng, cho nàng mang đến tai họa, chỉ có thể miễn cưỡng khắt chế chính mình. A Khuynh, ngươi thế nào? Minh Vân Tiêu lách mình xuất hiện trong phòng, vừa rồi hắn tại ở ngoài ngàn dặm cảm giác được nàng khí tức khác thường. Ta hình như cảm giác được Thiện Thiện đang kêu gọi ta. Phượng Hoa Khuynh buồn vô cớ thở dài. Minh Vân Tiêu ôm lấy vai của nàng, không nói gì, kỳ thật vừa rồi hắn cũng có cảm giác. Thiện Thiện, ngươi nhất định muốn bình an trở lại phụ thân cùng mẫu thân bên người. Thần Võ Đại Lục. Cửa thứ nhất vấn tâm bậc thang, thứ nhất, Minh Hề Thiện, thứ hai, Sở Hữu Tuyệt, thứ ba, Bắc Đường Ly, thứ tư, Thẩm Tân Hà hạng 5, Ôn Tiên Giao, hạng 6. Thứ nhất như thế nào là nàng? Trúc Cơ đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, đông đảo kim đan đệ tử tiếp thu bất lực. Thứ ba cũng là Trúc Cơ đỉnh phong. Lôi Yến đỉnh đâu? Hắn làm sao không có tiến vào trước năm? Vừa rồi ta hình như nhìn thấy hắn theo vấn tâm bậc thang bên trên ngã xuống, hình như bị thương thật nặng. Có người tiếc hận không thôi. Nếu là Lôi Yến đỉnh chịu đựng, trước đó năm tên khẳng định sẽ bị đổi mới. Ai, quá đả kích người, trước năm có 3 tên nữ tử. Ngươi không nói lời nào sẽ chết. Chúng ta mù sao? Muốn ngươi nói. Chúng ta không mù cảm ơn. Khu khu cửa thứ nhất không có quá quan có 5 người, theo thứ tự là: Gia Hồng công bố không có đạt tiêu chuẩn nhân số. Cửa thứ nhất vấn tâm bậc thang, không có leo lên 85 cấp trở lên đệ tử tính toán làm không hợp cách. Cửa thứ nhất khảo hạch đạo tâm, năm nay cửa thứ hai chúng ta đổi một loại phương thức, khảo hạch khí vận. Tu luyện một đường, cùng khí vận cùng một nhịp thở một người khí vận cũng có cơ hội thay đổi, cho nên bốn người trải qua thương lượng, quyết định vòng thứ hai khảo hạch khí vận. Mật địa bên trong hư ảo núi trước đây các ngươi không thể đi, tại nơi đó khảo hạch đối tất cả mọi người công bằng, bên trong có một loại đặc thù linh quả, chín diệp huyền quả trắng, thành thục chín diệp huyền quả trắng có chín đạo màu xanh đường vân. Mỗi người có 2 canh giờ thời gian, cuối cùng thu hoạch được chín diệp huyền quả trắng nhiều nhất người chiến thắng. Trong quá trình này cho phép cắt đoạn, thế nhưng ghi nhớ không chính xác đả thương người tính mệnh. Tông môn bồi dưỡng một cái hạch tâm đệ tử phải bỏ ra giá cả to lớn, không thể tự giết lẫn nhau là cơ bản quy tắc. Thế nhưng tông môn tuyệt đối sẽ không đem các nàng bồi dưỡng thành là trời người thật là hiền lành. Kỳ thật tu chân giới ngây thơ thiện lương tu sĩ 10 không còn một, trừ phi có thông thiên khí vận, không phải vậy. Hề Thiển trong mắt hiện lên ngưng trọng, cho phép cướp đoạt mang ý nghĩa các nàng thắng cơ hội chưa tới một thành. Tu sĩ kim đan cũng sẽ không mềm tay. Khả năng có người sẽ nói loại này chế độ thi đấu không công bằng, có thể con đường này khi nào nói qua công bằng. Gia Hồng bốn người xé rách không gian, trước mắt một đoàn người toàn bộ xuất hiện tại hư ảo chân núi. Hề Thiển mắt sắc nhìn thấy sắc mặt trắng nhợt Lôi Yến đỉnh. Khí tức của hắn biến hóa tốt rõ ràng. Theo nguyên lai hạo nhiên chính khí trực tiếp biến thành bi quan chán đời lạnh lùng, trong mắt giống như một đám nước đọng, âm u đầy tử khí. Sợ rằng Tiêu Thời Nhiễm cùng Đào Liên sự tình hắn biết được đi. Hề Thiển thu hồi nhãn thần, dù sao cùng nàng không có quan hệ. Gia Hồng mở ra hư ảo núi trận pháp lối vào về sau, 56 tên đệ tử thần tốc bước vào trong đó. chỉ có 2 cách giờ. Đại bộ phận người trên mặt đều mang cấp thiết, Hề Thiển đi vào về sau, chọn một đầu vắng vẻ đường nhỏ mà đi. Chín Diệp Huyền Quả Trám thứ này, không có cố định lớn lên hoàn cảnh. Toàn bộ hư ảo núi mỗi một góc cũng có thể tồn tại. Thật sự chính là thử thách khí vật đây. Thế nhưng cho phép cất đoạn, cũng đồng thời tại khảo hạch thực lực bản thân. Chương 268, mật địa khảo hạch 4, tăng thêm. Nửa canh giờ trước mắt liền đi qua. Hề Thiển vẫn là không thấy được một cái chín diệp huyền quả trám, chẳng lẽ nàng khí vận thật hay sao? Vừa mới như vậy nghĩ cái mũi khẽ động, liền ngửi thấy một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát. Chín diệp huyền quả trám, vẫn là 4 cái. Hề Thiển dùng thần thức kiểm tra một hồi, không có thủ hộ thú mau tới phía trước hái xuống. Dùng chín diệp huyền quả trám đến khảo hạch khí vận, còn có một nguyên nhân, chính là cái này linh quả có sẽ có thủ hộ thú có không có. Cái này liền đều xem vận khí của ngươi. Hề Thiển dựa vào cảm giác tại hư ảo núi loạn chuyển, lại là một canh giờ sau, nàng thu hoạch 98 cái chín diệp huyền quả trám. Trong đó gặp 2 lần thủ hộ thú, đều bị nàng nhẹ nhõm giải quyết. Cách sau cùng khảo hạch thời gian chỉ có nửa canh giờ, sau nửa canh giờ bọn họ liền sẽ bị chuyển tống ra hư ảo núi. Hề Thiển một đường dùng thần thức mở đường. Phòng bị có người khác cướp nàng, kỳ thật nàng cũng có thể dùng ra thiên tế nhận quyết che lấp thân hình. Thế nhưng, trước thời hạn khiêu chiến mật địa thiên tiêu, đối nàng cũng có chỗ tốt. Lại nói, đánh không thắng nàng còn có thể chạy nha. Tại Tật Phong Cốc, lĩnh ngộ phong thuộc tính về sau, tốc độ của nàng nhanh hơn rất nhiều. Cùng Kim Đan đỉnh phong cũng sắp xỉ. Cái này không, lập tức liền có người đưa tới cửa, một cái Kim Đan trung kỳ nam tu. Tiểu muội muội, chín diệp huyền quả trám giao ra, ta không làm khó dễ ngươi. Hoàng Tung nhàn nhạt mở miệng, hắn vận khí coi như không tệ gặp phải người trúc cơ đỉnh phong. Lưu Tinh Trùng Nguyệt, Hề Thiển không có mở miệng, một đạo lôi thuộc tính kiếm ý chém qua. Hoàng Tung biến sắc, vội vàng né tránh. Vâng, vừa mới hắn đứng địa phương bị đánh ra một cái hố to. Thính sai, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy cường, không cho Hoàng Tung cơ hội phản ứng. Đạo thứ hai lôi thuộc tính kiếm ý nháy mắt đến trước mặt hắn, cho dù Hoàng Tung trốn nhanh, cũng có một nửa kiếm ý rơi ở trên người hắn, nổ bể ra tới. Nháy mắt Hoàng Tung bị nổ thành cái huyết nhân. Hề Thiển không có lên phía trước, đối phương khẳng định có át chủ bài, nàng chưa từng xem nhẹ bất luận kẻ nào, đặc biệt là mật địa bên trong hoạch tâm đệ tử, không có một cái đơn giản. Quả nhiên, Hoàng Tung tâm thần khẽ động, liền xuất hiện tại Hề Thiển khoảng 3 mét bên trái, cầm lấy pháp bảo chính là một đạo khí thế hung hăng màu nâu linh lực đập tới. Ngay sau đó còn có ngũ phẩm cao cấp bạo liệt phù. Hề Thiển vốn là phòng bị tại hắn động thủ lúc liền xuất thủ ngăn cản, phá không, không gian thuộc tính kiếm ý bổ ngang đi qua, huyễn ảnh tiên tung khẽ động, liền biến mất tại nguyên chỗ. Phanh, phanh, hai tiếng to lớn bạo tạc vang lên. Nháy mắt hai người đối chiến địa phương xuất hiện mấy cái hố to. Hề Thiển thần thức bắt được Hoàng Tùng thối lui đến lộ tuyến, vận lên linh lực xuất hiện tại hắn phía sau, tuyệt trần không chút nào lưu thủ đã đâm đi. Phụt. Một kiếm theo Hoàng Tùng vai trái xuyên qua, Hoàng Tùng sắc mặt trắng nhợt, trong miệng chảy ra huyết sắc. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Hề Thiển, nàng cùng Lưu Thanh Tinh đối chiến hắn nhìn qua. Chính là không nghĩ tới sẽ như vậy cường. Chín diệp huyền quả trám. Hề Thiển thản nhiên nói. Hoàng Tùng cười khổ đem túi trữ vật đưa tới. Hề Thiển cũng không có lại làm sao, thu hồi tuyệt trần cùng chín diệp huyền quả trám cấp tốc rời đi tại chỗ. Thần trí của nàng bắt được không ít người chính chạy tới đây. Một đối một hoặc là một đối hai nàng không sợ thế nhưng bị vây công sự tình nàng cũng không làm. Mật địa tàng long ngọa hổ. Hề Thiển rời đi quý tích vẫn là bị người bắt được, Lôi Yến Đình không chậm trễ chút nào đuổi theo. Đến một cái không người đáp bằng, Hề Thiển ngừng phi hành bước chân. Lôi Yến Đình đến lúc đó liền thấy phía trước màu đỏ chót pháp bảo nữ tử đứng nghiêm lạnh lùng. Màu đỏ chót pháp bảo phối hợp lạnh lạnh tuyệt sắc khuôn mặt, lại có loại mâu thuẫn lại hài hòa cảm giác quỷ dị liền khí tức đều thay đổi đến không thể phỏng đoán. Bất quá, Lôi Yến Đình cảm thấy hừ lạnh. Nữ nhân đều một dạng, không có một cái tốt. Chương 269, mật địa khảo hạch, nam, vì không có đầu không đáng yêu tăng thêm, đặc biệt là dài đến tốt nữ nhân. Nữ nhân này so Tiêu Thời Nhiễm tiện nhân kia còn muốn xuất sắc rất nhiều, khẳng định cũng không phải đồ tốt. Chín diệp huyền quả trám, giao ra. Lôi Yến Đình mũi kiếm nhắm thẳng vào Hề Thiển. Trong mắt mang theo chán ghét. Hề Thiển trong mắt lạnh lẽo, chán ghét. Phá không, Lưu Tinh Trùng Nguyệt, hai đạo thuộc tính kiếm ý phun ra ngoài. Khí thế bén nhọn biểu lộ rõ ràng giờ phút này phát ra công kích tâm tình người ta không tốt. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lôi Yến Đình cười nhạo, mang trên mặt trào phúng. Cùng phong chém. Lôi Yến Đình tùy ý chém tới một ngọn gió thuộc tính kiếm ý, liền đem Hề Thiển hai đạo thuộc tính kiếm ý triệt tiêu. Đây chính là phong thuộc tính kiếm ý lực lượng. Hề Thiển liễu lưỡi, sắc thực cường hãn. Bất quá, vừa vặn có thể thử xem nàng phong thuộc tính kiếm ý. Cảm thấy nhất định, Hề Thiển liền đổi thành phong thuộc tính kiếm ý vỗ tới phong hóa. Nàng phong thuộc tính kiếm ý chỉ là nhập môn, Lôi Yến Đình cũng đã lĩnh ngộ được viên mãn đỉnh phong, kém một bước đã đột phá đại thành. Trong đó chênh lệch cách biệt một trời. Huống chi hai người tu vi còn có khoảng cách cực lớn, dòng dã kém một cái đại giai. Đối phó đồng dạng kim đan đỉnh phong, Hề Thiển miễn cưỡng có thể đối phó. Thế nhưng Lôi Yến Đình làm sao có thể là bình thường trúc cơ đỉnh phong? Cho nên Hề Thiển sử dụng ra phong thuộc tính kiếm ý ở trước mặt hắn chính là trò trẻ con, bất quá là tăng thêm trò cười mà thôi. Tùy ý huy động cùng phong chém, Hề Thiển kiếm ý liền bị triệt tiêu. Lôi Yến Đình còn ý xấu phát ra một đạo mạnh mẽ phong thuộc tính kiếm ý tốc độ cực nhanh. Dù là Hề Thiển lòng tràn đầy phong bị phía dưới cũng không có hoàn toàn tránh thoát, kiếm ý có chừng phân nửa rơi trên người Hề Thiển, lốp bốp nổ tung. Nháy mắt, nàng một nửa thân thể máu me đầm địa. Hề Thiển nhíu mày, cảm thấy đối phong thuộc tính kiếm ý đến chênh lệch có rõ ràng hơn nhận biết. Quy nhất kiếm, lôi thuộc tính. Phong thuộc tính cùng không gian thuộc tính, ba đạo thuộc tính kiếm ý dung hợp nhập ra, mang theo làm cho người kinh hãi hủy diệt cảm giác. Lần thứ nhất thử nghiệm tam trung thuộc tính kiếm ý dung hợp, Hề Thiển đối lực đạo khống chế không nắm chắc được, dẫn đến nàng trong đan điền linh lực cấp tốc bị rút khô, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng. Phanh, phanh, ầm ầm, bạo tạc tiếng nổ vang vọng nửa cái hư ảo núi, Ngoài núi Dạ Hồng bốn người hơi biến sắc mặt. Động tĩnh thật là lớn. Nhộn nhịp dùng thần thức điều tra tình huống bên trong, đừng ra chuyện gì mới tốt. Nghe đến động tĩnh đệ tử nối liền không dứt hướng về nơi khởi nguồn tiến đến. Mà giờ khắc này, Hề Thiển quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đan điền khô kiệt, như kim châm không thôi. Thần tốc ăn một khỏa thất phẩm bộ linh đan, cảm nhận được linh lực cấp tốc trở lại về sau, Hề Thiển vi vi nhẹ nhàng thở ra. Tình huống hiện tại 10 phần hung hiểm, nàng căn bản không nghĩ tới ba loại thuộc tính kiếm y dung hợp sẽ đem hai cái đan điền linh lực đều dành thời gian, không phải vậy làm sao sẽ mạo hiểm như vậy? Không phải đem chính mình đưa đến trên tay người khác sao? Nàng phía trước Lôi Yến đỉnh cũng không tốt gì chật vật nằm tại hố to bên trong. Toàn thân cháy đen, tại cảm giác được lực lượng hủy diệt một khắc này, hắn đã xuất thủ ngăn cản. Nào biết, chính mình xem thường đối phương. Trả giá nặng nề Lôi Yến đỉnh căm hận không thôi. Quả nhiên, dài đến đẹp mắt nữ tu đều sẽ là người. Hề Thiển, đầu gối chúng tên. Chín Diệp Huyền Quả Trám. Hề Thiển âm thanh có mấy phần khàn khàn. Lôi Yến đỉnh không cam lòng, thế nhưng không có cách, biệt khuất đem túi chữ vật phanh đến Hề Thiển trong tay. Hề Thiển cảm thụ được linh lực trong cơ thể đủ rồi về sau, cấp tốc rời đi nơi đây. Vừa tới mấy người lập tức đuổi theo, đây chính là cái cơ hội tốt. Hề Thiển cười lạnh, không có điểm chuẩn bị nàng sẽ đem mình đến mức trong nguy hiểm. Lại là không nghĩ tới linh lực khô kiệt, nàng cũng có chuẩn bị đường lui. Nắm trong tay bát phẩm cao cấp vây giết kết hợp trận bàn. Hề Thiển tính toán thời gian. Chương 270, mật địa khảo hạch, 6. 10 hơi sau đó, Hề Thiển trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, xuất hiện tại Dạ Hồng bốn người trước mặt. Đệ tử còn lại cũng toàn bộ bị truyền tống đi ra. Lôi Yến Đình che ngực, ghen ghét nhìn xem Hề Thiển, hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi. Vòng thứ nhất mất đi 5 người đứng đầu, vòng thứ hai trực tiếp không hợp cách, biến thành thứ nhất đến ngược. Hề Thiển không đau không ngứa. Mặc dù vừa rồi bởi vì Lôi Yến Đình khinh thị nàng mới có cơ hội hố hắn một cái. Nhưng nếu như là liều mạng, ha ha. Cứ việc phóng ngựa tới. Người toàn bộ đi ra về sau, bốn vị lao tổ xé rách không gian, đảo mắt các nàng liền xuất hiện tại mật địa diễn võ trường. Hiện tại đem các ngươi thu hoạch chín diệp huyền quả trám giao lên, cho các ngươi thống kê. Một khắc đồng hồ đều vô dụng. Kết quả liền đi ra, thứ nhất, Minh Hề Thiển, 236 cái. Thứ hai, Sở Ưu Tuyệt, 191 cái. Thứ ba, Tiêu Thời Nhiễm, 172 cái. Thứ tư, Thẩm Tân Hà 170 cái. Hạng năm, Bắc Đường Ly, 164 cái. Hơn 200. Vượt qua thứ hai hơn 40 cái. Còn có ngươi nhìn Tiêu Thời Nhiễm, Thẩm Tân Hà còn có Bắc Đường Ly chín diệp huyền quả trám, cái kia trên lệch cũng thế. Chắc không được nói là khảo hạch khí vận. Bất quá Tiêu Thời Nhiễm, làm sao vọt vào trước ba? Khảo hạch không phải khí vận sao? Đoán chừng khí vận phi phàm đi. Nói lời này đệ tử đấy lòng hơi đau đau, ý nàng chỉ có 2 thập thất cái, khó khăn lắm đạt tới tuyến hợp lệ. Vòng thứ 2 khảo hạch không hợp cách, có 12 người, cái này 12 người cơ bản đều là bị người khác tranh đoạt. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, chỉ là tài nghệ không bằng người, bị cướp. Lôi Yến Đình cùng Hoàng Tùng, còn có một cái khác Kim Đan sơ kỳ đứng ở trong đám người đặc biệt dễ thấy. Hoàng Tùng cùng một cái khác còn tốt. Lần này thua, nếu không lần sau thắng trở về liền tốt, cũng không phải là không có cơ hội. Mà Lôi Yến Đình sắc mặt xám xịt, hai mắt u ám, lại không có 2 tháng trước Hề Thiển nhìn thấy bộ dạng. Chính khí sáng sảng. Tu chân giới nếu muốn hủy đi một cái người thật đúng là có rất nhiều phương pháp. Sắp trời đã tối, vòng thứ 3 khảo hạch ngày mai cử hành, đại gia tự mình đi về nghỉ. Gia Hồng nhìn thoáng qua Lôi Yến Đình, tiếc hận lắc đầu. Bốn vị lao tổ rời đi về sau, đệ tử cũng top 5 top 3 kết bạn đi về nghỉ. Yến Đình, ta. Tiêu Thời Nhiễm mới mở cái đầu liền bị Lôi Yến Đình trong mắt âm độc dọa sợ. Đừng gọi ta danh tự buồn nôn. Lôi Yến Đình chán ghét nhìn Tiêu Thời Nhiễm liếc mắt, tựa như đang nhìn cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Tiêu Thời Nhiễm sắc mặt quét một cái thay đổi đến tái nhợt. Nhiễm Nhi. Đào Liên Thương yêu ôm lại vai của nàng, phảng phất nhận bao lớn ủy khuất, đầy mắt đau lòng. Lôi Yến Đình, Nhiễm Nhi lại không làm sai cái gì, nàng không thích ngươi cũng không thể cưỡng cầu đi, ngươi cần gì phải đối nàng dạng này? Hề Thiển thấy rõ ràng Lôi Yến Đình phía sau nắm đấm gân xanh nổi lên, gặp bên này có kịch vui để xem, những người khác cũng không đi, tu luyện cỡ nào nhàm chán, không liếc không nhìn. A, tiện nhân cùng chó không xứng nói chuyện với ta, buồn nôn. Lôi Yến Đình cứ thế mà khắc chế muốn đem chuyện này đối với tiện nhân đánh chết xúc động, trong mắt tất cả đều là trào phúng. Nghe nói như thế Tiêu Thời Nhiễm thân thể run lên, sắc mặt gần như biến thành trong suốt. Ngươi. Đào Liên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng lại mang theo vài phần trột dạ cùng kiên kỵ. Hắn cùng Lôi Yến Đình chênh lệch thật lớn. Nếu như đánh nhau, hắn khẳng định là bị ngược cái kia. Lôi Yến Đình cười nhạo, sợ hàng. Hắn không gấp, đôi cậu nam nữ này hắn phải từ từ chơi, để bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong, mới có thể vừa giải trong lòng của hắn mối hận. Âm độc nhìn hai người liếc mắt, Lôi Yến Đình cười gần quay người. Dừng lại. Chương 271, mật địa khảo hạch, 7. Bên kia Tiêu Thời Thiên khó chịu mở miệng, mặc dù hắn cùng Tiêu Thời Nhiễm quan hệ chẳng ra sao cả thế, nhưng trước mặt mọi người, Lôi Yến Đình như vậy mắng hắn muội muội, hắn trên mặt cũng không qua được. Làm sao? Muốn vì hai cái kia tiện nhân ra mặt? Lôi Yến Đình kinh thường. Tiêu Thời Thiên hắn căn bản không để vào mắt. Người cho ta xin lỗi. Tiêu Thời Thiên gặp hắn vẫn là rất phách lối, sắc mặt nháy mắt sụp đổ đi xuống. Ta không xin lỗi ngươi lại có thể thế nào? Lôi Yến Đình trào phúng không thôi. Rõ ràng lộ ra lộ vẻ nói cho Tiêu Thời Thiên, ta chính là khinh thường ngươi, ngươi có thể làm sao? Hề Thiển cùng Bắc Đường Ly đứng chung một chỗ hứng thú nhìn xem cuộc nháo kịch này. Không thể không nói, xem trò vui cảm giác thật hăng hái, nhất là ngươi không thích người diễn trò, nhất là hăng hái. Ngươi nói Tiêu Thời Thiên sẽ như thế nào? Hề Thiển lúc nói chuyện còn mang theo rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Bắc Đường Ly, ta không nghĩ đoán. Đi. Hề Thiển cũng mất đi hứng thú, hai người kia khẳng định không có can đảm tại cái này đánh nhau. Tiếp xuống hí kịch khẳng định không dễ nhìn. Bên này, Ôn Tiên Giao phức tạp nhìn thoáng qua Hề Thiển bóng lưng, lại nhìn một chút Tiêu Thời Thiên. Vẫn là không có rời đi Tiêu Thời Thiên bên người. Dựng thẳng ngày, chân trời đạo thứ nhất hào quang dâng lên lúc, Hề Thiển liền xuất hiện ở diễn võ trường. Nhìn xem toàn bộ đến đông đủ người, Hề Thiển khóe miệng co giật, nàng còn tưởng rằng chính mình là cái thứ nhất đạo. Không nghĩ tới, may mắn, bốn vị lao tổ còn chưa tới, nàng cũng không tính đến trễ. Vòng thứ 3 khảo hạch, tại đông vực cùng bắc vực chỗ giao giới, một cái tự thành một thể tiểu thế giới, hư vô giới, kỳ hạn nửa năm, chắc hẳn các ngươi có người cũng có nghe thấy, ở trong đó hỗn loạn không chịu nổi, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, có thể ở bên trong an ổn sinh hoạt nửa năm đệ tử tức là hợp cách, mặt khác thì không hợp cách. Nếu có người nửa đường không kiên trì nổi, bóp nát ngọc bài liền sẽ bị truyền tống đi ra. Dứt lời, 56 người mỗi cái trong tay đều xuất hiện một khối ngọc bài. Lại là xé rách không gian. Hư vô giới lối vào, là một mảnh liên miên bất tuyệt đại thảo nguyên. Rộng lớn vô ngần. Tại Hề Thiển bọn họ tiến vào hư vô giới về sau, bốn vị lao tổ cũng không có rời đi. Cái kia ngọc bài nhiều nhất chỉ có thể để bọn họ truyền tống đến hư vô giới bên ngoài, không trở về được mật địa. Hư vô giới sở dĩ cực kỳ hỗn loạn, là vì bên trong ngư long hỗn tạp, không chỉ có linh tu, còn có quỷ tu, yêu tu cùng phật tu. Ta tu càng là không ít. Bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác, nắm đấm chính là đạo lý quyết định. Mới đầu Hề Thiển nghe đến vòng thứ 3 khảo hạch tại hư vô giới lúc, đều có chút giật mình. Linh hư tông cũng quá dám, liền không sợ những thiên tài này đệ tử xảy ra chuyện. Bên trong quy tắc so thần võ đại lục, thậm chí là bất tử hải tán không nhiều. Bất quá, chỗ như vậy mới có ý tứ không phải sao? Hề Thiển kích động. Nhưng mẹ nó, Hề Thiển trực tiếp trách mắng âm thanh, mặc dù đi vào địa điểm là ngẫu nhiên, thế nhưng vì cái gì? Nàng vừa vặn rơi vào hai nhóm người cướp đoạt cơ duyên địa phương, vừa vặn là chính giữa. Hai phe đội ngũ hai mặt nhìn nhau, đều là phòng bị nhìn chằm chằm Hề Thiển, ngươi là người phương nào? Đột nhiên trống rông xuất hiện tại cái này, chẳng lẽ là ẩn thế cao nhân? Có thể tu vi chỉ là trúc cơ đỉnh phong. Hề Thiển, các ngươi tiếp tục. Hề Thiển lạnh nhạt mở miệng, cất bước muốn rời đi nơi đây. Đột nhiên, nàng cảm giác lông tơ dựng thẳng, phong hóa, không có xoay người lại, trực tiếp một ngọn gió thuộc tính kiếm ý vô tới, tiếp xuống đằng sau đánh lén chiêu số. Hề Thiển sắc mặt đột nhiên lạnh, những người khác lại sắc mặt như thường, không phải liền là đánh lén nha? Có cái gì ngạc nhiên? Hai nhóm người cộng lại có 17-18 cái, trúc cơ đỉnh phong 6 người, kim đan hậu kỳ 3 người, còn lại đều là kim đan sơ kỳ. Nếu như hai nhóm người liên hợp lại, cái kia nàng. Hề Thiển đem thần thức trải rộng ra, âm thầm phòng bị. Chương 272, mật địa khảo hạch 8. Bây giờ nàng không hề có điểm báo trước xuất hiện ở đây, muốn đi gần như không có khả năng. Quả nhiên, muốn cái gì tới cái đó, hai nhóm đầu lĩnh liếc nhau, cũng không nói nhảm, nhộn nhịp hướng Hề Thiển công tới. Hề Thiển không dám kinh thường, tinh chuẩn ném ra một cái ngũ phẩm cao cấp bạo liệt phù liên tiếp chém ra hai đạo thuộc tính kiếm ý. Vì kế hoạch hôm nay, đến thừa dịp bọn họ không có phòng bị thời điểm tốc chiến tốc thắng. Veng, veng, tiếng nổ vang vọng chân trời, nháy mắt mang đi ba cái trúc cơ đỉnh phong tính mệnh. Hề Thiển đáy lòng trầm xuống, dựa theo ngày trước, khẳng định liền kim đan trung kỳ đều sẽ trúng chiêu. Cái này hư vô giới người thực lực thật mạnh. Số nữ môn có chút thủ đoạn a. Trong đó một cái khôi ngô đại hán vung một cái trùng được bữa. Hề Thiển không nói chuyện, vận chuyển thần nguyện quyết công kích thần thức của hắn, tiếp tục sử dụng ra thuộc tính kiếm ý phá không, thực phong, lưu nguyệt, đồng thời, trong tay phụ triện giống như là không cần tiền đồng dạng, một cái ném ra. Ngũ phẩm cao cấp đến lục phẩm sơ cấp không đợi. Khôi ngô đại hán thần thức bị công kích, thân thể chỉ trệ nháy mắt bị vênh thành mảnh vỡ. Một đoàn người càng đánh càng đỏ mắt, này nương môn là có nhiều giàu có phụ triện một cái vung. Hề Thiển sắc mặt trang nghiêm, linh lực của nàng dùng 1/3, lại chỉ giết 9 người, còn có 8 người. Toàn bộ là kim đan kỳ. Đối phương kim đan hậu kỳ 3 người nết miệng lên quỷ bí mỉm cười, lần này phát tài to rồi, gặp phải cái lớn dê béo, hy sinh mấy người cũng là đáng. Hề Thiển ánh mắt tối sầm lại, siết chặt trong tay truyền tống phủ. Vận chuyển thần nguyện quyết công kích thực lực tối cường cái kia kim đan hậu kỳ, ném ra 5 tấm lục phẩm sơ cấp cuồng bạo phủ. Sử dụng ra dung hợp kiếm ý quy nhất kiếm, 3 kiếm hợp 1, phong hóa. Phá không. Lưu Nguyệt. Trừ bỏ bị thần thức công kích cái kia kim đan hậu kỳ, những người khác cũng là bị cỗ này kinh hãi lực lượng hủy diệt dọa đến trì trệ. Bọn họ đều là ăn lông ở lỗ người, thoáng qua liền khôi phục thanh minh. Nhưng thời gian vẫn là chậm một điểm, cuồng bạo hủy diệt thuộc tính kiếm ý rơi trong bọn hắn ở giữa. Oeng, tiếng nổ đinh tai nhức óc, nổ bay huyết nhục gần như nhuộm đỏ vùng chân trời này. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương một tiếng tiếp lấy một tiếng. Phốc, Hề Thiển quỳ rạp xuống tại chỗ sắc mặt trắng bệch, nàng đan điền gần như khô kiệt, thần thức sử dụng quá độ. May mắn ba loại thuộc tính kiếm ý dung hợp nàng quen thuộc một điểm, không phải vậy thời khắc này đan điền khẳng định lại khô kiệt. Khục. Hề Thiển thổ huyết không ngừng, ngày hôm qua cùng Lôi Yến đỉnh trận chiến kia thương thế của nàng còn chưa tốt, toàn bộ hôm nay lại tổn thương càng thêm tổn thương. Bất chấp những thứ khác, Hề Thiển lập tức kích hoạt trong tay truyền tống phủ. Liên chiến lợi phẩm nàng đều không có thu. Nàng chân trước rời đi, chân sau liền có hơn 10 đạo khí tức cường đại chạy tới nơi đây. Do xét một phen, không có manh mối về sau, không cam lòng rời đi nơi đây. Chỉ còn lại đầy đất hố to cùng trong hố huyết nục, tỏ rõ lấy vừa rồi phải đối chiến có nhiều kịch liệt. Người là ai? T, Hề Thiển theo trong túp lều bắn lên đến, nháy mắt lại hít vào một ngụm khí lạnh, ngã lệch tại đơn sơ trên giường gỗ. Thật là đau. Toàn thân đều đau. Đặc biệt là đầu cùng ngũ tạng lục phủ. Một thân trang phục màu xanh nam tử lạnh lạnh nhìn thoáng qua chật vật Hề Thiển. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Làm sao vô duyên vô cớ xuất hiện tại nhà ta? Thanh chỉ rất im lặng. Hắn chính là đi ra một chuyến, trở về nhà liền bị chiếm đoạt, hắn còn ủy khuất đây. Hề Thiển trầm một cái, mới mơ hồ nhớ lại, nàng tựa hồ bị truyền tống phủ đưa đến nơi đây. Cái gì cũng còn không kịp phản ứng liền hôn mê bất tỉnh. Cái gì kia, ngượng ngùng cái dậy. Hề Thiển thoáng ngượng ngùng, đúng là nàng đột nhiên xuất hiện tại trong nhà người khác. Thanh Chỉ nhìn nàng mặc dù tái nhợt, lại lạnh 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 nhạt, phong hoa tuyệt sắc mặt, mảy may không có cảm nhận được thành ý của nàng. Chương 273, mật địa khảo hạch 9. Hề Thiện, oan uổng, nàng tràn đầy thành ý nhìn không thấy sao? Chờ một chút. Thanh Chỉ nhìn xem sắc mặt trắng bệch Hề Thiện, cuối cùng là mở miệng, ta có thể để ngươi ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Thương thế tốt lên phía sau ngươi nhất định phải rời đi. Hề Thiện dừng lại, thành tâm cảm ơn, đa tạ đối với người này nàng mặc dù không tín nhiệm, nhưng cũng có chút yên tâm. Tại nàng hôn mê không có chút nào ý thức thời điểm, hắn đều không có làm cái gì hẳn là tạm thời là an toàn. Bất quá muốn nói tín nhiệm hắn, cái kia không có khả năng, không nói nơi này là hư vô giới, chính là bên ngoài, nàng cũng sẽ không dễ tin những người khác. Không phải vậy cái này hai đời há không sống vô dụng rồi. Thanh Chỉ gật đầu, xem như là đón lấy nàng nói cảm ơn, ngươi nghỉ ngơi đi. Hề Thiện nhìn thoáng qua thần thức thẳng tắp bóng lưng, bắt đầu nhắm mắt đả tọa chữa thương. Sau 10 ngày, Hề Thiện mở to mắt, hung hăng thở ra một hơi, thương thế của nàng đều tốt. Dùng thần thức quét một vòng, không thấy được nhà tranh chủ nhân, Hề Thiện lấy ra một bình 500 năm phần sữa ong chúa, để lên bàn. Nhân gia đem phòng ở nhường cho nàng lại là ân tình. Sau đó Hề Thiện ngự kiếm rời đi cái này lại chừng 10 ngày tốt liều nhỏ. Hả? Đột nhiên, Hề Thiện trải rộng ra thần thức khẽ động, có người tại tới gần, nhân số còn không ít. Nàng lại gặp được sống mái với nhau, Hề Thiện có chút im lặng, nàng khí vận thật, nhìn không thấu. Hề Thiện lập tức vận lên giả thiên tế nhật quyết tẩn giấu thân hình, đây là Thanh Chỉ. Hề Thiện kinh ngạc phải nhìn xem phía trước chạy trốn huyết nhân. Làm sao chịu thương nặng như vậy? Truy tại phía sau hắn hơn 20 người, có 4 cái kim đan kỳ còn lại đều là trúc cơ ăn mặc thống nhất, hẳn là nào đó một thế lực hộ vệ. Thanh Chỉ công tử đừng uổng phí sức lực, hôm nay ngươi căn bản chạy không thoát. Dẫn đầu tu sĩ kim đan khinh miệt nhìn xem Thanh Chỉ cái này đã từng cao cao tại thượng mạnh gia thiên tài, hiện tại còn không phải như chó ở trước mặt hắn kéo dài hơi tàn. Thanh Chỉ mắt điếc hai ngơ vẫn như cũ chật vật chạy về phía trước, trong mắt lạnh lùng, thật ý cơ hồ đem hắn thôn vệ mạnh húc phong. Hề Thiện cân nhắc một cái thực lực của đối phương, quyết định còn phần này thu lưu nàng nhân quả không có triệt tiêu giả thiên tế nhật quyết. Hề Thiện tại không gian linh thú gọi ra 100 con tứ giai xích huyết ong, khống chế bọn họ cùng một chỗ đánh tới. Đây là nàng lần thứ nhất dùng xích huyết ong bầy đâu, trước đây là không cần thiết, hoặc là chính là dùng xích huyết ong cũng không có tác dụng. Mặc dù xích huyết ong bầy số lượng nhiều, thế nhưng thực lực vẫn có chút thấp. Thả ra đơn thuần chính là chịu chết. Nàng không nỡ cũng làm không được, hôm nay khác biệt, hôm nay những người này đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ 100 con tứ giai con ong đỏ bầy, đủ bọn họ chịu. A a, mặt của ta, đây là thứ quái quỷ gì? Một cái trúc cơ hậu kỳ hộ vệ che lấy máu me đầm địa mặt. Từ đâu tới bầy ong, lan đi. Tu sĩ kim đan chính là tu sĩ kim đan, phản ứng cực nhanh, lập tức bắt đầu phản kích. Thứ gia yêu thú trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Nhưng xích huyết ong đằng sau còn có Hề Thiện đâu, giả thiên tế nhật quyết, diện sơn hà. Nàng trưởng ý đã lĩnh ngộ được tiểu thành. Xuất kỳ bất ý phía dưới, kim đan đỉnh phong đều khó mà ngăn cản. À, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, mới vừa né tránh xích huyết ong công kích, liền bị một trưởng oanh thành mảnh vỡ. Nháy mắt, hơn 20 người chỉ còn lại 3 cái kim đan kỳ, 6 cái trúc cơ kỳ. Còn lại không phải bị Hề Thiện đánh nát, chính là bị xích huyết ong gặm thành mảnh cốt. Là ai? Còn lại mấy người để phòng dùng thần thức lục soát tình huống, có người muốn bảo vệ cái này tạp chủng. Thanh Chỉ cũng kỳ quái, hắn cũng không có mời giúp đỡ a. Đồng thời tại cái này hư vô giới, ai sẽ bước lên nguy hiểm giúp hắn một cái con rơi? Hề Thiện dùng ra thiên tế nhật quyết đổi cái phương vị mượn xích huyết ong bảy ngăn cản, lại đánh ra đi một đạo diệt sơn hà. Chương 274, mật địa khảo hạch 10. Bị đại thủ lớn bao phủ mấy người hoảng sợ vô cùng, chạy mau. 3 tên tu sĩ kim đan ăn ý đem trong tay trúc cơ tu sĩ ném ra, một lát không dám chỉ hoãn, bỏ mạng chạy trốn. Với anh, bị xích huyết ong đưa đến khu vực an toàn, Thanh Chỉ trợn mắt há hốc mồm. Lực phá hoại thật mạnh. Hề Thiện không hài lòng lắm, chạy hai người, bất quá cũng không có đuổi theo. Nàng cứu hắn một lần, đã còn thu lưu chi tình, xen vào việc của người khác loại này sự tình, không xuất hiện tại tính mạng của nàng bên trong. Bất quá, suy nghĩ một chút, Hề Thiện vẫn là để xích huyết ong đuổi theo, hai người kia đã làm trọng thương, chỉ cần đuổi tới, xích huyết ong liền có thể giải quyết. Thế nào? Triệt tiêu giả thiên tế nhật quyết, Hề Thiện xuất hiện tại Thanh Chỉ trước mặt. Còn lại xích huyết ong được đến Hề Thiện chỉ lệnh, đem tất cả nhận chứa đồ cùng túi chứa vật thu lại. Đa tạ. Thanh Chỉ cười khổ không nghĩ tới ngày ấy khó được thiện tâm thế mà cứu mệnh của hắn. Không cần, xem như là trả lại ngươi thu lưu chi tình. Thanh Chỉ gật gật đầu không nói chuyện, trong lòng lại biết rõ thu lưu chi tình so với ân cứu mạng đến, bé nhỏ không đáng kể. Những chiến lợi phẩm này ta mang đi. Hề Thiện lắc lắc trong tay túi chữ vật, không có lại nói cái gì. Hẳn là. Thanh Chỉ không có bất mãn, hắn căn bản không có động thủ người đều là nàng giết, lại nói nhân ra còn cứu hắn. Hề Thiện nhẹ gật đầu, đưa tới một cái màu xanh bình ngọc, bên trong là ngũ phẩm cao cấp chữa thương đan. Đúng rồi, ngươi có thể cùng ta nói một chút tình huống nơi này sao? Thanh Chỉ kỳ quái nhìn nàng một cái, cũng không có hỏi cái khác, liền đem tự mình biết tình huống nói một lần. Đa tạ. Gặp lại. Hiểu không sai biệt lắm về sau, Hề Thiện chuẩn bị rời đi. Còn không có hỏi tên ngươi đâu, ta gọi Thanh Chỉ dám hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào. Thanh Chỉ nghĩ nếu như về sau còn có thể gặp lại, ân tình này, hắn sẽ trả. Hề Thiện không có lưu lại, Minh Hề Thiện. 3 chữ lại rõ ràng truyền đến Thanh Chỉ trong lỗ tai. Tốt lành lạnh danh tự. Thanh Chỉ liếc mắt nhìn chằm chằm đi xa màu đỏ bóng lưng, đứng dậy rời đi nơi này. 3 ngày sau, Hề Thiện xuất hiện tại một cái trung đẳng thành trì phía trước. Hư vô giới không lớn, tổng cộng có 12 tòa thành trì 4 tiểu tứ bên trong, 4 tòa lớn. Mỗi tòa thành trì đều không có thành chủ, chỉ có trong thành mấy phương thế lực cộng đồng mù quản cái này thành trì. Lại tại trình độ nhất định bên trên tạo thành hư vô giới hỗn loạn. Lệ phí vào thành dùng 10 khối hạ phẩm linh thạch. Thủ thành hộ vệ nhìn nhiều Hề Thiện vài lần, tướng mạo này, chật chật, sợ là đi vào liền không ra được. Bất quá cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hề Thiện, 10 khối. Linh hư thành lớn hơn so với cái này mấy lần đều không muốn nhiều như thế. Ngươi sẽ không có linh thạch a? Hộ vệ gặp Hề Thiện không có động tác, trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Nhìn nàng mặc cũng không giống a. Hề Thiện thu hồi tâm thần, nhàn nhạt nhìn hộ vệ liếc mắt, giao cho hắn 10 khối hạ phẩm linh thạch về sau, vào thành. Hộ vệ bị Hề Thiện nhìn đến cứng đờ lập tức lại khinh thường đối cái này Hề Thiện bóng lưng liếc miệng. Vào thành về sau, Hề Thiện tìm nơi hẻo lánh đeo đỉnh đầu mũ rộng vành, cản trở người khác điều tra. Cái này hư vô giới thật. Quang Minh chính đại đem thần thức đặt ở trên người đối phương, không thèm để ý chút nào cái gì đạo nghĩa. Mặc dù bên ngoài cũng không có cái này cái gọi là đạo nghĩa, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều chú trọng thanh danh, mặt ngoài cũng liền còn không khó khăn. Đi dạo vài vòng về sau, Hề Thiện trong lòng cơ bản nắm chắc, người nơi này tu vi cùng bên ngoài không sai biệt lắm, chính là thực lực bản thân khẳng định so bên ngoài mạnh hơn nhiều. Bọn họ mới thật sự là theo huyết tinh bên trong sông ra đến. Tiểu nhị một bình tốt nhất linh trà lại tùy tiện bên trên gọi món ăn. Hề Thiện chọn cái rời xa đám người chỗ ngồi xuống tới. Gian này trong tiểu lâu người còn thật nhiều. Chương 275, đệ 275 trường, mật địa khảo hạch, 11. Trong đó yêu tu cùng quỷ tu nhân số cũng không ít. Nơi này thật đúng là ngư long hỗn tạp a. Hề Thiện dò xét người khác đồng thời, rất nhiều người cũng mịt mở tại cha dò xét tình huống của nàng. Tướng mạo thấy không rõ thế nhưng 21 tuổi cũng đã là trúc cơ đỉnh phong, cái này thiên phú. Tất cả xem xét người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có cái này y phục, toàn thân đều là đồ tốt, tuyệt đối là đại thành trì đến tiên tử. Tiên tử ngài muốn linh trà. Một lát không đến, tiểu nhị liền đem Hề Thiện điểm đồ vật đưa đi lên. Đa tạ. Hề Thiện đưa tới một khối hạ phẩm linh thạch, đúng rồi, vẫn còn phòng trống sao? Còn có cuối cùng một gian. Tiểu nhị mừng rỡ cầm linh thạch. Ân. Hề Thiện đem linh thạch đưa cho tiểu nhị, hắn tự nhiên sẽ làm thỏa đáng. Là đêm. Hề Thiện ngồi ở trên giường đả tọa. Đột nhiên nàng mở to mắt, có người động nàng trận pháp. Vào ban ngày liền cảm giác được rất nhiều không có hảo ý ánh mắt, nàng liền bố trí một cái ngũ phẩm cao cấp phòng ngự trận pháp làm chướng nhãn pháp. Kỳ thật bên trong là thất phẩm trung cấp vây giết một thể trận bàn. Nàng là bố trí không ra thất phẩm trận pháp. Thế nhưng sư phụ cho nàng nhét vào không ít, căn bản không thiếu. Một khắc đồng hồ về sau, Hề Thiện nhìn thoáng qua bị vây ở trong trận, đã bỏ mình người, không có quản, tối nay còn có đến ổ nào đây. Cái này mới nhóm đầu tiên, cái nào cùng cái nào a? Dưỡng thằng này, trời sắp sáng về sau, Hề Thiện thanh lý hơn 10 bộ thi thể thu hoạch mười mấy cái túi trữ vật, khoan hay nói, hư vô giới người ngược lại là rất giàu, linh dược pháp bảo linh thạch đều không ít. Hề Thiện cười nhạt, quả nhiên, cướp bóc mới là nhanh nhất làm giàu con đường. Sợ bị tu sĩ cấp cao để mắt tới. Hề Thiện lui phòng thần tốc rời đi cái này thành trì muốn bổ cấp ngày hôm qua đã mua tốt. Hề Thiện không biết, tại nàng rời đi về sau, xác thực có mấy đạo kim đan đỉnh phong thân ảnh đi đến nàng vị trí gian phòng. Lục soát một trận, không thu được gì về sau, không cam lòng rời đi. Mà bên này, ra khỏi thành phía sau Hề Thiện lấy ra ngày hôm qua mua sắm bản đồ địa hình, hư vô giới địa hình là một cái dài mảnh, 12 tòa thành trì từ thấp đến cao sắp xếp, nàng muốn đi đại thành trì nhất định phải trải qua 4 cái trung đẳng thành trì. Thành trì ở giữa cũng có truyền tống trận. Nhưng tất nhiên là đến khảo hạch lịch luyện, vậy liền tự mình đi thôi, đi đến đâu tính toán đâu, các nàng mang theo nhãn hiệu có thời gian hạn chế nếu như vượt qua nửa năm không có đi ra, vậy thì phải đợi thêm kế tiếp nửa năm. Cho dù đối với tu sĩ đến nói, nửa năm chỉ là một cái búng tay. Nhưng mật địa bên trong rất nhiều điều kiện là hư vô giới không bằng. Húng chi ở lại đây nguy tại sớm tối. Cho nên cơ bản không có người nguyện ý ở tại hư vô giới. 2 tháng sau, Hề Thiện xuất hiện tại cuối cùng một tòa trung đẳng thành trì cùng cao đẳng thành trì chỗ giao giới. Lúc này Hề Thiện đã đổi một thân pháp bào màu tím, tóc đen dùng hôn tiên lăng kéo lại nửa bộ phận trên, trên mặt thì mang theo một cái mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra cái mũi phía dưới khuôn mặt. Thân bí tự phụ cho người một loại nhìn không thấu phiêu miệu cảm giác. Pháp bào này xác thực không sai, dùng đến là hư vô giới đặc thù tuyết tầng đấm. Phía trên màu bạc trắng hoa văn càng là ngũ phẩm cao cấp phòng ngự trận, hoa Hề Thiện 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá rất cho nàng tâm là được rồi. Đã có điều kiện này, nàng cũng sẽ không bị khuất chính mình. Chỉ là khó tránh gây chú ý đưa tới ngấp nghé người, nàng để Huyễn Nhi bố trí cái cao dài huyễn trận, làm mơ hồ ánh mắt của người khác. Đúng vậy, Huyễn Nhi tại 10 ngày trước liền đã tỉnh, lần này tỉnh lại, Huyễn Nhi trực tiếp lên tới địa phẩm cao cấp. Nguyên Anh trung kỳ nàng đều có thể ngăn chặn 2 canh giờ. 2 tháng này Hề Thiện sâu sắc trải nghiệm hư vô giới sinh tồn chi đạo, 2 tháng, để trên người nàng như có như không mang theo một tia mùi máu tươi. Trong mắt ý lạnh lắng động đến càng sâu. Lệ phí vào thành 100 khối hạ phẩm linh thạch. Thủ thành hộ vệ kinh diễm nhìn xem Hề Thiện, bất quá cũng không có quên chính mình chức trách. Chương 276, mật địa khảo hạch, 12. Hề Thiện không nói chuyện, nhàn nhạt đưa tới 100 khối hạ phẩm linh thạch. Đấy lòng lại vi vi liễu lưới. Trung đẳng thành trì chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà cao đẳng thành trì lại muốn 100 khối. Trên lệch này, nàng cũng muốn nhìn xem, trung đẳng thành trì cùng cao đẳng thành trì ở giữa chênh lệch. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này hư vô giới cũng không tính lớn, làm sao đi vào hơn 2 tháng cũng không có gặp phải bất kỳ một cái nào mật địa người. Hề Thiện không biết, đi vào 56 người, đã có 16 cái bởi vì sinh mệnh nhận đến uy hiếp, không thể không kích hoạt truyền tống bài, bị mang đi ra ngoài. Hề Thiện không có đi từ lâu, mỗi đến một thành trì trước đi dạo một cái là thói quen của nàng. Dạng này cũng tốt hiểu rõ cái này thành thị thực lực, cùng một chút cơ bản tin tức. Tỷ tỷ có người tại nhìn ngươi. Huyễn Nhi tại Hề Thiện trong thức hải nhẹ giọng nhắc nhở. Ân, ta biết, nhìn chằm chằm hắn. Hề Thiện đã cảm thấy, mặc dù thực lực của nàng chỉ là trúc cơ đỉnh phong, thế nhưng thần trí của nàng có thể là nguyên anh sơ kỳ. Nhìn chăm chăm nàng người là cái nguyên anh sơ kỳ nam tu, mới đầu nàng cũng không có phát hiện. Bất quá thời gian một dài, tự nhiên lộ ra sơ hở. Yên tâm đi, tỷ tỷ. Bây giờ thực lực của nàng tăng mạnh, nguyên anh sơ kỳ nàng không để vào mắt. Hề Thiện. không muốn như thế tự đại. Bên này, Úc Tây Hắc có chút hăng hái nhìn xem trên đường phố nhàn nhã nữ tử, chẳng biết tại sao, hắn ánh mắt luôn là bị nàng hấp dẫn. Rõ ràng thấy không rõ khuôn mặt, hắn lại có thể tưởng tượng cái kia mặt nạ phía dưới tuyệt sắc. Tây Hắc, Mạnh Húc Phong hoài nghi, Úc Tây Hắc nhìn thấy cái gì? Làm sao trên mặt cười như vậy kỳ quái? Ân, làm sao vậy? Úc Tây Hắc quay sang, trải rộng ra thần thức lại không có thu hồi lại, khó được gặp phải một cái thú vị người. Ngươi đang cười cái gì? Có cái gì cao hứng sự tình nói ra ta cũng vui vẻ a vui vẻ. Mạnh Húc Phong giống như cười mà không phải cười mở miệng. Úc Tây Hắc nụ cười trên mặt càng lớn chút, nhìn thấy một cái thú vị người. Cái khác cũng không muốn nhiều lời. Mạnh Húc Phong là cái dạng gì người hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ là hai nhà lợi ích buộc chung một chỗ, nhắc tới bọn họ cũng là cùng nhau lớn lên huynh đệ, chỉ là so với đã từng Mạnh gia vị kia, Mạnh Húc Phong kém không chỉ một bậc. Mạnh gia ánh mắt thật đúng là, làm sao lại thấy không rõ người trước mặt bộ mặt thật, bất quá, có lẽ cũng là bởi vì thấy rõ mới chọn lựa chọn hắn đi. Hư vô giới không cần giảng đạo nghĩa người, Mạnh gia nhất là không cần. Gặp Úc Tây Hắc không muốn nhiều lời, Mạnh Húc Phong cũng tức thời không có truy hỏi, chỉ là rủ xuống đôi mắt bên trong thần tốc hiện lên không vui. Thoáng qua liền qua, hai người lại tiếp tục nói đùa, trong đó còn trao đổi không ít tin tức hữu dụng. Cuối cùng hài lòng tách ra, riêng phần mình rời đi. Tỷ tỷ người kia cùng lên đến. Huyễn Nhi có chút sinh khí, không có việc gì xem hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Hề Thiền tâm tình không có chịu ảnh hưởng, lại mua hơn 10 bộ thiên tầm gấm pháp bảo, hiện tại vòng tay của nàng bên trong đã có mấy chục chủ bảo, đủ nàng xuyên rất lâu rồi. Không chỉ pháp bảo, coi trọng linh dược cùng khắc trận tài liệu Hề Thiền cũng mua rất nhiều. Không nói nàng lúc đầu giá sản, chính là khoảng thời gian này chiến lợi phẩm cũng có chút phong phú, cho nên Hoa Khiêng Linh Cứu đi thạch đến không chút nào đau lòng. Sắc trời dần dần muộn, Hề Thiền lân cận tìm cái nhà chợ đi, và ở quả nhiên tòa thành lớn này hồ cũng không phải trung đẳng thành chỉ có thể so sánh. Nàng đi dạo một ngày cũng không có đi dạo đến một nửa. Đồ vật đầy đủ không nói, so với trung đẳng thành chỉ đến nói chỉnh thể cao hơn mấy cái phẩm giai. Nơi này trên đường phố tu sĩ kim đan càng là không ít, nguyên anh tu sĩ cũng thỉnh thoảng ẩn hiện. Là đêm, Hề Thiền lệnh qua trên mặt bàn, tay phải chống đỡ cái cằm, nhàn nhã đến tựa hồ đang chờ người. Tỷ tỷ hắn có thể hay không không tới a? Đã nửa đêm, Huyễn Nhi cảm thấy khả năng là không tới. Chương 277, mật địa khảo hạch, thập tam. Không đến liền không đến đây đi, chúng ta cũng không có tổn thất. Hề Thiền không quan trọng, vốn còn muốn làm phiêu lớn. Nguyên Anh tu sĩ tuyệt đối không thiếu tiền, nàng đã bố trí xong bấy dập, bát phẩm cao cấp trận bàn, tăng thêm Huyễn Nhi, Nguyên Anh trung kỳ đều không chiếm được lợi ích. Dưỡng thằng này, là cái trời đầy mây, mưa nhỏ tí tách hạ cái không ngừng. Thời tiết như vậy, ngược lại là rất sắc bén tại thủy linh căn tu sĩ tu luyện, Hề Thiền không có vội vã rời đi, rất có hào hứng mở cửa sổ ra, thưởng lên mưa tới. Từ khi tu luyện về sau, có rất ít như thế nhàn nhã thời điểm. Bất quá nàng cũng không dám chủ quan, thân thức trải rộng ra, tùy thời chú ý đến tình huống xung quanh. Mà Hề Thiền chờ đợi Úc Tây Hắc, giờ phút này bất mãn bị gia tộc gọi trở về. Nương, ta không đồng ý. Úc Tây Hắc bất đắc dĩ nhìn xem mụ hắn, hắn vốn là không thích Mạnh Tử Di, nghĩ đến thành hậu kỳ liền sẽ không chịu gia tộc thao túng. Nào biết, cái kia Mạnh Tử Di cũng tại hắn thành anh 5 năm sau, cũng tấn cấp đến nguyên anh sơ kỳ. Lần này tốt, gia tộc càng là không để lại dư lực tác hợp hai người bọn họ. Lại nói, hiện tại trong đầu của hắn chỉ có cái kia lao thân ảnh màu tím. Nếu không phải mụ hắn, chắc hẳn giờ phút này hắn đều cùng đối phương gặp mặt. Đây là ý của gia tộc, ngươi cùng nương nói cũng vô dụng. Úc Tây Hắc nương kiểm sắc nhàn nhạt, nàng cũng không phải là không để ý nhi tự ý nghĩ. Có thể hư vô giới hơn 200 tuổi thành anh nữ tu, một cái tay cũng chưa tới. Ưu tú như vậy đạo lữ không biết khe đang chọn thứ gì. Ta đi cùng phụ thân nói. Úc Tây Hắc trong mắt mang theo vài phần u ám. Úc phu nhân không có ngăn cản, không quản hắn đi đâu nói đều như thế. Bên này, Úc Tây Hắc không những không có để phụ thân hắn bỏ ý niệm này đi, còn phải muốn đi Mạnh Nguyễn Thành tham gia đoạt bảo đại hội thông tin. Mạnh Nguyễn Thành ngoại trừ Nguyễn gia, chính là Mạnh gia, trong lòng hắn không thể nghi ngờ là cái cấm địa tồn tại. Thời tiết không tốt, Hề Thiền cũng không có ra ngoài, thường một hồi sau cơn mưa, liền lấy ra trận bàn bắt đầu khắc trận. Bất chi bất giác, một ngày liền đi qua. Lại là bình minh. Bầu trời quét qua mù mịt, dương quang phổ chiếu, sau cơn mưa không khí bên trong tựa hồ mang theo ngọt ngào hương vị. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hề Thiền cảm giác linh khí đều tựa hồ trở nên nồng một kia, không nghĩ nhiều, nàng thu thập một chút, lui phòng tiếp tục dạo phố. Không sai biệt lắm phía sau, nàng một mình ra khỏi thành, đến hư vô giới hơn 2 tháng, nàng vẫn là không thích ngồi truyền tống trận. Một thân một mình đi đường có nhiều ý tứ a, bất quá càng là đại thành trì Hề Thiền cũng càng cẩn thận hơn, đại thành trì không những như quỷ xà thần nhiều, tu sĩ cấp cao cũng nhiều. Cái này không, vừa mới ra khỏi thành vài trăm dặm, liền có người sờ soạng đi lên, thần thức tra xét một phen. Một cái kim đan đỉnh phong nữ tu, gặp tạm thời không có những người khác cùng lên đến về sau, Hề Thiền cố ý thả chậm bước chân, chờ đợi nàng đuổi theo. Đối phương cũng rất là cẩn thận từng ly từng tí lại cùng một canh giờ mới quyết định xuất thủ. Đột nhiên, Hề Thiền bước chân chợt nhẹ lăng không bay lên, né tránh phía sau lăng lệ công kích. Tùng Lộ hai mắt nhíu lại, kinh ngạc hiện lên ở trên mặt, trúc cơ đỉnh phong có thể lăng không phi hành. Là nàng cô lậu quả văn sao? Đối phương quả nhiên thật không đơn giản nha. Liên nàng kim đan đỉnh phong công kích đều có thể tùy tiện tránh thoát đi, mặc dù nàng cũng không có xuất toàn lực. Phá không, Lưu Nguyệt, Hề Thiền chém ra đi hai đạo thuộc tính kiếm ý hơn 2 tháng sinh tử tẩy lễ Hề Thiền kiếm ý càng lăng lệ rất nhiều. Mang theo rõ ràng ý sát phạt. Tùng Lộ chấn động, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều ngưng động, chưa từng có một cái trúc cơ đỉnh phong có thể cho nàng kiêng kỵ cảm giác. Dù sao cũng là kim đan đỉnh phong, Hề Thiền công kích rất nhanh liền bị Tùng Lộ đón lấy. Lần này Tùng Lộ không có lưu thủ chiêu thức trong mang theo xôi trào sát ý trúc cơ đỉnh phong thực lực mạnh như vậy, khẳng định người mang kinh người tài nguyên. Liếm liếm môi, Tùng Lộ trên mặt nổi lên tham lam. Cảm nhận được nồng đậm sát ý, Hề Thiện sắc mặt chưa biến, thần tốc co rúm đan điền linh lực. Chương 278, mật địa khảo hạch 14. Quy nhất kiếm, ba kiếm hợp một, làm nhục kiếm ý cuồng bạo chém tới. Trong kiếm ý sát ý đồng dạng sôi trào không thôi. Hai đạo sát phạt công kích tại trên không chạm vào nhau, Hề Thiện cùng Tùng Lộ cũng không dám chủ quan, nhộn nhịp bay đến trên không, riêng phần mình lùi đến địa phương an toàn. Nổ thật to âm thanh truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, đều là ngưng trọng nhìn đối phương. Hư vô giới kim đan đỉnh phong ngoại ý liệu cường. Đây là Hề Thiện cảm giác. May mắn không có xem thường nàng, đây là Tùng Lộ cảm giác. Dừng một chút, Tùng Lộ vẫn là quyết định bước lên cái nguy hiểm, nếu không nàng liền có khả năng cùng cái này khổng lồ tài nguyên gặp thoáng qua. Làm đã Tùng Lộ liền ngưng tụ sát chiêu công tới. Hề Thiện hai mắt khẽ động, thần nguyên quyết cực tốc động, trực tiếp công kích Tùng Lộ thần thức. Theo sát phía sau lại là một đạo ba kiếm hợp một dung hợp kiếm ý tê Tùng Lộ trì trệ, tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng cho Hề Thiện thừa dịp cơ hội. Bạo ngược dung hợp kiếm ý chính giữa Tùng Lộ ngực, à, Tùng Lộ chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng thét lên, liền bị chém thành mảnh vỡ, liền kim đan đều nhìn không thấy mảy may. Hề Thiện sắc mặt tái nhợt trắng. May mắn hơn hai tháng này đối quy nhất kiếm khống chế thuần thục rất nhiều. Không phải vậy liên tục sử dụng hai đạo dung hợp kiếm ý cần phải rút khô linh lực của nàng không thể. Huyễn Nhi đã tại Tùng Lộ tử vong nháy mắt đem nàng nhẫn chứa đồ thu hồi, không dám trì hoãn. Hề Thiện thần tốc rời đi tại chỗ bên này, động tĩnh không nhỏ khẳng định sẽ dẫn tới những người khác. Dưỡng thằng này, Hề Thiện tại một cái ẩn nấp sơn động bên trong tỉnh lại, linh lực cùng thần thức lại khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đặc biệt là thần thức, mỗi dùng một lần thần nguyện quyết nàng cũng có thể cảm giác được thần thức tiến bộ. Cái này một nửa là thần nguyện quyết công lao, một nửa là thần hồn một công lao. Tỷ tỷ ta phát hiện cái sơn cốc, liền tại cái này sườn đồi phía dưới. Bên trong có vạn năm bất tử thảo. Huyễn Nhi âm thanh mang theo kích động. Nghe vậy, Hề Thiện tâm cũng nhảy dựng, vạn năm bất tử thảo, đây chính là luyện chế phân thân tài liệu một trong. Đặt ở linh nhận giới cũng là cấp bệ đầu đồ vật. Hề Thiện dùng thần thức xem tiếp đi, phát hiện thần trí của nàng nhìn không thấy đáy. Cái này sân đồi thật đúng là cao, thần trí của nàng đã là nguyên anh sơ kỳ không tính thấp. Phía dưới tình huống thế nào? Huyễn Nhi, có cái thất giai cao cấp yêu thú trấn thủ, ta có thể ngăn chặn nó. Tỷ tỷ vừa vặn ngươi luyện thể tấn cấp cần yêu thú cấp 7 tinh huyết, chúng ta cùng một chỗ giết nó. Huyễn Nhi kích động, thăng cấp phía sau nàng còn không có xuất thủ qua đây. Trầm ngâm một chút, nghĩ đến trong vòng tay bắt phẩm trận bàn, Hề Thiện gật đầu. Thất giai cao cấp tương đương với nhân loại nguyên anh trung kỳ, thừa dịp Huyễn Nhi ngăn chặn nó lúc, dùng trận pháp rào sát nó ngược lại là có thể. Huyễn Nhi, lát nữa không nên miễn cưỡng, thực tế không được chúng ta liền lui. Ân. Huyễn Nhi đáy lòng gạch qua ấm áp, nàng biết tỷ tỷ là lo lắng nàng. Vẫn lên giả thiên tế nhật quyết che kín thân hình, để cho an toàn, Hề Thiện còn đập một tấm thất giai thượng phẩm ẩn nấp phủ. Đây chính là nàng tại hư vô giới mua, hoa 2 vạn trung phẩm linh thạch, nếu không phải đánh cướp người khác, nàng tuyệt đối sẽ đau lòng. Bất quá cũng vật siêu sở trị, có thể dùng 5 lần. Hề Thiện chậm rãi chìm xuống, càng đến phía dưới mê vụ càng nặng, dần dần, Hề Thiện dùng thần thức đều nhìn không rõ lắm. Trọn vẹn chìm xuống 2 canh giờ. Huyễn Nhi mới nhắc nhở nàng muốn tới ngọn nguồn, Hề Thiện tinh thần chấn động, cẩn thận đem thần thức trải rộng ra. Quả nhiên, một khắc đồng hồ về sau, nàng liền rơi xuống trên mặt đất. Tỷ tỷ con yêu thú kia liền tại bên ngoài một dặm, chúng ta cẩn thận chút. Hề Thiện trịnh trọng gật đầu, thần trí của nàng nhận đến sương mù hạn chế nhìn đến không phải rất xa, vách núi này ngọn nguồn sương mù cũng có thể không đơn giản. Đi theo Huyễn Nhi chỉ thị, Hề Thiện chậm rãi hướng về phía trước sơ soạn. Chương 279, mật địa khảo hạch, 10 năm. Huyễn Nhi, yêu thú kia là cái gì? Là băng lân ngạc. Huyễn Nhi ngưng trọng nói, cái này băng lân ngạc vỏ ngoài cực kỳ cứng rắn, liền xem như địa giai thượng phẩm pháp khí đều rất khó đối với nó tạo thành tổn thương. Hề Thiện đấy lòng hơi trầm xuống, băng lân ngạc nàng tự nhiên biết, xem ra tuyệt trần cũng không thể dùng, bất quá nàng cũng không có nghĩ từ bỏ. Thật vất vả gặp phải yêu thú cấp 7, còn có vạn năm bất tử thảo, nói cái gì cũng muốn đụng một cái. Sờ lấy trên cổ tay vòng tay, nhớ tới bên trong bát phẩm cao cấp trận bàn, Hề Thiện cũng có một điểm sức mạnh, nếu là không có bảo mệnh con bài chưa lật, nàng tuyệt đối không dám đem chính mình đưa đến yêu thú cấp 7 ngay dưới mắt. Đến. Liên tính tại Hề Thiện trong thức hải, Huyễn Nhi cũng thả nhẹ âm thanh. Có thể thấy được, cái này băng lân ngạc vẫn là đưa tới Huyễn Nhi để phòng. Từ đâu tới đạo trích, dám xông ra địa bàn. Hề Thiện khẽ rửa gần, băng lân ngạc liền phát giác. Yêu thú nhạy cảm lực so với nhân loại muốn mạnh hơn không ít. Băng lân ngạc rất tức giận, quả thực ném mặt thú để nàng mò tới ngay dưới mắt. Hề Thiện bị cái này vành mình tiếng nói chuyện chấn động, tranh thủ thời gian dùng thần nguyện quyết bao trùm thần thức. Huyễn Nhi, bên trên. Tất nhiên bị nhìn thấu, Hề Thiện cũng không tại ngụy trang. Huyễn Nhi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, huyễn cảnh nháy mắt thi triển đi ra. Băng lân ngạc bị bao phủ ở bên trong. Mặc dù yêu thú cấp 7 tương đương với nhân loại nguyên anh trung kỳ thế, nhưng Huyễn Nhi có thể khống chế nguyên anh trung kỳ 2 canh giờ mà thất giai yêu thú cấp cao cũng chỉ có 1 cái nửa canh giờ. Hề Thiện không dám trì hoãn, bát phẩm cao cấp trận bàn lập tức ném ra, nhân cơ hội này, nhất định muốn chém giết băng lân ngạc. Tê băng lân ngạc mới vừa vào huyễn cảnh, lại bị nhốt tại sát trận bên trong. Tức giận không thôi. Nó tại vách núi này ngọn nguồn ngốc hơn ngàn năm, còn không có thua thiệt qua đây. Đáng chết nhân loại, quả nhiên giàu hoạt. Hề Thiện tâm thần khẽ động, thừa dịp băng lân ngạc bị khống chế nháy mắt, dùng thần thức tra xét trải qua. Thần tốc đem vạn năm bất tử thảo bỏ vào trong túi, khá lắm, lại có 5 cây. Tỷ tỷ, Huyễn Nhi âm thanh bắt đầu suy yếu. Nàng không nghĩ tới băng lân ngạc có một tia thần thú huyết mạch, so với nàng nghĩ đến khó đối phó nhiều. Liên tại Huyễn Nhi kêu gọi một máy mắt, Hề Thiện cũng phát giác không thích hợp. Huyễn Nhi đem huyễn cảnh triệt tiêu. Hề Thiện nghiêm túc nói, tiếp tục như vậy Huyễn Nhi sẽ thụ thương. Có thể là, nghe lời, ta tự có biện pháp. Hề Thiện một nửa là dỗ dành Huyễn Nhi, một nửa chân thành nói, là tỷ tỷ. Huyễn Nhi cũng không kiên trì nổi, đành phải triệt bỏ huyễn cảnh. Huyễn cảnh vừa rút lui, băng lân ngạc trên thân áp lực nhẹ không ít. Bất quá bát phẩm cao cấp trận bàn để nó bực bội không thôi, nhiều lần còn để nó bị thương không nhẹ. thế nhưng cũng không thể rào sát nó. Hề Thiền sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, cái này trận bàn nàng sớm đã nhỏ máu nhận chủ là có thể tùy tâm sở dục khống chế. Lấy ra nhiều năm không dùng thần phạt chi kiếm, Hề Thiền khống chế trận bàn lộ ra một lỗ hổng. Quy nhất kiếm, Lưu Nguyệt Lôi thuộc tính, phá không gian thuộc tính, thực phong phong thuộc tính. Lần thứ nhất dùng thần phạt chi kiếm sử dụng ra quy nhất kiếm pháp chính, Hề Thiền đối cái này lực lượng hủy diệt đều mười phần kinh hãi. Băng Lân Ngạc nguyên bản cho rằng cái này lỗ hổng là sinh lộ, lại bị cô kia lực lượng hủy diệt miễn cưỡng dừng chân lại. Oeng, Băng Lân Ngạc phát ra tiếng sấm kêu thảm, vốn là thụ thương thân thể nháy mắt bị nổ đến máu me đầm địa. Đạo đạo vết thương đều là sâu đủ thấy xương, lại là cứng rắn vỏ ngoài, cũng ngăn cản không nổi Hề Thiền trong tay thần phạt chi kiếm. Khục. Hề Thiền không nén được, khóe miệng vẫn là tràn ra máu tươi. Thần phạt chi kiếm theo nàng tu vi tăng lên, đã là huyền giai thượng phẩm, lúc đầu dùng tuyệt trần lúc, Hề Thiền có thể phát hai đạo quý nhất kiếm. Thế nhưng hiện tại, chương 280, mật địa khảo hạch, 16. Chỉ dùng một lần quy nhất kiếm đan điền của nàng liền khô kiệt. Thần khí thật đúng là không tốt nắm giữ. Hề Thiền hướng trong miệng nhét vào một khỏa thất phẩm hồi linh đan, đây là sư huynh cho nàng. Nhìn thoáng qua còn chưa có chết Băng Lân Ngạc, Hề Thiền lại ném một tấm thất phẩm cao cấp bạo liệt phù đi qua. Cuối cùng, Băng Lân Ngạc không cam lòng nhắm mắt lại. Hô. Hề Thiền hung hăng thở phào nhẹ nhõm, thu hồi sát trận, thay đổi cái phòng ngự trận, bắt đầu chữa thương. Sau 3 cách giờ, Hề Thiền mở to mắt, cuối cùng linh lực khôi phục 2/3, còn lại Hỗn Thiên Lăng sẽ giúp nàng tinh luyện lại thả tới trong đan điền. Huyền Nhi, ngươi còn tốt chứ? Ta không có việc gì tỷ tỷ. Huyền Nhi cảm xúc xa xút, nàng cảm giác chính mình rất vô dụng, không thể giúp tỷ tỷ. Hề Thiền minh bạch Huyền Nhi tâm tư, kiên nhẫn dỗ nàng một trận, cuối cùng Huyền Nhi lại vui vẻ ra mặt. Nhắc tới Huyền Nhi đã rất lợi hại, chẳng ai ngờ rằng cái này Băng Lân Ngạc luôn có thần thú huyết mạch, nếu không phải mình có thần phạt chi kiếm hôm nay, sợ rằng các nàng cũng không làm gì được Băng Lân Ngạc. Hề Thiền lấy Băng Lân Ngạc tinh huyết, lại đem nó cái kia giống như núi nhỏ lớn thân thể thu tại nhận chứa đồ bên trong. Nàng nhận chứa đồ rất nhiều, tùy tiện chọn một cái chuyên môn dùng để thả Băng Lân Ngạc. Băng Lân Ngạc toàn thân đều là bảo vật, không nói nội đan, chính là vỏ ngoài cũng là khó được vật liệu luyện khí. Hề Thiền tại đáy vực thu hết một trận, thu hoạch không ít linh dược, không đến niên đại nàng không nhúc đích. Lại dùng hơn 2 canh giờ, Hề Thiền cuối cùng lên sơn đồi, lúc này đã là hoàng hôn. Chân trời phủ kín màu da cam hào quang, chiếu sáng rạng rỡ liền đại địa đều là một mảnh vàng rực. Hề Thiền cũng không có vội vã đi đường, những ngày này nàng tại trong núi cũng qua đêm, nguy hiểm khẳng định không thể tránh được, nhưng cũng mười phần rèn luyện người. Hề Thiền cuối cùng trước lúc trời tối tìm tới một cái ẩn nấp sơn động. Đêm khuya, Hề Thiền quét một cái mở to mắt, phương nào đạo hữu, không ngại hiện thân gặp mặt. Trong thức hải của nàng có thần hồn mục, đối quỷ tu cùng yêu tu nhất là nhạy cảm. Đến người là quỷ tu. Quỷ tu là chỉ phàm nhân tử vong về sau, lợi dụng âm khí tu luyện nhập đạo tu sĩ, cho nên vừa bắt đầu bọn họ là không có thực thể, chỉ có tu đến kim đan kỳ phía sau mới có thể ngưng tụ thực thể. Mà tu sĩ không có luân hồi, chết liền sẽ biến mất trên thế gian, tu sĩ chỉ có 2 con đường, hoặc là chứng đạo thành tiên, hoặc là thân tử đạo tiêu. Nam tử trước mắt thân thể ngưng thực, tu vi nàng nhìn không thấu. Thần trí của nàng là nguyên anh sơ kỳ, tự nhiên nàng chỉ có thể nhìn thấu nguyên anh sơ kỳ phía dưới tu vi. Nói cách khác hắn tu vi ít nhất là nguyên anh trung kỳ. Hề Thiền trên mặt bất động, đáy lòng lại cầm bước lên một cái mồ hôi. Tiểu nha đầu lá gan ngược lại là lớn. Hàng sắc áo bào từ không trung bay qua, lộ ra một tấm cực kỳ yêu nghiệt mặt. So với Cố Lạc Tiêu chỉ có hơn chứ không kém. Dù là gặp nhiều mỹ nam, Hề Thiền đều kém chút bừng tỉnh thần, cái này khuôn mặt, hiện nay nàng thấy qua, ngoại trừ Lạc Vũ đại lục phong cần tu, linh nhận giới gặp phải phong phất nguyệt, còn có đại ca Tô Ảnh Giác, chỉ có cha nàng, Minh Vân Tiêu có khả năng bị kịp được. A, còn có một cái sư huynh của nàng Thánh Khâm. Liên cung túc dạ dưới cái nhìn của nàng cũng muốn kém hơn một bậc. Nhìn ngốc. Vân Mộ Khinh cặp mắt đào hoa vậy một cái, hứng thú nhìn xem thất thần tiểu nha đầu. Dung mạo của hắn lực sát thương luôn luôn rất cao, hắn là biết rõ. Toàn bộ minh vực hắn dám nói thứ nhất, không người dám nói thứ hai. Vân Mộ Khinh ánh mắt lóe lên tự ác. Hề Thiền, quá tự luyến là bệnh. Xin hỏi tiền bối có chuyện gì sao? Không có gì, chính là cảm thấy tiểu nha đầu ngươi thú vị mà thôi. Vân Mộ Khinh nhìn xem Hề Thiền lạnh nhạt bộ dáng, hứng thú càng đậm. Hề Thiền, thú vị cái quỷ thú vị, ngươi mới có thú vị, cả nhà ngươi đều có thú vị hơn nửa đêm đi ra dọa người. Chương 281, mật địa khảo hạch, thập thất. Vân Mộ Khinh, hắn dọa người? Ngươi hẳn là mắt quẻ. Hắn lớn lên dạng này còn dọa người? Cái kia những người khác liền nên chết đi. Hề Thiền, ngươi dáng rất tốt, ngươi nói đều đúng. Huyền Nhi, hắn là tu vi gì? Nguyên Anh đỉnh phong. Hề Thiền, nha, tiểu nha đầu vận khí không tệ a, liền huyền thạch đều có thể thu vào tay. Vân Mộ Khinh đối huyền thạch rất mẫn cảm, huyền thạch mặc dù là thiên địa linh vật, nhưng nó sinh ra chi địa đồng dạng đều là minh vực, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là hắn đồ vật. Hề Thiền toàn thân căng cứng, người này liếc mắt liền nhìn ra Huyền Nhi tồn tại. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, ngoại trừ bản tôn, cái này thần võ đại lục không có người có thể nhìn ra lai lịch của nó bất quá. Nếu là chính ngươi bại lộ vậy liền khác làm đừng nói nữa. Vân Mộ Khinh buồn cười nhìn xem cảnh giác để phòng Hề Thiền. Mặc dù hắn lời này nghe tới không có ác ý giống như là nhắc nhở, nhưng Hề Thiền không dám có chút chủ quan. Đồng thời đấy lòng mười phần cảnh giác, nếu là hắn muốn cướp Huyền Nhi, hoặc là gây bất lợi cho nàng, cái kia nàng cơ hội phản kháng đều không có. Loại này mặc người chém giết cảm giác là tại là hỏng bét đấu. Đa tạ tiền bối hảo ý. Hề Thiền bày tỏ chính mình nghe rõ nhắc nhở của hắn. Vân Mộ Khinh bật cười, biết hắn thực lực còn như thế bình tĩnh tiểu nha đầu. Thực tế, có chút buồn cười. Tốt, không đùa ngươi, trên người ngươi có vạn năm bất tử thảo đúng không? Vân Mộ Khinh theo trong giới chỉ lấy ra một cái lộng lẫy chỗ ngồi, ngồi tại Hề Thiền cách đó không xa. Thả lỏng, bản tôn không có ý tứ gì khác. Nhìn trước mặt nha đầu sắc mặt phảng phất kết băng, toàn thân căng cứng bộ dạng, Vân Mộ Khinh tranh thủ thời gian trấn an. Hề Thiển mặt lạnh lấy không nói chuyện, lại dùng thần thức khóa chặt trong vòng tay cựu phẩm sơ cấp trận bàn. Đây là sư phụ cho nàng bảo mệnh đồ vật. Tiền bối có chuyện mời nói thẳng.
Ha ha ha, không đơn giản, quả nhiên không đơn giản a.
Vân Mộ khinh cười to lên. Nha đầu này, rõ ràng phòng bị cực kỳ còn đối hắn duy trì vãn bối tôn kính. Thực tế khó được. Phần này tâm tính, phần này lạnh nhạt thực tế không đơn giản.
Hề Thiển,
cười cái quỷ a. Nàng còn không phải sợ chọc giận đối phương, bị đột nhiên đập chết, liền trận bản cũng không kịp kích hoạt. Nàng hiện tại cùng đối phương chênh lệch giống như con kiến cùng con voi. Thần thức trực tiếp khóa chặt nàng liền không thể động. Đây là vạn năm cây anh hoa, cùng vạn năm bất tử thảo giá trị không kém bao nhiêu, cùng ngươi đổi một gốc làm sao? Vân Mộ Khinh chính là hướng về phía vạn năm bất tử thảo đến. Hắn tính ra thần võ đại lục sẽ xuất hiện vạn năm bất tử thảo, nhưng chỉ có thể biết rõ đại khái phương hướng. Không có nghĩ rằng mới từ vết nứt không gian đi ra, liền cảm thấy vạn năm bất tử thảo khí tức.
Tốt, đây là vạn năm bất tử thảo.
Hề Thiển cũng không có nhiều lời, đã thần tốc trong đầu cân nhắc tốt lợi và hại.
Ừ, tiếp lấy.
Vân Mộ Khinh đem vạn năm cây anh hoa ném đi qua. Hề Thiển cũng đem chứa vạn năm bất tử thảo hộp ngọc cho Vân Mộ Khinh.
Nha đầu, bản tôn rất chờ mong lần sau gặp mặt đây.
Vân Mộ Khinh cặp mắt đào hoa nhất câu, môi mỏng hơi lên.
Chậc chậc, cái này khí vận, cái này thiên phú chắc hẳn lần sau gặp mặt cũng không xa.
Ghi nhớ bản tôn tên là Vân Mộ Khinh.
Vân Mộ Khinh thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, có thể lưu lại lại rõ ràng chuyển vào Hề Thiển trong hai.
Sau một lúc lâu, Hề Thiển cùng Huyễn Nhi đều không có lại cảm giác được khí tức của hắn.
Hề Thiển mới hung hăng thở ra một hơi.
Vì cái gì hắn tu vi chỉ là nguyên anh đỉnh phong, cho nàng áp lực lại so sư phụ đều muốn kinh tâm.
Huyễn Nhi cũng không thể cho nàng đáp án.
Nếu là Tiểu Thiên tỉnh dậy, hoặc là Huyễn Nhi không có lưu lạc tại cái khác đại lục.
Cái kia,
Vân Mộ Khinh ba chữ này, bọn họ tuyệt đối sẽ biết đại biểu cho cái gì.
Tỷ tỷ chúng ta đây là
kiếm được.
Chương 282, mật địa khảo hạch 18.
Huyễn Nhi không xác định mở miệng.
Xác thực,
kiếm được.
Hề Thiển cảm thấy sau lưng đều có chút tầm ức.
Vừa mới nếu như đối phương có cái gì tâm tư, nàng liên phản kháng đều làm không được, Hề Thiển tâm tình không được tốt, nhưng cũng biết không phải là lúc gấp.
Tu luyện tối kỵ phật phòng công yên,
cũng xác thực, nàng là kiếm được, và năm cây anh hoa là luyện chế phân thân một loại khác tài liệu.
Đúng rồi Huyễn Nhi, Vân Mộ Khinh,
cái tên này ngươi nghe qua sao?
Hề Thiển trực giác, Vân Mộ Khinh địa vị cảm thấy không đơn giản.
Không có.
Huyễn Nhi suy nghĩ một cái trước mắt, không có chút nào đầu mối.
Mà thôi, nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết.
Hề Thiển thở dài.
Bất quá trải qua chuyện hôm nay, Hề Thiển nghĩ kết đan tâm cấp bách rất nhiều.
Lại là hai tháng đi qua.
Hề Thiển đi tới hư vô giới cuối cùng ngồi xuống đại thành trì, Mạnh Nguyên Thành. Hai tháng này Hề Thiển vẫn như cũ theo núi rừng đi đường, gặp phải ăn cướp không lắm phong phú đều bị nàng dùng các loại thủ đoạn giải quyết. Ngoại trừ phình lên hầu bao bên ngoài, nàng thu hoạch lớn nhất chính là tự nhiên khống chế sát khí cùng huyết tinh.
Cả người là một loại lắng động trạng thái.
Khí tức kéo dài.
Lại có hơn một tháng, nàng đi tới hư vô giới thời gian sắp đến.
Không có ý định lại ở lại nửa năm, thời gian vừa đến, nàng đương nhiên phải đi ra.
Sắp trời đã tối, Hề Thiển không có đi dạo Mạnh Nguyên Thành, trực tiếp tìm cái nhà chợ dàn xếp lại.
Không có bị quấy rầy, một đêm ngủ ngon.
Dưỡng thằng này.
Hề Thiển sau khi rời giường, tâm tình không tệ dùng cái đồ ăn sáng, mới ở trong thành bắt đầu đi dạo.
Phía trước đạo hữu xin chờ một chút.
Đột nhiên phía sau truyền đến một đạo ồn ào.
Nhưng Hề Thiển không để ý nàng lại không có người quen biết.
Nào biết,
đối phương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Hề Thiển bị dọa nhảy dựng.
Một quyền liền quất tới, mang theo linh lực, thậm chí còn sử dụng ra quyền ý hư vô giới thành trì cũng không có quy định không thể đánh đấu.
Ầm.
Linh lực bị đối phương hóa giải, Hề Thiển cũng không có lại ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn xem ngăn tại trước mặt nàng nam tử.
Nguyên Anh sơ kỳ.
Tỷ tỷ đây chính là ngày đó nhìn chằm chằm ngươi người kia.
Huyễn Nhi một cái liền nhận ra Úc Tây Hắc.
Đạo hữu ý gì?
Hề Thiển sắc mặt thật không tốt, nhìn chằm chằm nàng còn không tính, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng là muốn làm gì?
Không có gì,
chính là muốn làm quen một cái đạo hữu.
Úc Tây Hắc thật không dám nhìn Hề Thiển.
Hề Thiển im lặng, ngươi một đại nam nhân, vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ đỏ mặt cái gì sức lực.
Đạo hữu vô sự lời nói ta liền đi trước.
Hề Thiển không muốn cùng hắn nhiều lời.
Đạo hữu.
Úc Tây Hắc sốt ruột nói.
Tây Hắc.
Úc phu nhân nghiêm khắc trừng mắt liếc hắn một cái không coi chừng, tiểu tử này liền chạy.
Nương.
Úc Tây Hắc bất đắc dĩ có thể nhìn đến cha hắn cũng tại, nháy mắt xì hơi.
Úc phu nhân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, Tây Hắc cái gì cũng tốt, chính là tâm tính này, cũng không biết thế nào, tại hư vô giới hắn cũng có thể giải đến như thế.
Đơn thuần.
Úc Tây Hắc không chút nào biết chính mình bị lão nương nổ nước bọn, chỉ là ủ rũ túi đầu đi theo song thân đằng sau.
Kỳ thật hắn chỉ là tâm tư hơi đơn thuần chút, không một chút nào ngốc tốt sao?
Nếu không làm sao có thể cùng Mạnh Húc Phong dạng này người tương giao mà không rơi vào thế hạ phong.
Ánh mắt trở lại Hề Thiển bên này.
Đi dạo một vòng về sau, Hề Thiển cũng làm rõ ràng, Mạnh Nguyễn Thành có một tràng đoạt bảo đại hội, ngày mai bắt đầu, hư vô giới tất cả thành trì đều có đại biểu tham gia.
Cái gọi là đoạt bảo đại hội,
chính là cướp đoạt hư vô giới tài nguyên phân phối, vừa lên chiến trường, bất luận sinh tử.
Đồng thời, hư vô giới đoạt bảo đại hội là tại đấu thú trường cử hành, mỗi một trung bình mỗi trận vì sinh tử lôi.
Rất nhiều thế lực đồng dạng đều vì tìm mọi viện, bởi vì nhà mình thiên tài, tự nhiên là không nỡ hắn đi chịu chết.
Nghe nói 10 năm trước, Mạnh gia đã từng thiên tài chính là tại chỗ này ngã xuống thần đàn.